Chương 502, mồm sưng. Thân mẹ nó là bị lạnh có sưng. Chương 502, mồm sưng. Thân mẹ nó là bị lạnh có sưng. Trong rừng cây, Trương Thúy Sơn một mặt ngậm bực nhìn binh lính đại nguyên đang vây khốn hắn. Bảy phần tương tự. Đây là ý gì? Trương Thúy Sơn trở lại Trung Nguyên mới ngắn ngủi mấy tháng, hắn căn bản cũng không xuất hiện qua trong cảnh nội đại nguyên, cũng không cùng quân đội đại nguyên phát sinh xung đột, quân đội đại nguyên vì sao muốn bắt hắn? Chẳng lẽ là bởi vì đồ long đao? Ân Tố Tố lập tức đề phòng. Nàng đoán chắc quân đội đại nguyên hẳn là vì đồ long đao nên muốn bắt Trương Thúy Sơn, chỉ là nơi này là Hoàng Sơn giã lĩnh, khí hậu còn lạnh lẽo như vậy, xung quanh còn có mấy ngàn quân đội đại nguyên. Ân Tố Tố và Trương Thúy Sơn có thể đào tẩu sao? Rầm rầm rầm. Lúc này, tất cả quân đội đại nguyên đế quốc đều chạy tới, hơn 4000 quân đội đại nguyên đem đám người Tô Thần đều vây khốn ở bên trong. Tô Thần một mặt im lặng nhìn Trương Thúy Sơn. Đây là hố cha A Trương Vô Kỵ, đây là muốn hại chết cha mẹ hắn. Hả? Không đúng. Quân đội đại nguyên đế quốc không có ra tay với Trương Thúy Sơn. Tô Thần nghĩ đến lời thiết thủ nói, quân đội đại nguyên là đang tìm kiếm Trương Vô Kỵ, không phải muốn bắt hắn, thậm chí không phải muốn giết chết Trương Vô Kỵ. Đám người đại ủy ti và thiết thủ một mặt nghi hoặc. Quân đội đại nguyên không phải muốn tìm Trương Vô Kỵ sao? Sao bây giờ lại giống như là đang tìm Trương Thúy Sơn? Điều này làm cho mấy người bọn hắn đều nghĩ mãi không ra. Tướng quân đại nguyên đi đến bên cạnh Trương Thúy Sơn hành lễ nói, "Các hạ, quân chúa chúng ta mời ngài đi Đan Giang thành một chuyến." Trương Thúy Sơn một mặt nghi hoặc nhìn tướng quân đại nguyên. Hắn phát hiện quân đội đại nguyên không phải tới bắt hắn, hơn nữa còn đối với hắn vô cùng cung kính. Điều này làm cho Trương Thúy Sơn có chút nghĩ không ra. "Quân chúa, ta không quen biết quận chúa các ngươi." Tướng quân đại nguyên giải thích với Trương Thúy Sơn, "Các hạ, chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc, ta biết các hạ muốn đi phái Võ Đăng, Đan Giang thành ngay dưới chân núi Võ Đăng, chúng ta sẽ không làm chậm trễ chuyện các hạ muốn làm." Cái này, Trương Thúy Sơn nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đan Giang thành ở dưới chân núi Võ Đăng, việc này hắn biết, nhưng mà Trương Thúy Sơn cũng lo lắng là một cái bẫy. Tướng quân đại nguyên lỡ như lừa hắn qua đó là vì đồ long đao, đến lúc đó hắn chính là chắp cánh khó thoát. Tướng quân đại nguyên khổ sở nói với Trương Thúy Sơn, "Các hạ, xin ngài đừng làm khó chúng ta, quân đội của ta khi tìm kiếm ngài đã bị chết quóng mấy trăm người, nếu chúng ta vẫn không tìm được ngài, 5000 quân đội của ta đều sẽ bị chết quóng." Trương Thúy Sơn nhìn quân đội chung quanh có hơn 4000 quân đội đại nguyên, thậm chí cung tiễn thủ đều có hơn 1000, hắn nếu không đáp ứng tướng quân đại nguyên, hắn và Ân Tố Tố đều trốn không thoát. Trương Thúy Sơn nghĩ nghĩ liền nói với tướng quân đại nguyên, "Được, ta đáp ứng cùng các ngươi đi Đan Giang thành, bất quá ta muốn cùng bằng hữu nơi này cáo biệt." "Đa tạ các hạ." Tướng quân đại nguyên nghe được lời Trương Thúy Sơn, hắn cười vội vàng phất phất tay rời khỏi bên người Trương Thúy Sơn, quân đội đại nguyên chúng quanh cũng nhao nhao lùi lại khoảng cách mấy chục mét. Trương Thúy Sơn sau khi tướng quân đại nguyên và quân đội đại nguyên lui ra, hắn đi đến bên cạnh Ân Tố Tố giao đàm. Đám người Tô Thần, Thiết Thủ, Vô Tình, Đại Ủy Ti, còn có Ali đều vô cùng kinh ngạc, mấy người bọn hắn đều không nghĩ tới Trương Thúy Sơn sẽ đồng ý rời đi cùng quân đội đại nguyên. Thiết Thủ một mặt nghi hoặc hỏi, "Trương Thúy Sơn vì sao đồng ý rời đi cùng quân đội đại nguyên?" Đại Ủy Ti lắc đầu nói, "Trương Thúy Sơn không đồng ý cũng không có cách nào, xung quanh có mấy ngàn quân đội đại nguyên, Trương Thúy Sơn nếu không đồng ý, những quân đội đại nguyên này có thể sẽ bắt giữ Trương Thúy Sơn rời đi." Vô Tình nhìn Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố đang nói chuyện, nàng nghĩ nghĩ suy đoán nói, "Trương Thúy Sơn hẳn là bảo vệ Ân Tố Tố." Thiết Thủ gật đầu nói, "Có khả năng này." Tô Thần không quản những thứ này, hắn dựa vào người Ali, đưa tay bắt lấy bông tuyết đang rơi xuống. "Trương Vô Kỵ, Trương Thúy Sơn." Hai cha con bọn hắn có 7 phần tương tự. "Mẹ nó." Nói như vậy Trương Vô Kỵ dáng dấp cũng chẳng ra sao, vì sao Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược đều sẽ trung tình với Trương Vô Kỵ? Ali một mặt lo lắng nhìn Ân Tố Tố, nàng lo lắng Ân Tố Tố sẽ cùng Trương Thúy Sơn rời đi, thậm chí không cho Trương Thúy Sơn rời đi từ đó cùng quân đội đại nguyên chém giết. "Tô Thần, ngươi nói Ân Tố Tố có thể để Trương Thúy Sơn rời đi hay không?" "Không rõ lắm." Tô Thần lắc đầu trả lời. Hắn làm sao có thể biết những thứ này? Trương Thúy Sơn rời đi cùng quân đội đại nguyên có thể sẽ giữ nhiều lành ít. Hắn dù sao cũng không phải Trương Vô Kỵ. Nhưng Trương Thúy Sơn cũng có thể sẽ không xảy ra chuyện, Trương Thúy Sơn dù sao cũng là phụ thân của Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn nếu đối với Trương Vô Kỵ dư tình chưa dứt, Triệu Mẫn tiểu ma nữ sẽ không tổn thương Trương Thúy Sơn. Một lát sau, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố đi tới. Trương Thúy Sơn hành lễ với đại ủy ti, bà, ta muốn rời đi cùng quân đội đại nguyên, Tố Tố liền làm phiền bà đưa đi phái Võ Đăng. Trương Thúy Sơn, ngươi nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi. Được rồi, ta sẽ đưa Ân Tố Tố an toàn đến phái Võ Đăng. Đa tạ bà. Trương Thúy Sơn cảm tạ đại ủy ti xong, hắn vẫy vây tay với mấy người Tô Thần liền cùng quân đội đại nguyên rời đi. Sau khi Trương Thúy Sơn và quân đội đại nguyên rời khỏi rừng cây, Tô Thần nhìn về phía Ân Tố Tố kinh ngạc hỏi, "Ân Tố Tố, ngươi vậy mà không cùng Trương Thúy Sơn rời đi? Liên quan cái dám gì đến ngươi?" Ân Tố Tố hung hăng chừng Tô Thần một cái. "Nàng không muốn cùng Trương Thúy Sơn rời đi sao?" "Ân Tố Tố chỉ là không thể cùng Trương Thúy Sơn rời đi, nàng còn muốn đi phái Võ Đăng cầu cứu. Nàng nếu cùng Trương Thúy Sơn rời đi, nàng và Trương Thúy Sơn đều không thể nào đào tẩu nữa, Ân Tố Tố cũng không có khả năng đi cầu Trương Tam Phong tới cứu Trương Thúy Sơn." "Ta kháo." Ân Tố Tố vẫn ngạo khí như vậy. Xem ra giáo huấn lúc trước cho Ân Tố Tố còn chưa đủ. "Mẹ nó, nếu không phải Ân Tố Tố mấy ngày nay thân thể khó chịu, Tô Thần lúc trước đã để Ân Tố Tố biết sự lợi hại của hắn." Tô Thần nhìn thấy đôi môi đỏ mọng tiểu nộn của Ân Tố Tố, hắn đêm nay còn muốn thử một chút liệt diễm hồng môi của Ân Tố Tố. Tô Thần nhìn về phía Ân Tố Tố liền không có ý tốt hỏi, "Ân Tố Tố, mồm của ngươi hình như sưng lên. Đây là có chuyện gì?" Ân Tố Tố nghe được lời Tô Thần, mặt nàng đen lại, chỉ muốn đem Tô Thần bầm thây vạn đoạn. "Tên vô sỉ này, đây là đang nhục nhã nàng sao? Ân Tố Tố nghĩ đến chuyện Tô Thần làm chuyện buồn nôn với nàng trong rừng cây, nàng hận không thể cầm kiếm đâm chết tên hôn đản này. Ali nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của Ân Tố Tố, nàng không muốn Tô Thần và Ân Tố Tố phát sinh xung đột. Ali vội vàng nói với Tô Thần, "Tô Thần, ta biết, Mộc Ân tỷ tỷ là bị lạnh cóng sưng, đây là Trương Thúy Sơn nói." "Ta kháo, thân mẹ nó bị lạnh cóng sưng. Trương Thúy Sơn là một tên ngốc sao? Mẹ nó, muốn có thể lạnh cóng sưng sao?" Tô Thần sờ lên mái tóc Ali, vô cùng im lặng, "Tiểu cô nương đơn thuần à, mồm ngoại trừ ăn ớt sẽ sưng ra, mồm chỉ có thể bị hôn sưng, hơn nữa là một số chuyện khác cũng sẽ sưng. Ta đi, Ân Tố Tố, ngươi chừng ta làm gì? Ta mẹ nó bây giờ một câu cũng chưa nói với ngươi." Chương 503, Ali ghen tuông cùng quyết định, nhìn lén đại ủy ti. Chương 503, Ali ghen tuông cùng quyết định, nhìn lén đại ủy ti. Tô Thần nhìn thấy Ân Tố Tố hung tợn trừng mắt hắn. Hắn cũng biết đây là vì cái gì, Ali vừa rồi nói mồm Ân Tố Tố là bị lạnh cóng sưng, đây còn là Trương Thúy Sơn nói, Tô Thần đoán chừng Ân Tố Tố hiện tại tâm muốn chết đều có. Ân Tố Tố phẫn nộ quát to với Tô Thần, "Tên vô sỉ, ngươi còn dám nói với ta một câu, ta hiện tại liền chém ngươi." Tô Thần bĩu môi chế giễu nói, "Mẹ nó, không nói thì không nói, Ân Tố Tố, ngươi nếu còn nói với ta một câu, mồm của ngươi còn sẽ bị lạnh cóng sưng." "Hỗn đản." Ân Tố Tố nắm chặt trường kiếm trong tay. Nàng sắp bị Tô Thần chọc tức điên rồi. "Lạnh cóng sưng? Trương Thúy Sơn tên bạch chi kia. Nếu không phải Trương Thúy Sơn nói chuyện mồm sưng trước, Ali làm sao có thể nói với Tô Thần như vậy?" Ân Tố Tố không chỉ hận thấu xương Tô Thần tên hỗn đản này, nàng đối với Trương Thúy Sơn tên ngốc kia cũng là vô cùng im lặng. Mấy người đại ủy ti và vô tình nhìn Ân Tố Tố đang phẫn nộ, các nàng đều không biết tại sao. Mồm không phải là bị lạnh cóng sưng sao? Cái này có quan hệ gì? Ân Tố Tố vì sao một mặt phẫn nộ, hơn nữa còn hung tợn trừng mắt Tô Thần? Ali đột nhiên nhìn thấy bông tuyết trên không trung nhỏ dần. Nàng cười hô lên với những người khác, "Tuyết sắp ngừng." Thiết thủ nhìn về phía không trung nói, "Ừm, nếu hôm nay tuyết ngừng, ngày mai chúng ta có thể lên đường." Tô Thần lại nhìn về phía vô tình thanh lãnh hỏi, "Vô tình tiểu mỹ nữ, ngươi chống nạng đi đường phải không? Hay là sau này ta có ngươi đi đường?" "Cút, tên háo sắc vô sỉ." Vô tình nghe được lời Tô Thần, sắc mặt đỏ bừng mắng. Nàng nghĩ đến chuyện lúc trước suýt chút nữa bị Tô Thần nhìn thấy lúc đi tiểu, trong lòng vô tình liền vô cùng thẹn quá hóa giận. "Suy." Tô Thần không trêu chọc vô tình nữa. Hắn nhìn thấy có mấy binh lính đi về phía bọn hắn. Ali ở trên eo Tô Thần hung hăng nhéo một cái. "Tên hỗn đản này." Ali cảm thấy Tô Thần là coi trọng vô tình xinh đẹp tuyệt mỹ, nàng nghĩ đến khuôn mặt xấu xí của mình, trong lòng Ali càng muốn phế bỏ độc công của nàng, nàng chỉ có như vậy mới có thể khôi phục dung nhan tuyệt mỹ. Tô Thần bị Ali nhéo một cái liền kêu lên, "Khịt. Ali, ngươi muốn mưu sát chúng a?" "Hừ." Ali quay đầu đi không muốn để ý tới Tô Thần. "Bất quá." Khóe miệng Ali lộ ra một tia cười, "Mưu sát chồng. Tên hỗn đản này là coi nàng thành nữ nhân của hắn sao?" Khi màn đêm buông xuống, trong rừng cây an tĩnh lại. Trong hốc cây, lần này cũng nhiều thêm một vô tình. Tô Thần muốn còn muốn qua đêm trong hốc cây, nhưng trong hốc cây căn bản chen không lọt, hắn cũng chỉ có thể cùng thiết thủ chen chúc trong một cái lều vải. Đêm khuya, Tô Thần từ trong lều vải đi ra. Hắn không phải muốn đi thuận tiện, cũng không phải muốn ra hóng gió lạnh. Tô Thần là ở trong lều vải căn bản ngủ không được, tiếng ngáy của thiết thủ giống như sấm đánh, hắn ở trong lều vải căn bản không cách nào ngủ được. Mẹ nó, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ em muốn ở trong rừng cây hóng gió lạnh ban đêm? Tô Thần nhìn rừng cây đen kịt lạnh lẽo, trong lòng hắn vô cùng bất đắc dĩ. "Hả?" Tô Thần tùy ý đi lại trong rừng cây, hắn muốn nhìn xem xung quanh còn có hang động tiểu hốc cây hay không. Hắn vừa mới rời khỏi hốc cây không xa, Tô Thần liền phát hiện một bóng đen đi tới. "Bù bù." Lúc này, lại có mấy bóng đen từ trong rừng cây xuất hiện. Bọn hắn sau khi hội họp với bóng đen lúc trước hành lễ với một người trong năm người vừa tới, "Đường chủ, Trương Thúy Sơn hôm nay bị quân đội Đại Nguyên mang đi." "Hả? Quân đội Đại Nguyên bắt đi Trương Thúy Sơn?" "Đúng vậy, đường chủ." "Đáng chết, chẳng lẽ Đại Nguyên cũng muốn tìm kiếm đồ long đao?" "Đường chủ, Ân Tố Tố còn ở lại chỗ này, chúng ta có bắt Ân Tố Tố không?" "Không cần, bên người Ân Tố Tố còn có Kim Hoa bà bà, Kim Hoa bà bà thực lực không tệ hơn nữa còn am hiểu dùng độc, chúng ta không cần quản Ân Tố Tố, tối hôm nay chúng ta suốt đêm rời đi, chúng ta chỉ cần đi theo người Đại Nguyên, tin tức đồ long đao chúng ta sẽ từ chỗ người Đại Nguyên đạt được." "Vâng, đường chủ." Một lát sau khi những bóng đen này đều rời đi, Tô Thần từ chỗ ẩn nấp đi ra, cuộc nói chuyện của đám người áo đen làm cho Tô Thần có chút ngoài ý muốn, những người áo đen này vậy mà một mực truy tung Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố. Những kẻ này rốt cuộc là tổ chức gì? Tô Thần lắc đầu liền rời đi. Thế lực tổ chức thần bí, Tô Thần không có hứng thú biết, chỉ cần không trêu chọc đến hắn, hắn sẽ không ra tay với những người áo đen kia. Trên đường Tô Thần trở về, hắn đột nhiên phát hiện Ali xuất hiện trong rừng cây. Tô Thần vội vàng tiến lên hỏi Ali, "Ali, sao ngươi lại ở đây?" "Ta..." Ali nhìn thấy Tô Thần trở về, trong lòng nàng buông lòng xuống. Ali vừa mới ra ngoài muốn xem Tô Thần nghỉ ngơi chưa, nhưng nàng phát hiện Tô Thần không có ở trong lều vải. Điều này làm cho Ali lo lắng. Tô Thần ôm thân thể tiểu nhược của Ali cười nói, "Tiểu nha đầu, ngươi đây là tới làm ấm thân thể cho ta sao? Ngươi thật vô sỉ." Ali bị Tô Thần ôm lấy liền vô cùng bất đắc dĩ, nàng trong hai ngày này đã quen bị Tô Thần ôm. "Ha ha." Tô Thần ôm Ali đi trở về. Hắn hai ngày nay cảm giác đối với Ali vô cùng không tệ. Trong kịch bản, Ali là một nữ nhân hiểu được lấy hay bỏ. Nàng sau khi nhìn thấy những nữ nhân bên cạnh Trương Vô Kỵ, nhất là nhìn thấy bộ dáng do dự thiếu quyết đoán của Trương Vô Kỵ, Ali là nữ nhân duy nhất tự động rút lui rời đi. Sau khi Tô Thần ôm Ali trở về, Tô Thần sờ lên khuôn mặt nhỏ của Ali nói, "Ali, mau đi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn phải lên đường." "Ừm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi." Ali ôm lấy Tô Thần hôn một cái liền nhanh chóng chạy về phía hốc cây. Ali quyết định. Tô Thần đối với dung nhan xấu xí của nàng một chút cũng không thèm để ý, Ali không muốn Tô Thần sau này một mực đối mặt với dung nhan xấu xí của nàng, sau chuyến đi phái võ đang lần này, nàng muốn phế bỏ độc công. Đến lúc đó, dung nhan tuyệt mỹ của Ali khẳng định sẽ làm cho Tô Thần giật nảy cả mình. Tô Thần nhìn thấy Ali thẹn thùng rời đi, hắn lắc đầu cười tự lẩm bẩm, "Tiểu nha đầu này, đây là chiếm tiện nghi của mình, không được, mình sau này phải hôn lại. Ngươi thật đúng là một tên vô sỉ." Đột nhiên, Đại ủy Ti từ sau một gốc cây đi ra. Vừa rồi tất cả nàng đều thấy được. Đại ủy Ti không nghĩ tới Tô Thần và Ali ở cùng một chỗ, nàng vừa rồi phát hiện Ali không có ở đây, Đại ủy Ti lo lắng Ali sẽ xảy ra chuyện mới ra ngoài tìm nàng, chỉ là nàng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Ali hôn Tô Thần. "Ta kháo, bà, ngươi vậy mà ở một bên nhìn lén." Tô Thần không nghĩ tới Đại ủy Ti sẽ ở bên cạnh. Hắn vừa rồi có chút chủ quan, nếu Đại ủy Ti là một thích khách, Tô Thần có thể sẽ bị ám sát thụ thương. "Ta nhìn lén cái rắm." Đại ủy Ti hung hăng chừng Tô Thần một cái. Nàng liên chuẩn bị rời đi. Tiểu hôn đản này quá đáng ghét. "Nhìn lén." Nàng nhìn lén cái rắm. Đại ủy Ti không muốn cùng tiểu hôn đản này đơn độc ở cùng một chỗ. Bà, ngươi đã tới rồi thì đừng rời đi." Tô Thần nhìn thấy Đại ủy Ti muốn rời đi, hắn trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Đại ủy Ti giữ chặt nàng. "Tiểu hôn đản, mau buông ta ra." Chương 504, không có nam nhân Đại ủy Ti. Lén lút rời đi ba nữ. Chương 504, không có nam nhân Đại ủy Ti. Lén lút rời đi ba nữ. Đại ủy Ti bị Tô Thần giữ chặt, nàng liền vội vàng giãy giụa. "Tiểu hôn đản này." Nàng hiện tại là dung mạo của một lao thái bà, tiểu hôn đản này chẳng lẽ là đói bụng ăn còn sao? Đại ủy Ti nghĩ đến Tô Thần đối với Ali một nữ nhân xấu xí, tiểu hôn đản kia đều động tay động chân, nàng thật sự lo lắng Tô Thần cũng sẽ đối với nàng động tay động chân. Nhất là tối hôm qua, Đại ủy Ti bị Tô Thần không ngừng quấy rối. Nàng liền muốn cách xa tiểu hôn đản này một chút, thậm chí sau này đều không cùng tiểu hôn đản này đơn độc ở cùng một chỗ. Tô Thần đột nhiên đưa tay sờ lên mặt Đại ủy Ti nói, "Bà, mặt nạ da người đeo lâu, ngươi sẽ không phân biệt được rốt cuộc cái nào mới là ngươi, ta nói có đúng không Tử Sam Long Vương Đại ủy Ti? Ngươi, ngươi làm sao biết thân phận của ta?" Đại ủy Ti một mặt giật mình nhìn Tô Thần, nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ biết thân phận của nàng. Tử Sam Long Vương Đại ủy Ti, thân phận này của nàng đã ẩn giấu hơn 20 năm. Hơn 20 năm qua, Đại ủy Ti một mực ẩn tàng thân phận không nói cho bất luận kẻ nào. Ách, còn có một người biết, nhưng người kia không có khả năng gặp qua Tô Thần, cũng không có khả năng nói cho Tô Thần thân phận của nàng. Tô Thần làm sao biết thân phận thật sự của nàng? Tô Thần nhìn thấy bộ dáng giật mình của Đại ủy Ti, thậm chí ngay cả việc mình sờ mặt nàng cũng quên mất. Tô Thần liền khinh thường chào phúng nói, "Xùy, ta là ai? Ta thế nhưng là Đại Ma Vương Tô Thần, chuyện ta muốn biết đều sẽ biết." Đại ủy Ti đột nhiên phát hiện Tô Thần vậy mà ôm hắn, thậm chí còn sờ mặt nàng. Đại ủy Ti một mặt nộ khí kêu lên với Tô Thần, "Tiểu hôn đản vô sỉ, ngươi mau buông ta ra." "Đại ủy Ti, ta muốn biết vì sao ngươi thoát ly Minh giáo. Ngươi không phải cái gì cũng biết sao?" "Khụ khụ, ta đối với ngươi chỉ biết một chút xíu." Đại ủy Ti hừ lạnh với Tô Thần, "Hừ, ta sẽ không nói, mau buông tha ta." Tô Thần cười cười nói, "Không nói cho ta biết." "Đại ủy Ti, ngươi nếu không nói cho ta biết, ta cứ như vậy ôm ngươi mãi không buông, ôm ngươi cái đại mỹ nữ ba tư này dù sao ta cũng không thiệt thòi." Đại ủy Ti nghe được Tô Thần gọi nàng là người ba tư, nàng liền vô cùng phẫn nộ. Phụ thân nàng là người Trung Nguyên, mẫu thân nàng là người ba tư, nhưng phụ thân nàng một mực dạy bảo nàng là một người Trung Nguyên, Đại ủy Ti cũng một mực tự xưng là người Trung Nguyên. "Tiểu hỗn đản, ngươi nghe cho kỹ, ta là người Trung Nguyên, không phải người ba tư." "Ách, xin lỗi, ta xin lỗi ngươi." Tô Thần nghe được lời Đại ủy Ti phẫn nộ đội vàng xin lỗi. Tô Thần còn tưởng rằng Đại ủy Ti là một người ba tư, trong kịch bản cũng không có bản giao rõ ràng, hắn lần này là đoán sai rồi. Tô Thần nhìn Đại ủy Ti tiếp tục nói, "Đại ủy Ti, ta nghe nói ngươi cùng một nam nhân tốt hơn, cho nên ngươi mới thoát ly Minh giáo, đây là sự thật sao?" Đại ủy Ti trừng mắt Tô Thần hận không thể bóp chết tiểu hôn đản này. "Cái gì cùng nam nhân tốt hơn? Tiểu hôn đản này đơn giản là nói hiệu nói vượng. Đại ủy Ti bao nhiêu năm nay không có thích bất luận nam nhân nào, nàng làm sao lại thích một nam nhân rồi thoát ly Minh giáo?" "Nói hiệu nói vượng, ta chưa bao giờ có nam nhân, cũng chưa từng thích bất luận nam nhân nào." Tô Thần nhìn về phía Đại ủy Ti trong lòng vô cùng giận mình. Đại ủy Ti không có thích một nam nhân. Hàn Thiên Diệp đâu? Chẳng lẽ trong tổng võ thế giới này, Đại ủy Ti không có cùng Hàn Thiên Diệp ở cùng một chỗ? "Ta đi." "Đại ủy Ti nếu không có cùng Hàn Thiên Diệp ở cùng một chỗ, vậy thì Tiểu Chiêu đâu? Tiểu nha đầu ngoan ngoãn kia cũng không có. Cái này mẹ nó." Tô Thần cùng Kinh Nghê ở cùng một chỗ. "Điền Luân Điền đại tiểu thư có thể không có. Tô Thần cùng Diễm Phi ở cùng một chỗ. Tiểu Nguyệt Nhi đáng yêu có thể không có. Đại ủy Ti nếu không có cùng Hàn Thiên Diệp ở cùng một chỗ, chẳng lẽ Tiểu Chiêu ngoan ngoãn đáng yêu cũng không có?" Tô Thần vung lòng Đại ủy Ti ra. Hắn phải suy nghĩ lại một chút. Đại ủy Ti sau khi được Tô Thần buông ra, nàng liền vội vàng cách xa Tô Thần một chút. "Tiểu hôn đản vô sỉ này." Đại ủy Ti đoán chừng tối hôm qua Tô Thần cũng là cố ý quấy rối nàng, nàng nhìn về phía Tô Thần trong mắt tràn đầy phẫn nộ. "Không thể cùng tiểu hôn đản này ở cùng một chỗ nữa, ngày mai phải lén lút rời đi." Trong lều vải, Thiết Thủ lén lút nhìn Tô Thần và Đại ủy Ti. Hắn mặc dù không nghe được cuộc nói chuyện của Tô Thần và Đại ủy Ti, nhưng Tô Thần ôm Đại ủy Ti, thậm chí còn sờ mặt Đại ủy Ti, điều này làm cho Thiết Thủ một mặt ngượng ngực là người. Kim Hoa bà là một lão thái bà 60-70 tuổi, Tô Thần vậy mà trêu chọc Kim Hoa bà. Đây là hắn nhìn lầm, hay là tất cả những gì hắn vừa nhìn thấy đều không chân thực? Thiết thủ nhìn thấy đại ủy ti rời đi, hắn nằm xuống muốn yên tĩnh một chút. Cái này quá điên cuồng. Sáng sớm hôm sau, lúc Tô Thần dựa vào dưới cây còn đang nghỉ ngơi, đại ủy ti mang theo Ali và Ân Tố Tố trời vừa sáng liền rời đi, các nàng không có thông báo cho bất luận kẻ nào, nhất là Tô Thần, ba nữ các nàng càng là tránh đi Tô Thần lặng lẽ rời đi. Lúc này, vô tình từ trong hốc cây đi ra, nàng nhìn thấy thiết thủ đã chuẩn bị xong tất cả, mà Tô Thần tên hỗn đản kia còn dựa vào trên cây còn đang nghỉ ngơi. Vô tình liền đi đến bên cạnh Tô Thần gọi, "Tô Thần, nên rời đi." Tô Thần mở mắt ra đứng lên duỗi lưng một cái, hắn nhìn xung quanh, người giang hồ đều bắt đầu chuẩn bị rời đi. Tô Thần nhìn Vô Tình bên cạnh cười nói, "Vô Tình tiểu mỹ nữ, ngươi đây là chuẩn bị để ta có ngươi rời đi sao?" "Cút, tên hỗn đản vô sỉ." Vô Tình trừng Tô Thần một cái liền đi ra. Tên hỗn đản vô sỉ này. Vô Tình vốn định nói cho Tô Thần biết đám người đại ủy ti đã sớm rời đi, nhưng sự vô sỉ của Tô Thần làm cho nàng vô cùng tức giận, nàng cũng không định nói cho tên hỗn đản vô sỉ này. Một lát sau, Thiết Thủ và Vô Tình cũng bắt đầu rời khỏi rừng cây. Tô Thần nhìn hốc cây thở dài một hơi. Đại ủy ti, Ali và Ân Tố Tố trời vừa sáng liền lén lút rời đi. Hắn là biết đến. Tô Thần không có gọi lại ba nữ rời đi. Đám người đại ủy ti đã muốn không từ mà biệt, các nàng có thể là không muốn cùng mình ở một chỗ, các nàng đã không muốn cùng hắn cùng lên đường, Tô Thần cũng sẽ không đi quấy rầy các nàng. Vụ. Tô Thần đang chuẩn bị rời đi lên đường. Ảnh tử thích khách Tô Tuyết đột nhiên xuất hiện hành lễ nói, "Chủ nhân." Tô Thần nhìn về phía Tô Tuyết hỏi, "Có tin tức không?" "Chủ nhân, Triệu Mẫn quận chúa không có hạ lệnh tìm Trương Vô Kỵ, lần này là một người tên Triệu Cường lấy danh nghĩa Triệu Mẫn ra lệnh, hơn nữa Triệu Cường còn là con trai thất vương gia của Đại Nguyên Đế quốc." "Hả? Triệu Cường? Hắn vì sao muốn tìm Trương Vô Kỵ?" Tô Thần nghe được lời Tô Tuyết thì vô cùng nghi hoặc. "Triệu Cường? Đây không phải là cái tên tiểu vương gia một mực theo đuổi Triệu Mẫn sao? Triệu Cường làm sao lại tìm Trương Vô Kỵ? Hơn nữa còn không cho quân đội bắt giữ Trương Vô Kỵ, cũng không có ra lệnh giết chết bất luận kẻ nào đối với Trương Vô Kỵ, thậm chí còn lấy danh nghĩa Triệu Mẫn đang tìm kiếm Trương Vô Kỵ, Triệu Cường vì sao muốn làm như vậy?" "Chủ nhân, Triệu Cường tìm kiếm Trương Vô Kỵ là vì hợp tác, về phần hợp tác muốn làm gì, ảnh tử thích khách chúng ta không tra được." Chương 505, tình địch cùng tình địch hợp tác. Nhìn lén riêng tư Vô Tình tiểu mỹ nữ. Chương 505, tình địch cùng tình địch hợp tác. Nhìn lén riêng tư Vô Tình tiểu mỹ nữ. Tô Thần sau khi nghe được câu trả lời của Tô Tuyết, hắn càng thêm nghi hoặc. Hợp tác? Triệu Cường tìm Trương Vô Kỵ hợp tác cái gì? Triệu Cường không phải hẳn là muốn giết chết Trương Vô Kỵ sao? Giữa tình địch làm sao có thể hợp tác? Trừ phi bọn hắn hợp tác đối phó tình địch khác. Ta kháo. Triệu Cường tìm Trương Vô Kỵ hợp tác chẳng lẽ là đối phó mình? Cái này mẹ nó. Tô Thần càng nghĩ càng thấy có khả năng. Đại Nguyên Đế quốc muốn để Triệu Mẫn và hắn liên hôn, Triệu Cường vô cùng thích Triệu Mẫn, nhưng hắn không có khả năng ngăn cản Triệu Mẫn và hắn liên hôn. Tô Thần đoán chừng Triệu Cường hẳn là biết quan hệ giữa Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ là Minh giáo giáo chủ, hơn nữa còn là một cao thủ, cho nên Triệu Cường tìm Trương Vô Kỵ hợp tác hẳn là vì ám sát mình. Tô Thần day chán vô cùng im lặng, làm nửa ngày vẫn là bởi vì nguyên nhân của hắn. Mẹ nó, Triệu Cường thật đúng là muốn chết. Tô Thần quyết định trước tiên đem Triệu Cường cái lốp dự phòng này trừ bỏ. Tô Tuyết, đem chuyện Triệu Cường làm truyền cho Triệu Mẫn. Vâng, chủ nhân. Mười ngày sau, Tô Thần một mình đi tới một cái trấn nhỏ. Trấn nhỏ này cách phái võ đang còn 3 ngày đường. 10 ngày nay Tô Thần không có cùng bất luận kẻ nào ở cùng một chỗ, Tô Thần một đường này suy tư rất nhiều chuyện, hơn nữa đại đường đế quốc truyền đến một số tin tức, cũng là cần Tô Thần xử lý. Trong một tiểu lâu, Tô Thần ở chỗ này nghỉ ngơi uống rượu. Người giang hồ chung quanh Tô Thần không có để ý, hắn hiện tại vô tâm quản bất cứ chuyện gì. Đại đường Lạc Dương Trúc Ngọc Nghiên truyền đến tin tức, Đông Hoàng Thái Nhất và Bắc Minh Tử mất tích ở Thục Sơn hơn 3 tháng, chắc không được ở Lạc Dương thành, Tô Thần vẫn luôn không đợi được Đông Hoàng Thái Nhất và Bắc Minh Tử. Thục Sơn, Tiểu Ngô Thạch Lan, Vũ Nguyên hộ vệ, Phù Tang thần thụ, chẳng lẽ Thục Sơn cũng có bí cảnh? Đông Hoàng Thái Nhất và Bắc Minh Tử đi dò xét bí cảnh rồi. Tô Thần day chán bất đắc dĩ nói khẽ, hy vọng hai cái lao ra hỏa kia đừng chết trong bí cảnh. Tô Thần bây giờ cũng không có khả năng chạy tới Đại Tần Đế quốc, lại nói Đông Hoàng Thái Nhất và Bắc Minh Tử đều là thiên nhân cảnh, bọn hắn tiến vào bí cảnh đều không ra được, Tô Thần qua đó cũng không làm nên chuyện gì. Mau nhìn, người Di Hoa Cung xuất hiện ở bên ngoài. Di Hoa Cung? Di Hoa Cung không phải xưa nay không xuất hiện trên giang hồ sao? Di Hoa Cung lần này sao cũng sẽ đi phái võ đang? Cái này có gì lạ đâu, Di Hoa Cung khẳng định là nhận được thiệp mời của phái võ đang. Trương Tam Phong là thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, yêu nguyện của Di Hoa Cung khẳng định sẽ cho Trương Tam Phong mặt mũi. Nói không sai, đại cung chủ yêu nguyện của Di Hoa Cung mặc dù là một cường giả nửa bước thiên nhân cảnh, nhưng nàng dù sao không phải là một thiên nhân cảnh lục địa thần tiên chân chính. Nữ nhân Di Hoa Cung thật đúng là xinh đẹp. Mẹ nó, ngươi không muốn sống nữa à? Nếu để cho nữ nhân Di Hoa Cung nghe được, ngươi liền chết chắc. Người giang hồ trong tiểu lâu phát hiện người Di Hoa Cung đi ngang qua chấn nhỏ, người giang hồ nơi này nhao nhao ở cửa sổ nhìn chúng nữ Di Hoa Cung. Nhất là những người giang hồ này nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp của Di Hoa Cung, bọn hắn từng người mắt đều sáng lên. Tô Thần cũng nhìn thấy chúng nữ Di Hoa Cung đi ngang qua bên ngoài tiểu lâu. Hơn 30 cung nữ áo trắng của Di Hoa Cung cưỡi ngựa, hộ vệ lấy một chiếc xe ngựa đi ngang qua bên ngoài tiểu lâu, trong xe ngựa là Yêu Nguyệt hay là Liên Tình? Tô Thần cũng đoán không ra. Tô Thần không có tiến lên đi tìm Yêu Nguyệt hay Liên Tình. Mục tiêu của Di Hoa Cung quá lớn. Tô Thần nếu cùng người Di Hoa Cung cùng đi phái võ đàng, thân phận của hắn có thể không giấu được. Lúc này, vô tình một mình đi tới tiểu lâu. Nàng phát hiện Tô Thần trong tiểu lâu thì vô cùng ngoài ý muốn, vô tình không nghĩ tới trong tiểu lâu lại gặp tên hôn đản này. Vô tình nhìn chung quanh không có bao nhiêu chỗ trống, hơn nữa ánh mắt người giang hồ nơi này làm cho nàng vô cùng chán ghét. Vô tình đi đến chỗ Tô Thần ngồi xuống hỏi, ngươi không đi cùng người Di Hoa cung đến phái võ đang? Liên quan cái dám gì đến ngươi? Tô Thần nhìn Vô Tình một cái liền tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ gặp lại Vô Tình. Thiết thủ đâu? Vô Tình sao không có ở cùng một chỗ với thiết thủ? Ngươi! Vô Tình nghe được lời Tô Thần thì vô cùng tức giận. Tên hỗn đản vô sỉ này. Vô Tình không nghĩ tới Tô Thần lại không có phong độ như vậy, đây còn là một quý tộc sao? Còn là một hoàng đế của đế quốc tương lai sao? Hả? Làm sao có thể? Mình sao không đọc được ký ức của tên hỗn đản này? Vô Tình nhìn thấy Tô Thần đang suy nghĩ sự tình. Nàng muốn biết tên hỗn đản này đang suy nghĩ gì. Chỉ là Vô Tình vừa mới kiểm tra ký ức tên hôn đản này, nàng phát hiện trong ký ức Tô Thần một mảnh trống không, nàng vậy mà một chút tin tức đều không kiểm tra ra được, điều này làm cho Vô Tình vô cùng kinh ngạc. Trong rừng cây, Vô Tình còn có thể kiểm tra ký ức Tô Thần, sao bây giờ một chút cũng không kiểm tra được? Giờ phút này, Tô Thần nhận được hệ thống nhắc nhở có người đang kiểm tra ký ức hắn, hắn nhìn về phía Vô Tình thì vô cùng im lặng. Tô Thần không nghĩ tới Vô Tình vậy mà lén lút kiểm tra ký ức hắn. Năng lực của tiểu mỹ nữ này thật đúng là khó lòng phòng bị. Tô Thần may mắn có hệ thống bảo vệ ký ức hắn, nếu không một số bí mật của hắn đều sẽ bị Vô Tình biết được. Thịnh Mai Dư, ngươi muốn nhìn lén sự riêng tư của ta. Ngươi làm sao biết tên của ta? Vô Tình nghe được Tô Thần gọi ra tên nàng. Điều này làm cho nàng vô cùng kinh ngạc. Tên của Vô Tình chỉ có mấy người thần hầu phụ biết, Tô Thần làm sao lại biết tên nàng? Tên của ngươi rất bí mật sao? Ngươi phái người điều tra ta. Suy, ta lười điều tra ngươi, chuyện ta muốn biết đều có thể biết, cả nhà ngươi bị giết ta cũng biết hung thủ là ai. Vô Tình nghe được lời Tô Thần đội bằng hỏi, là ai? Mau nói cho ta biết. Dựa vào cái gì? Tô Thần bĩu môi nhìn Vô Tình đang nóng nội. Cả nhà Vô Tình có thể nói là Đại Minh Hoàng đế hạ lệnh xử tử, hơn nữa Gia Cát Chính Ngã cũng là một trong những hung thủ. Gia Cát Chính Ngã mặc dù cuối cùng cứu được Vô Tình, nhưng cũng không xóa bỏ được sự thật Gia Cát Chính Ngã là hung thủ. Vô Tình một mặt thanh lãnh hỏi Tô Thần, "Tô Thần, ngươi muốn thế nào mới có thể nói cho ta biết hung thủ?" Vô Tình, chuyện này Gia Cát Chính Ngã cũng biết, ngươi có thể trở lại Đại Minh đế đô hỏi Gia Cát Chính Ngã. Cái gì? Tiên sinh cũng biết? Không sai. Vô Tình nghe được lời Tô Thần thì trầm mặt lại. Nàng không nghĩ tới Gia Cát Chính Ngã cũng biết hung thủ giết cả nhà nàng, chỉ là Gia Cát Chính Ngã vì sao một mực không nói cho hắn. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình gì? Ta kháo, phái Nga Mi sao mới đi ngang qua trấn nhỏ này? Tô Thần đột nhiên nhìn thấy mấy chục người phái Nga Mi cưỡi ngựa đi ngang qua trấn nhỏ. Điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Lúc Tô Thần và Diệt Tuyệt Sư Thái truyền tin cho nhau, phái Nga Mi đã xuất phát đi phái võ đàng, sao phái Nga Mi còn không nhanh bằng hắn? Tô Thần, ngươi quen biết người phái Nga Mi? Chương 506, Hàn Phi hành vi tư nhân, tử nữ lạnh lùng cùng phẫn nộ. Chương 506, Hàn Phi hành vi tư nhân, tử nữ lạnh lùng cùng phẫn nộ. Vô Tình đang nghĩ đến việc Gia Cát Chính Ngã vì sao không nói cho nàng biết cựu nhân là ai, nàng nghe được lời Tô Thần liền nhìn ra ngoài tử lâu. Mấy chục người phái Nga Mi cưỡi ngựa không dừng lại đi qua trấn nhỏ. Nàng nhìn xem trong lòng vô cùng kỳ quái. Tô Thần và Di Hoa cũng có quan hệ nàng biết, nhưng bộ dáng Tô Thần rõ ràng cũng cùng phái Nga Mi có quan hệ, Vô Tình nghĩ mãi không ra phái Nga Mi sao cũng cùng Tô Thần có quan hệ. Tô Thần quay đầu nhìn thoáng qua Vô Tình nói, không có quan hệ. Vô Tình trừng mắt Tô Thần tức giận kêu lên, ngươi nói bậy, dáng vẻ ngươi nhìn thấy phái Nga Mi xuất hiện vô cùng kinh ngạc. Ngươi làm sao có thể cùng phái Nga Mi không có quan hệ? Tô Thần bĩu môi nói bậy, "Xùy, ta đang nhìn mỹ nữ phái Nga Mi không được sao? Nữ nhân phái Nga Mi từng người đều vô cùng xinh đẹp, ta nhìn kinh ngạc thì sao?" Vô Tình nghe được lời Tô Thần tức giận đến mức không còn lời nào để nói. Tên vô sỉ này. Vô Tình rõ ràng nhìn ra Tô Thần và phái Nga Mi hẳn là có quan hệ, nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ không thừa nhận, thậm chí còn cùng nàng nói hiệu nói vượng. Vô Tình nắm chặt nắm đấm. Nàng hiện tại muốn hung hăng đánh tên hỗn đản này một trận. Vô Tình không nghĩ tới hôm nay sau khi gặp được Tô Thần, tên hỗn đản này nói chuyện sẽ không khách khí như vậy, chẳng lẽ là bởi vì 10 ngày trước mấy nữ nhân đại ủy ti lén lút rời đi, hay là bởi vì nàng và thiết thủ không đợi tên hỗn đản này liền rời đi? Nhanh, chúng ta đi theo phái Nga Mi đến phái võ đàng, đệ tử phái Nga Mi cũng đều là nữ nhân, hơn nữa còn đều là mỹ nữ xinh đẹp, chúng ta một đường này có phong cảnh xinh đẹp có thể thưởng thức. Nói không sai, Di Hoa cung và phái Nga Mi vừa mới rời đi, chúng ta mặc dù không thể tới gần, nhưng xa xa thưởng thức mấy chục mỹ nữ xinh đẹp, chúng ta một đường này cũng sẽ không khô khan đi đường. Ha ha, đi đi, chúng ta đi theo phái Nga Mi là được. Phái Nga Mi là danh môn chính phái, phái Nga Mi cũng sẽ không giống như Di Hoa cung chán ghét nam nhân, chúng ta có thể đi theo phái Nga Mi cùng đi phái võ đăng. Ừm, phái Nga Mi và Di Hoa cung khác biệt, chúng ta đi theo Di Hoa cung có thể sẽ bị giết chết, nhưng chúng ta đi theo phái Nga Mi sẽ không xảy ra chuyện, trên đường đi phái Nga Mi còn có thể cùng chúng ta những người giang hồ này cùng tiến cùng lui, nữ tử phái Nga Mi từng người đều vô cùng xinh đẹp, chúng ta một đường này là có thể thưởng thức phong cảnh xinh đẹp. Còn ở nơi này nói cái rắm, chúng ta mau chóng cưỡi ngựa đuổi theo phái Nga Mi. Đi, đi, chúng ta mau đuổi theo. Nếu không phái Nga Mi sẽ đi xa. Giờ phút này, người giang hồ trong tiểu lâu nhao nhao rời đi lên đường. Di Hoa cung và phái Nga Mi vừa mới đi ngang qua trấn nhỏ này, người giang hồ nơi này đều muốn đi theo Di Hoa cung và phái Nga Mi đến phái võ đang. Di Hoa cung và phái Nga Mi đều là tông phái có mỹ nữ xinh đẹp, bọn hắn những người giang hồ này mặc dù không thể ô hiếm, nhưng xa xa nhìn mấy chục mỹ nữ xinh đẹp, bọn hắn một đường này cũng sẽ không tịch mịch khó nhịn. Tô Thần nghe người giang hồ trong tiểu lâu giao đàm, thậm chí nhìn thấy người giang hồ trong tiểu lâu nhao nhao rời đi. Hắn im lặng lắc đầu. Mặc kệ là niên đại nào, mỹ nữ xinh đẹp đều vô cùng hấp dẫn người, nhất là mấy chục mỹ nữ xinh đẹp, Tô Thần nếu không phải bởi vì nguyên nhân thân phận, hắn cũng sẽ cùng Di Hoa cung hoặc phái Nga Mi cùng nhau đi đường. Tô Thần quay đầu nhìn về phía Vô Tình nghi hoặc hỏi, "Thiết thủ đâu? Hắn sao không có ở cùng một chỗ với ngươi? Cần ngươi quản?" Vô Tình trừng mắt Tô Thần liền không muốn để ý tới tên hôn đản này. Nàng vừa rồi hỏi Tô Thần, tên hôn đản này một câu đều không trả lời. Vô Tình dựa vào cái gì trả lời Tô Thần? Tô Thần lắc đầu đứng lên nói, "Được rồi, ta phải lên đường, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi đi." Vô Tình vội vàng gọi Tô Thần lại hỏi, "Chờ một chút, Tô Thần, ngươi cũng không thể nói cho ta biết cửu nhân giết cả nhà ta sao?" "Vô Tình, ta không phải không nói cho ngươi, chuyện này liên quan rất lớn, ngươi biết chưa hẳn là chuyện tốt, hơn nữa với nhập môn của ngươi không thể báo được thủ." "Tô Thần, đây là chuyện của ta, ta cho dù là báo không được thủ, nhưng ta cũng muốn biết cửu nhân là ai. Sau chuyến đi phái võ đàng, nếu như ngươi còn muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết, bái mai." Vô Tình nhìn thấy Tô Thần rời đi, nàng không có gọi Tô Thần lại nữa. Sau chuyến đi phái võ đàng tên hôn đản này mới có thể nói cho nàng, Vô Tình chút thời gian này có thể chờ, chỉ là Tô Thần vừa rồi nói là có ý gì? Liên quan rất lớn. Chẳng lẽ cửu nhân giết cả nhà nàng lai lịch không đơn giản? Trên quan đạo, Tô Thần cưỡi ngựa rời khỏi trấn nhỏ. Hắn không muốn cùng Vô Tình đi phái võ đàng. Mấy ngày nay, Tô Thần phải làm một số chuyện. Có Vô Tình đi theo hắn, Tô Thần không tiện làm những chuyện bí mật kia. Chuyến đi phái võ đàng có thể sẽ phát sinh biến cố cực lớn, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố chỉ là nguyên nhân. Tô Thần hoài nghi một số thiên nhân cảnh trên giang hồ cũng sẽ xuất hiện, thậm chí nội bộ phái võ đàng cũng sẽ xuất hiện biến cố, lao đao bả tử một đạo nhân, hắn cũng không phải là một người ác vận, còn có Triệu Mẫn tiểu ma nữ kia, Tô Thần đoán chừng Triệu Mẫn cũng sẽ xuất hiện ở phái võ đàng. Hàn Quốc, Thử Lan Hiên. Thử Lan một mặt im lặng nhìn ba người trong phòng. Nàng không nghĩ tới Vệ Trang và Hàn Phi, Trương Lương lại tới tìm nàng, Thử Lan đã ủng hộ Lưu Sa hơn 20 vạn kim tệ, nàng không nghĩ tới Hàn Phi lại tới cầu trợ giúp nàng. Lần này, Hàn Phi muốn để nàng phái nữ tử của Thử Lan Hiên trà trộn vào vương cung nghe ngóng Triệu nữ yêu là ai. Tử nữ làm sao có thể đáp ứng? Triều nữ yêu ẩn tàng trong vương cung, thậm chí có khả năng là phi tử của Hàn Vương, tử nữ sẽ không để nữ tử của Tử Lan Hiên mạo hiểm đi giúp Hàn Phi, nàng cũng không có lý do tham dự chuyện này. Triều nữ yêu, Tô Thần tên hỗn đản kia hẳn là biết là ai, tử nữ lần trước lúc phân biệt với Tô Thần, nàng cũng là quên hỏi thăm Tô Thần. Tử nữ lắc đầu nói với Hàn Phi, "Cửu công tử, Tử Lan Hiên của ta không thể vì ngươi nghe ngóng tình báo, ngươi vẫn là mời cao minh khác đi." Hàn Phi uống một ngụm rượu cười nói, "Tử nữ cô đương, triều nữ yêu ẩn tàng trong vương cung, chúng ta nếu không trừ bỏ triều nữ yêu, điều này đối với Lưu Sa chúng ta vô cùng bất lợi, hơn nữa Lộng Ngọc cô nương đã đáp ứng giúp chúng ta." "Cái gì? Hàn Phi, ngươi vậy mà lén lút cổ hoặc Lộng Ngọc?" Tử nữ nghe được lời Hàn Phi thì vô cùng phẫn nộ, nàng không nghĩ tới Hàn Phi lén lút cổ hoặc Lộng Ngọc, Hàn Phi thay Lộng Ngọc tìm được mẫu thân, nếu Hàn Phi thỉnh cầu Lộng Ngọc nhất định sẽ giúp Hàn Phi. Tử nữ một mặt lạnh lùng nhìn về phía Hàn Phi, nàng cảm thấy Hàn Phi vì đạt được mục đích, Hàn Phi căn bản không để ý Lộng Ngọc sống chết. Hàn Phi có thể là vì Hàn Quốc, vì vận ngã cơ vô dạng, nhưng cách làm như vậy của Hàn Phi làm cho Tử Lan vô cùng chán ghét. Hàn Phi nhìn thấy dáng vẻ tức giận của tử nữ, hắn vội vàng giải thích nói, "Tử nữ cô nương, ta đây cũng là không có cách nào, tiểu di của Lộng Ngọc là Hồ Mỹ Nhân, ta tin tưởng Lộng Ngọc ở trong vương cung sẽ không xảy ra chuyện." "Hàn Phi, Tử Lan Hiên không còn hoan nên ngươi, bây giờ ngươi có thể rời đi, kim tệ ngươi mượn trước kia không cần trả lại, Hàn Phi, bây giờ lập tức cút ra khỏi Tử Lan Hiên cho ta." Chương 507, cường thế vô cùng tử nữ, chia 5 xẻ 7 lưu xa. Chương 507, cường thế vô cùng tử nữ, chia 5 xẻ 7 lưu xa. Tử nữ giờ phút này một mặt phẫn nộ nhìn về phía Hàn Phi. Hàn Phi không chỉ có muốn lợi dụng Lộng Ngọc, thậm chí còn muốn lợi dụng tiểu di Hồ Mỹ Nhân của Lộng Ngọc. Hàn Phi chẳng lẽ không biết làm như vậy, hắn sẽ hại chết Lộng Ngọc và tiểu di Hồ Mỹ Nhân của nàng sao? Tử nữ là nhìn rõ ràng, Hàn Phi cùng những kẻ đương quyền kia không có gì khác biệt, hắn vì một số mục đích cũng sẽ hy sinh một số người không quan trọng. Trong vương cung tìm triều nữ yêu, trong vương cung không phải có Hồng Liên công chúa sao? Hàn Phi vì sao không để Hồng Liên công chúa giúp hắn dò xét triều nữ yêu? Trương Lương đứng lên một mặt nghiêm túc nói với tử nữ cô đương, Hàn huynh làm như vậy cũng là vì Hàn Quốc, ta hy vọng ngươi có thể đồng ý." Tử nữ nhìn về phía Trương Lương quát, "Câm miệng, Trương Lương, nơi này không có phần ngươi nói chuyện, Hàn Phi, lập tức mang theo Trương Lương cút ra khỏi Tử Lan Hiên của ta, còn nữa, Vệ Trang từ hôm nay trở đi rời khỏi Lưu Sa." Hàn Phi không nghĩ tới tử nữ sẽ phản ứng lớn như vậy. Hắn biết không nên lén lút tiếp xúc Lộng Ngọc, thậm chí thuyết phục Lộng Ngọc giúp bọn hắn Lưu Sa, nhưng phản ứng của tử nữ làm cho hắn không nghĩ tới. Hàn Phi nghe được tử nữ để Vệ Trang rời khỏi Lưu Sa, sắc mặt hắn cũng khó nhìn lên. Trong Lưu Sa nếu thiếu đi Vệ Trang, Lưu Sa còn có gì để làm? Chẳng lẽ phải dựa vào hắn và Trương Lương sao? Hai người bọn hắn làm sao có thể chống đỡ nổi Lưu Sa? Bọn hắn còn làm sao có thể trừ bỏ cơ vô dạng? Hàn Phi một mặt khó coi nói với tử nữ, Vệ Trang huynh không thể rời khỏi Tử Lan Hiên. Tử nữ mặt không biểu tình nói, ta nói Vệ Trang rời khỏi Lưu Sa, hắn nhất định sẽ rời khỏi Lưu Sa. Tử nữ nhìn thấy Vệ Trang muốn phản đối, nàng lạnh lùng đánh gãy lời Vệ Trang quát, ngươi câm miệng, Vệ Trang, ngươi nếu không muốn tỷ phu ngươi đến Hàn Quốc, Lưu Sa ngươi nhất định phải rời khỏi. Ta, Vệ Trang, ngươi đừng ép ta viết thư cho tỷ phu ngươi. Tử nữ nhìn thấy Vệ Trang còn muốn nói điều gì, nàng lần nữa đánh gãy lời Vệ Trang uy hiếp nói. Tử nữ cũng không có cách nào. Cách làm của Hàn Phi làm cho nàng vô cùng phản cảm.
Tử nữ cũng lo lắng có một ngày Hàn Phi vì Hàn Quốc, Hàn Phi sẽ đem vệ trang cũng coi như thẻ đánh bạc bỏ qua. Tử nữ vẫn cảm thấy để vệ trang đi đại tùy thì tốt hơn. Tô Thần hiện tại lại trưởng khống đại đường đế quốc. Vệ trang nói thế nào đều là em vợ của Tô Thần tên hôn đảng kia, Tô Thần cũng không có khả năng bạc đãi Tô vệ trang, hơn nữa Tô Thần cũng không có khả năng sẽ lợi dụng vệ trang, thậm chí sẽ vì lợi ích bỏ qua vệ trang. Vệ trang giờ phút này mặt đều muốn đen lại. Hắn không nghĩ tới tử nữ hôm nay sẽ cường thế như vậy, thậm chí ngay cả hắn muốn mở miệng nói chuyện cũng không cho. Vệ trang lạnh lùng một khuôn mặt khỏe miệng giật một cái, hắn không nghĩ tới tử nữ sẽ dùng Tô Thần để uy hiếp hắn. Vệ trang thật sự không muốn gặp Tô Thần tên hôn đản không biết xấu hổ kia. Trong lòng hắn hiện tại vô cùng bất đắc dĩ. Cách làm của tử nữ hắn biết là muốn tốt cho hắn, nhưng để hắn đi thủ hạ Tô Thần làm tướng quân, vệ trang sợ hai hắn nhịn không được sẽ chém chết tên hôn đản vô sỉ không biết xấu hổ kia. Hàn Phi và Trương Lương là người. Tỷ phu. Tử nữ vậy mà dùng tỷ phu để uy hiếp vệ trang. Chẳng lẽ tử nữ và vệ trang là quan hệ tỷ đệ? Còn có cái gì tỷ phu? Hàn Phi là nghe nói qua tử nữ có phu quân, phu quân của tử nữ cũng có thể là đại tùy vũ uy hầu Tô Thần. Nhưng hơn nửa năm nay, phu quân của tử nữ vẫn luôn không xuất hiện, Hàn Phi cho rằng tử nữ là đang lừa gạt hắn, tử nữ có thể không có cái gọi là phu quân. Chỉ là hiện tại, Hàn Phi nhìn thấy vệ trang lạnh mặt ngồi ở một bên, hắn lo lắng tử nữ nói đều là thật. Nếu không, vệ trang không có khả năng sẽ là biểu tình này. Tử nữ nhìn thấy vệ trang lạnh mặt ngồi, vệ trang cũng không có mở miệng nói rời khỏi Lưu Sa. Tử nữ từ trên thân lấy ra một phong mật thư đưa cho vệ trang nói, "Vệ trang, đây là chuyện tỷ phu ngươi gần đây làm, hắn hiện tại cần sự giúp đỡ của ngươi." Vệ trang cầm mật thư nhìn xem. Một lát sau, vệ trang sắc mặt khiếp sợ nhìn tử nữ. Hắn không nghĩ tới Tô Thần không đến một năm vậy mà trưởng khống đại đường đế quốc, tên hôn đảng kia đây là muốn nghịch thiên sao? Không có phát động chiến tranh, không có vận dụng một binh một tốt. Tô Thần vậy mà ngắn ngủi mấy tháng liền trưởng khống đại đường đế quốc, vệ trang nghĩ mãi không ra Tô Thần rốt cuộc là làm được bằng cách nào. Đại tùy đế quốc, đại đường đế quốc, thậm chí không lâu trước đó vừa mới đánh hạ Nam Tống. Tô Thần vậy mà trong thời gian hơn một năm trưởng khống ba cái đế quốc, đây chính là ba cái đế quốc trung nguyên thực sự, chính là Nam Tống nhỏ nhất đều lớn gấp mấy chục lần Hàn Quốc, thậm chí một quận huyện đều lớn hơn Hàn Quốc. Vệ trang hiểu ý tứ của tử nữ. Hắn lưu tại Hàn Quốc xác thực là không có đất dụng võ. Vệ trang nếu đi đại tùy đế quốc, hắn sẽ là thống soái thống lĩnh mấy chục vạn quân đội tinh nhuệ, tử nữ là muốn để hắn đi giúp Tô Thần, giúp Tô Thần ổn định đại đường đế quốc và Nam Tống vừa mới đạt được. Vệ trang nghĩ nghĩ nói với Hàn Phi, "Hàn Phi, ta rời khỏi Lưu Sa, ngươi và Trương Lương rời khỏi Tử Lan Hiên đi." Hàn Phi sắc mặt nghiêm túc hỏi, "Vệ trang huynh, ngươi thật sự cân nhắc kỹ rồi?" Vệ trang mặt không biểu tình gật đầu trả lời, "Cân nhắc kỹ rồi." Hàn Phi sắc mặt khó coi nhìn vệ trang và tử nữ, hắn mang theo Trương Lương một mặt nghi hoặc rời đi. Hàn Phi biết tính khí vệ trang. Vệ trang chỉ cần quyết định sự tình, hắn không có khả năng lại thay đổi, Hàn Phi lưu lại đã không còn ý nghĩa. Tử nữ sau khi Hàn Phi và Trương Lương rời đi, nàng nói với vệ trang, nửa tháng sau, sứ tiết đại tùy đế quốc sẽ đến Hàn Quốc, đồng thời sẽ có hai vạn quân đội tinh nhuệ đến, ta sẽ dùng điệp sứ điều thông báo bên phía đại tùy, hai vạn quân đội này do ngươi thông soái." "Tử nữ, Tô Thần phái sứ tiết đến Hàn Quốc làm gì? Vì sao còn có hai vạn quân đội đến?" Vệ trang nghe được lời tử nữ trong lòng vô cùng kinh ngạc. "Sứ tiết đại tùy đế quốc, còn có hai vạn quân đội tinh nhuệ. Tô Thần đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ quân đội đến là để bảo vệ tử nữ sao?" Vệ trang nghĩ nghĩ cảm thấy vô cùng có khả năng, Đại Tần đế quốc đối với Hàn Quốc chiến tranh là hết sức căng thẳng, cuối năm nay nếu không bộc phát chiến tranh, sang năm nhất định sẽ bộc phát chiến tranh. Tử nữ lắc đầu trả lời, "Ta còn không rõ ràng lắm, bên phía đại tùy còn chưa có mật thư đến, ta nghĩ hai ngày nay ta sẽ nhận được mật thư. Ta đoán chừng Tô Thần có thể là vì bảo vệ an toàn của ngươi." "Có lẽ vậy." Tử nữ nghe được lời vệ trang liền cười cười. Nàng lúc trước cũng là suy đoán như vậy. Tô Thần tên hỗn đản kia làm việc đều sẽ ngoài dự liệu, tên hỗn đản kia biết nàng hiện tại sẽ không đi đại tùy đế quốc, hai vạn quân đội có thể là vì bảo vệ nàng mới đến Hàn Quốc. Ba ngày sau, núi Võ Đang. Tô Thần giờ phút này đến dưới chân núi Võ Đang. Chỉ là phái Võ Đang hiện tại không dễ tiến vào, người giang hồ không có thiệp mời đều bị đệ tử phái Võ Đang ngăn cản lại. Tô Thần đột nhiên nhìn thấy Vô Tình một mình cưỡi ngựa đến. Hắn vội vàng vây vây tay với Vô Tình kêu lên, "Vô Tình tiểu mỹ nữ, mang ta cùng lên phái Võ Đang." "Nam mơ." Chương 508, tự ý xông vào phái Võ Đang, phu nhân. Hận không thể bóp chết Tô Thần Vô Tình. Chương 508, tự ý xông vào phái Võ Đang, phu nhân. Hận không thể bóp chết Tô Thần Vô Tình. Vô Tình nhìn thấy Tô Thần mặt đều muốn đen lại, nàng làm sao đi đến đâu cũng có thể gặp được tên hôn đản này. Dưới chân núi Võ Đang, Vô Tình cũng phát hiện đệ tử phái Võ Đang đang ngăn cản người giang hồ không có thiệp mời, nhưng nàng cũng không có thiệp mời. Thiệp mời ở trong tay thiết thủ. Vô Tình và thiết thủ bởi vì có việc gấp phải làm, Vô Tình không theo kịp tốc độ của thiết thủ là đi trước một bước đến phái Võ Đang, nàng không có thiệp mời cũng vào không được phái Võ Đang. Tô Thần đến bên cạnh Vô Tình cười nói, "Vô Tình tiểu mỹ nữ, ngươi xem chúng ta đều quen như vậy, ngươi mang ta đi phái Võ Đang cũng là thuận đường, một chút cũng không phiền phức." Tô Thần muốn vào phái Võ Đang là vô cùng dễ dàng, nhưng hắn không muốn gây chuyện, Vô Tình có thể mang hắn tiến vào phái Võ Đang, hắn tội gì phải lén lén lút lút tiến vào phái Võ Đang. Vô Tình liếc Tô Thần một cái. Nàng lúng túng nói, "Ta cũng không có thiệp mời." Tô Thần nghe được lời Vô Tình giật mình kêu lên, "Cái gì? Ngươi làm sao có thể không có thiệp mời? Gia Cát Chính Ngã nói thế nào cũng là một nửa bước tiên nhân cảnh, phái Võ Đang không có khả năng không đưa thiệp mời cho Gia Cát Chính Ngã." Thiết thủ đi trước một bước đến phái Võ Đang, thiệp mời cũng ở trong tay thiết thủ. "Ta kháo, ta đây là định nọt ngươi uổng công rồi." Tô Thần nghe Vô Tình nói bĩu môi liền rời đi. Hắn muốn nhìn xem chung quanh có người quen hay không. Nếu không có ai có thể mang hắn tiến vào phái võ đàng, Tô Thần cũng chỉ có thể lén lén lút lút tiến vào phái võ đàng. Người hỗn đản. Vô Tình nhìn thấy Tô Thần xoay người rời đi, sắc mặt nàng khó nhìn lên. Tên hỗn đản vô sỉ này. Vô Tình không nghĩ tới Tô Thần lợi dụng không được nàng liền đi ra, nàng hiện tại là hận không thể bóp chết tên hỗn đản vô sỉ kia. Dưới chân núi võ đàng, nơi này tụ tập người giang hồ càng ngày càng nhiều, những người này đều là tán tu giang hồ không có thiệp mời và một số môn phái nhỏ. Những người giang hồ này đều muốn vào phái võ đàng xem náo nhiệt. Nhưng đệ tử phái võ đàng ngăn cản dưới chân núi võ đàng, người giang hồ nơi này cũng không dám tự ý xông vào phái võ đàng. Trương Tam Phong của phái võ đàng là một tiên nhân cảnh lục địa thần tiên, bọn hắn những người giang hồ thực lực cặn bã này cũng không có gan tự ý xông vào phái võ đàng. Tô Thần kiểm tra chung quanh một chút, hắn cũng không phát hiện có người quen, xem ra hắn phải lén lút lẹn vào phái võ đàng rồi. Đột nhiên, Tô Thần phát hiện Vô Tình chống nạng đi đến bên cạnh hắn. "Vô Tình, ngươi đi theo ta làm gì?" "Ta không có thể mời." Vô Tình sắc mặt ửng đỏ lúng túng nói, "Ai? Ai đi theo ngươi? Dưới núi võ đang là địa bàn của ngươi sao? Vô Tình tiểu mỹ nữ, ngươi đây là coi trọng ta sao?" "Vô sỉ." Tô Thần bĩu môi liền nói, "Xùy, ta đều không để ý ngươi là một người tàn tật, ngươi vậy mà còn trướng mắt ta." Vô Tình nghe được lời Tô Thần hung hăng trừng hắn một cái. "Tên hỗn đản này, nàng tàn tật thì sao? Nàng chẳng lẽ cản trở tên hỗn đản này chuyện gì sao?" Vô Tình chính là không có tàn tật, nàng cũng không có khả năng coi trọng tên hỗn đản này. "Vụ." Tô Thần đột nhiên ôm lấy Vô Tình trong nháy mắt liền biến mất. Hắn cảm thấy mang theo Vô Tình cùng đi phái võ đàng, nếu bị đệ tử phái võ đàng phát hiện, có thần hầu phủ Vô Tình tâm chắn này, phái võ đàng có thể sẽ bị hắn lừa gạt qua. Tô Thần mang theo Vô Tình phát động mấy lần hỏa quang đồng trận, bọn hắn xuất hiện bên ngoài đại điện phái võ đàng. Vô Tình một mặt phát ngộng nhìn Tô Thần. Nàng nhìn chung quanh thì càng thêm giật mình. Vô Tình không nghĩ tới Tô Thần sẽ di chuyển tức thời, thậm chí vài hơi thở liền mang theo nàng xuất hiện bên trong phái võ đàng. "Người buông ta ra." Tô Thần kiểm tra một chút chung quanh đội vàng nói với Vô Tình, "Đừng lúc đích, có người đến." "Ngươi?" "Vô sĩ." Vô Tình cũng phát hiện có một số người đang đi về phía bọn hắn, nhưng tên hôn đản này ôm eo nàng, thậm chí còn nói chuyện bên tai nàng, Vô Tình cảm giác vô cùng không được tự nhiên. Tô Thần nhìn thấy mấy đạo sĩ đi tới, hắn đoán chừng đây có thể là đệ tử phái võ đàng. Tô Thần muốn quang minh chính đại xuất hiện ở phái võ đàng, hắn không có khả năng một mực trốn trốn tránh tránh. Tô Thần ôm Vô Tình đi về phía đệ tử phái võ đàng kêu lên, "Huynh đệ, chúng ta vừa mới lên núi, các ngươi sắp xếp cho chúng ta một gian phòng." Một đệ tử phái võ đàng hỏi Tô Thần, "Các ngươi là người nào?" Tô Thần ôm Vô Tình đang đỏ mặt nói, "Chúng ta là người Đại Minh Thần Hầu phủ. Đây là phu nhân ta Vô Tình, tứ đại danh bổ Vô Tình. Hóa ra là người thần hầu phủ, các ngươi đi theo chúng ta, phái võ đang chúng ta đã sớm sắp xếp phòng cho các ngươi." Đệ tử phái võ đang không có hoài nghi Tô Thần. Thần hầu phủ tứ đại danh bổ vô cùng nổi danh, hơn nữa Vô Tình là một người tàn tật bọn hắn cũng đều biết, bọn hắn nhìn thấy Tô Thần ôm Vô Tình tàn tật, đệ tử phái võ đang càng sẽ không hoài nghi. "Đa tạ." Một lát sau, đệ tử phái võ đang sắp xếp cho Tô Thần và Vô Tình một gian phòng. Trong phòng, Vô Tình tránh thoát Tô Thần ôm ấp liền giận trừng mắt Tô Thần. "Tên hỗn đản vô sỉ này, phu nhân nàng lúc nào là phu nhân của tên hôn đản này?" Vô Tình giờ phút này hận không thể bóp chết tên hôn đản vô sỉ này, nếu mấy đệ tử phái võ đang vừa rồi đem chuyện này truyền đi, nàng còn mặt mũi nào gặp người. Tô Thần nhìn về phía Vô Tình đang thẹn quá hóa giận nói, "Phu nhân, chúng ta nghỉ ngơi đi, đại thọ Trương Tam Phong còn có mấy ngày, chúng ta có thể ở phái võ đang nghỉ ngơi thật tốt một chút, khoảng thời gian này đi đường, ta và ngươi đều không có nghỉ ngơi thật tốt." Cút. Vô Tình sắp bị Tô Thần chọc tức điên rồi. Nàng hiện tại không muốn nói với Tô Thần thêm một câu, thậm chí hận không thể đuổi Tô Thần ra khỏi phòng. "Đừng ngại ngùng, ta vừa rồi ôm ngươi nói ngươi là phu nhân ta, tim ngươi đập thế nhưng là tăng nhanh. Hỗn đản vô sỉ, nếu không phải vừa rồi có đệ tử phái võ đang ở đây, ta đã sớm giết ngươi." Cốc cốc cốc. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Tô Thần và Vô Tình nhìn nhau. Bọn hắn đều đoán không ra sẽ là người nào tìm bọn hắn, thậm chí bọn hắn lo lắng tự ý xông vào phái võ đang bị phát hiện. Tô Thần kêu lên với ngoài cửa, "Vào đi." Sau khi cửa mở ra, một đệ tử phái Nga Mi đi đến. Nàng nhìn thấy Tô Thần trong phòng ngạc nhiên kêu lên, "Công tử, quả nhiên là ngươi, ta còn tưởng rằng vừa rồi nhìn lầm." "Đinh Mẫn Quân, hóa ra là ngươi." Đinh Mẫn Quân nhìn Vô Tình bên cạnh. Nàng biết Vô Tình. Đại Minh Thần Hầu phủ tứ đại danh bổ Vô Tình, chỉ là Vô Tình sao lại ở cùng một chỗ với Tô Thần? Chẳng lẽ bọn hắn là gặp nhau trên đường? "Công tử, ngươi lần này là một mình đến phái võ đang, ngươi không mang hộ vệ đến sao?" Tô Thần tiến lên ôm eo nhỏ Đinh Mẫn Quân nói, "Hộ vệ của ta còn chưa tới, Đinh Mẫn Quân, đưa ta đi phòng của ngươi." "Vâng, công tử." Đinh Mẫn Quân đỏ mặt vội vàng rời khỏi phòng. Một đường này nàng bị Tô Thần ôm, thậm chí còn không ngừng vuốt ve eo nàng, Đinh Mẫn Quân một đường đều cảm giác chân mềm nhũn. Nếu không phải Tô Thần ôm nàng, nàng có thể sẽ chân mềm đi không được đường. Tô Thần sau khi Đinh Mẫn Quân rời đi, hắn liền nằm ở trên giường. Còn có 4 ngày chính là ngày đại thọ Trương Tam Phong. Trong phái võ đang đến hơn 1000 người giang hồ, các đại môn phái trong Đại Minh Đế quốc hầu như đều muốn đến đông đủ. Đại thọ, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố, một đạo nhân, Đồ Long Đao. 4 ngày sau thú vị rồi. Một lát sau, Đinh Mẫn Quân mang theo Diệt Tuyệt Sư Thái đến trong phòng. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn thấy Tô Thần lười biếng nằm ở trên giường, Tô Thần tên hỗn đản vô sỉ này vậy mà không có dịch dung, điều này làm cho Diệt Tuyệt Sư Thái day day chán bất đắc dĩ lắc đầu. Thân phận của Tô Thần quá mất cảm. Diệt Tuyệt sư thái không nghĩ tới Tô Thần không che giấu chút nào liền đến phái võ đang, tên hôn đản này chẳng lẽ liền không lo lắng bị người giang hồ nhận ra sao? Diệt Tuyệt sư thái đi đến bên cạnh Tô Thần hỏi, "Tô Thần, sao ngươi không đeo mặt nạ ra người liền đến phái võ đang?" Tô Thần ngồi dậy nhìn Diệt Tuyệt sư thái dáng người đầy đặn, hơn nửa năm không gặp, Diệt Tuyệt sư thái không chỉ càng thêm có bận bị, hơn nữa Diệt Tuyệt sư thái còn tấn cấp nửa bước tiên nhân cảnh. "Đến bội vàng, ta không có chuẩn bị mặt nạ ra người." Diệt Tuyệt sư thái lắc đầu nhắc nhở, "Ngươi như vậy không thể xuất hiện trên đại thọ 4 ngày sau, trong một số môn phái đều có bức họa của ngươi, ngươi nếu xuất hiện trên đại thọ 4 ngày sau, thân phận đại ma vương của ngươi sẽ bị bại lộ." Tô Thần và Diệt Tuyệt sư thái ngồi xuống. Tô Thần nghi hoặc hỏi, "Sư thái, ngươi yên tâm, lúc ta xuất hiện trên đại thọ 4 ngày sau, ta sẽ cải trang cách ăn mặc một chút." "Đúng rồi, sư thái, phái Nga Mi không phải sáng sớm đã xuất phát đi phái võ đang sao? Các ngươi sao mới đến phái võ đang?" Diệt Tuyệt sư thái nghe được lời Tô Thần, nàng day day chán vô cùng bất đắc dĩ. Phái Nga Mi vốn 10 ngày trước liền có thể đến phái võ đang, nhưng nội bộ phái Nga Mi xuất hiện vấn đề. Diệt Tuyệt sư thái không nghĩ tới Huyền Chân quán quán chủ của phái Nga Mi, Độc Cô Nhất Hạc vậy mà có nàng cùng Thiếu Lâm tự liên minh. Điều này làm cho nàng vô cùng tức giận. Chương 509, Tô Thần cùng Diệt Tuyệt sư thái chủ phụng, phái Nga Mi nội bộ vấn đề. Chương 509, Tô Thần cùng Diệt Tuyệt sư thái chủ phụng, phái Nga Mi nội bộ vấn đề. Độc Cô Nhất Hạc chỉ là ngoại môn đệ tử của phái Nga Mi, hắn tuy là trưởng môn nhân của Huyền Chân quán trực thuộc phái Nga Mi, nhưng Độc Cô Nhất Hạc căn bản không thể đại diện cho phái Nga Mi. Diệt Tuyệt sư thái cũng là đang trên đường đến phái Võ Đang, nàng chờ gặp Độc Cô Nhất Hạc để cảnh cáo hắn một phen, nếu Độc Cô Nhất Hạc vẫn chấp mê bất ngộ, Diệt Tuyệt sư thái sẽ trục xuất Độc Cô Nhất Hạc khỏi phái Nga Mi. Diệt Tuyệt sư thái nghĩ, giải thích với Tô Thần, "Chúng ta trên đường gặp một chút phiền toái, Độc Cô Nhất Hạc của Huyền Chân quán phái Nga Mi, hắn mang theo một số đệ tử Huyền Chân quán liên minh cùng Thiếu Lâm tự. Ta ở trên đường chờ Độc Cô Nhất Hạc để cảnh cáo hắn không được cùng Thiếu Lâm tự liên minh, nhưng Độc Cô Nhất Hạc hình như không để ý đến lời cảnh cáo của ta." Tô Thần nghe được lời Diệt Tuyệt sư thái, nghi hoặc hỏi, "Độc Cô Nhất Hạc, phái Nga Mi các ngươi không phải đều là ni cô đối phát tu hành sao? Sao lại còn có đệ tử Huyền Chân quán?" Diệt Tuyệt sư thái cười cười trả lời, "Tô Thần, phái Nga Mi đều là nữ đệ tử, Độc Cô Nhất Hạc mấy chục năm trước có ơn với sư phụ ta, hắn muốn gia nhập phái Nga Mi, sư phụ ta không tiện phản đối, lúc này mới có Huyền Chân quán của phái Nga Mi." Tô Thần nghe xong liền hiểu, Độc Cô Nhất Hạc chỉ là một đệ tử nửa đường gia nhập phái Nga Mi, hắn cũng không phải là đệ tử phái Nga Mi chân chính. Bất quá, lai lịch của Độc Cô Nhất Hạc cũng không đơn giản. Hắn là Bình Độc Hạc, một trong ba đại cổ quang chi thần của Kim Bằng Vương Triều. Khi Kim Bằng Vương Triều phúc diệt, ba đại thần đã phản bội Kim Bằng Vương Triều, bảo tàng của Kim Bằng Vương Triều cũng bị ba người Độc Cô Nhất Hạc và Hoắc Hưu chia chác. Tô Thần sờ lên cằm suy nghĩ một chút, nhắc nhở Diệt Tuyệt sư thái, hóa ra là như vậy. "Sư thái, lai lịch Độc Cô Nhất Hạc không đơn giản, thân phận của hắn càng không đơn giản. Người tốt nhất vẫn là loại bỏ Độc Cô Nhất Hạc, để tránh việc Độc Cô Nhất Hạc mang đến tai ương ngập đầu cho phái Nga Mi." Diệt Tuyệt sư thái sau khi nghe Tô Thần nói, nàng vẻ mặt giật mình hỏi, "Tô Thần, Độc Cô Nhất Hạc có thân phận gì?" Tô Thần nhận lấy chén trà đinh mẫn quân rót, giải thích, "Độc Cô Nhất Hạc trước kia tên là Bình Độc Hạc, hắn là cổ quang chi thần của Kim Bằng Vương Triều trước kia. Nhưng khi Kim Bằng Vương Triều phúc diệt, Độc Cô Nhất Hạc cùng hai đại thần khác mang theo bảo tàng của Kim Bằng Vương Triều phản bội." Diệt Tuyệt sư thái sau khi nghe Tô Thần thuật lại, nàng không nghĩ tới Độc Cô Nhất Hạc còn có lai lịch như vậy. Bình Độc Hạc, Kim Bằng Vương Triều ở tái ngoại, còn có bảo tàng khổng lồ. Sắc mặt Diệt Tuyệt sư thái trở nên nghiêm trọng, nàng tin tưởng tất cả những gì Tô Thần nói. Độc Cô Nhất Hạc là không thể giữ lại, nếu không sau này sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho phái Nga Mi. Đinh Mẫn Quân nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái, lo lắng hỏi, "Sư phụ, Độc Cô Nhất Hạc là nửa bước tiên nhân cảnh, ngài có thể chém giết Độc Cô Nhất Hạc sao?" Diệt Tuyệt sư thái cười cười trả lời, "Yên tâm, ta muốn giết Độc Cô Nhất Hạc, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." Diệt Tuyệt sư thái sau khi tấn cấp nửa bước tiên nhân cảnh, nàng căn bản không còn để ý Độc Cô Nhất Hạc nữa. Nàng có kiếm quyết cường đại, còn có ỷ thiên kiếm trong tay, Diệt Tuyệt sư thái trong vòng 10 chiêu liền có thể chém giết Độc Cô Nhất Hạc. Tô Thần uống một ngụm trà nói ra, "Sư thái, tin tức ta đến đừng để cho Chu Chỉ Nhược biết." "Ngươi hẳn phải biết, Chu Chỉ Nhược có tình ý với Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ lần này cũng sẽ đến phái võ đàng, ta không hy vọng thân phận bị bại lộ quá sớm." Diệt Tuyệt sư thái bất đắc dĩ trả lời, "Ta hiểu, mấy ngày nay ngươi cứ nghỉ ngơi ở phòng mật quân, ta sẽ không nói cho Chu Chỉ Nhược biết việc ngươi đến." Diệt Tuyệt sư thái biết Chu Chỉ Nhược vẫn luôn thích Trương Vô Kỵ, nếu Chu Chỉ Nhược phát hiện Tô Thần đến phái võ đàng, nha đầu ngốc kia nhất định sẽ nghĩ biện pháp thông báo cho Trương Vô Kỵ. Diệt Tuyệt sư thái đối với người đệ tử được coi trọng này cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nếu Chu Chỉ Nhược còn đối với Trương Vô Kỵ nhớ mãi không quên, Diệt Tuyệt sư thái sẽ nhẫn tâm trục xuất Chu Chỉ Nhược khỏi sư môn, nàng sẽ không để Chu Chỉ Nhược sau này bán đứng Tô Thần, nàng cũng không thể nhìn thấy Tô Thần bị Chu Chỉ Nhược bán đứng mà gặp nguy cơ. Đinh Mẫn Quân giờ phút này mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cúi đầu, nàng không nghĩ tới Diệt Tuyệt sư thái sẽ để Tô Thần ở lại phòng của nàng. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, Tô Thần còn luôn nhìn nàng với dáng vẻ sắc mị mị, Đinh Mẫn Quân lo lắng Tô Thần tối hôm nay sẽ đem nàng ăn sạch. "Tô Thần, tên tiểu hỗn đản ngươi chú ý cho ta một chút, Đinh Mẫn Quân là thích ngươi, ta mới đồng ý cho ngươi nghỉ ngơi trong phòng nàng. Tại phái võ đang, tên hỗn đản ngươi tốt nhất đừng làm loạn cho ta." Chương 510, Di Hoa cung cường đại, ngày đại thọ của Trương Tam Phong. Chương 510, Di Hoa cung cường đại, ngày đại thọ của Trương Tam Phong. Khi Diệt Tuyệt sư thái muốn rời đi, nàng đột nhiên nhắc nhở Tô Thần. Diệt Tuyệt sư thái biết Tô Thần là một kẻ vô sỉ, nàng lo lắng Tô Thần sẽ ở phái võ đang ăn sạch Đinh Mẫn Quân. "Sư thái, ta thế nhưng là đối với ngươi tình hữu độc trùng, không bằng tối hôm nay ta đến phòng ngươi nghỉ ngơi nhé." "Vô sỉ." Diệt Tuyệt Sư Thái nghe được lời Tô Thần, mặt đều muốn đỏ lên. Tên hỗn đản vô sỉ này. Diệt Tuyệt Sư Thái nhớ tới chuyện 3 năm trước bị Tô Thần nhìn hết, nàng tâm loạn vội vàng rời khỏi phòng Đinh Mặc Quân, nàng lo lắng Tô Thần thật sự sẽ đến phòng nàng qua đêm. Nếu là như vậy, Diệt Tuyệt Sư Thái không còn mặt mũi nào gặp lại các đệ tử phái Nga Mi nữa. Đinh Mẫn Quân im lặng nhìn về phía Tô Thần nhắc nhở, "Công tử, ngươi đừng cùng sư phụ nói đùa như vậy. Tiểu mỹ nữ, ta vừa rồi chỉ là tùy ý nói một chút." Tô Thần ôm lấy vòng eo mềm mại của Đinh Mẫn Quân cười nói, hắn vừa rồi cũng là hù dọa Diệt Tuyệt Sư Thái một chút, bất quá Diệt Tuyệt Sư Thái thật sự là càng ngày càng mỹ diễm. Sau khi tấn cấp nửa bước tiên nhân cảnh, Diệt Tuyệt Sư Thái bất luận dung nhan hay khí chất, thậm chí ngay cả hương vị thành thục trên thân thể đều càng thêm rõ ràng, hơn nữa Diệt Tuyệt Sư Thái hiện tại thoạt nhìn giống như một mỹ phụ thành thục hơn 30 tuổi. Đinh Mẫn Quân dựa vào trong ngực Tô Thần nghi hoặc hỏi, "Công tử, sao ngươi lại ở cùng một chỗ với vô tình của tứ đại danh bổ?" Tô Thần nửa thật nửa giả nói với Đinh Mẫn Quân, "Vô tình, chúng ta là gặp nhau trên đường, ta không có thiệp mời của phái Võ Đang, cho nên ta liền cùng vô tình cùng nhau đến phái Võ Đang." Đinh Mẫn Quân nghe được lời Tô Thần liền yên tâm. Nàng còn tưởng rằng giữa Tô Thần và vô tình có quan hệ gì, thậm chí vô tình của tứ đại danh bổ cũng là nữ nhân của Tô Thần. Lúc này, trong phái Võ Đang vô cùng náo nhiệt. Các môn phái cường đại của Đại Minh đến, hơn ngàn giang hồ nhân sĩ xuất hiện trong phái Võ Đang, khiến cho phái Võ Đang người đến người đi, ồn ào náo động làm cho cả phái Võ Đang không còn thanh tịnh. "Lục Tiểu Kê, ngươi nói Đại Ma Vương đã đến phái Võ Đang chưa?" "Hẳn là sắp đến rồi, chúng ta đến sớm hơn Tô Thần một ngày, chúng ta trên đường đi dục ngựa không ngừng chạy đi, ta đoán chừng Tô Thần tên hỗn đản vô sỉ kia cũng đã đến phái Võ Đang." "Ừm, Tô Thần hẳn là đã đến." "Lục Tiểu Kê, nếu Đại Ma Vương muốn tìm chúng ta tính sổ, chúng ta liền nói là ngươi bảo chúng ta không đi cùng Tô Thần đến phái Võ Đang." "Ta kháo, thư không trích tinh, ngươi đây là muốn rút lui." "Ngươi đừng nằm mơ, các ngươi lúc đầu đều đồng ý không cùng Tô Thần đi chung, chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, nếu Tô Thần tên hỗn đản kia truy cứu tới, bốn người chúng ta ai cũng không trốn thoát đâu. Dù sao ta sẽ nói là chủ ý của ngươi, ta cũng sẽ nói là chủ ý của ngươi." "Ta tán thành." "Ta mẹ nó, các ngươi đều không giảng nghĩa khí, các ngươi còn là bằng hữu của Lục Tiểu Phụng ta sao?" Trong một cái đình nghỉ mát, Lục Tiểu Phụng cùng Tây Môn Suy Tuyết, Tư Không Trích Tinh, Hoa Mãn Lâu bốn người đang ngồi cùng nhau uống trà. Sau khi bọn hắn đàm luận về Tô Thần, mấy người Lục Tiểu Phụng bắt đầu tranh cãi, thậm chí Lục Tiểu Phụng bị ba người Tư Không Trích Tinh đẩy ra chịu tội thay. Bốn người bọn hắn lúc ấy không đợi Tô Thần liền đội vàng rời đi, nếu Tô Thần đến, bốn người bọn hắn khẳng định sẽ bị Tô Thần thanh toán. Tư Không Trích Tinh, Hoa Mãn Lâu và Tây Môn Suy Tuyết ba người chỉ có thể đẩy Lục Tiểu Phụng ra ngoài, dù sao ra mặt Lục Tiểu Phụng dày, cũng không biết xấu hổ, bọn hắn tin tưởng Lục Tiểu Phụng có thể bình ổn lửa giận của Tô Thần. Lục Tiểu Phụng vẻ mặt im lặng nhìn ba người bạn xấu, hắn hiện tại là một chút biện pháp cũng không có. Ba người Tư Không Trích Tinh cứ khăng khăng nói là chủ ý của hắn, hắn cho dù muốn giảo biện cũng không có ai tin. Bút. Một mỹ nữ mặc cung trang màu trắng đột nhiên xuất hiện trong đình nghỉ mát. Nàng thanh lãnh hỏi Lục Tiểu Phụng, "Lục Tiểu Phụng, các ngươi vừa rồi nói Tô Thần sẽ đến phái Võ Đang, thật sự là thật sao?" Mấy người Lục Tiểu Phụng nhìn thấy một mỹ nữ xinh đẹp áo trắng xuất hiện, hơn nữa mỹ nữ tuyệt sắc này bọn hắn còn đều biết. Nhị cung chủ Di Hoa cung Liên Tinh, khả năng cũng là nữ nhân của tên hỗn đản Tô Thần kia. "Ách, coi như là nữ nhân đi. Tô Thần cùng đại cung chủ Yêu Nguyệt của Di Hoa cung quan hệ không minh bạch, thậm chí Yêu Nguyệt có thể là nữ nhân của Tô Thần, mấy người Lục Tiểu Phụng đoán chừng nhị cung chủ Liên Tinh tuyệt sắc xinh đẹp cũng chạy không thoát." Lục Tiểu Phụng nhìn về phía Liên Tinh trả lời, "Liên Tinh cung chủ, Tô Thần từng nói muốn đến phái Võ Đang, chúng ta không biết Tô Thần đã đến hay chưa." "Đa tạ." Liên Tinh nghe được lời Lục Tiểu Phụng, trên mặt liền lộ ra ý cười, nàng gật đầu với mấy người Lục Tiểu Phụng rồi nhanh chóng biến mất. Liên Tinh muốn đem tin tức tốt này tranh thủ thời gian nói cho tỷ tỷ Yêu Nguyệt của nàng. Tô Thần sẽ đến phái Võ Đang, đây là tin tức tốt nhất nàng nghe được. Chuyến đi phái Võ Đang lần này, nàng cùng tỷ tỷ Yêu Nguyệt không hưởng công đến xem náo nhiệt. Lục Tiểu Phụng nhìn thấy Liên Tinh nhanh chóng biến mất, hắn giật mình kêu lên, "Ta kháo, nhị cung chủ Liên Tinh của Di Hoa cung vậy mà là nửa bước tiên nhân cảnh, ta mẹ nó, Yêu Nguyệt của Di Hoa cung đâu? Đại cung chủ Yêu Nguyệt sẽ không phải là lục địa thần tiên thiên nhân cảnh chứ?" Tư Không Trích Tinh gật đầu nghiêm túc nói, "Di Hoa cung không hổ là tông phái đỉnh cấp của Đại Minh, ta đoán chừng Yêu Nguyệt hẳn là đã tấn cấp lục địa thần tiên thiên nhân cảnh. Liên Tinh đều là nửa bước thiên nhân cảnh, đại cung chủ Yêu Nguyệt của Di Hoa cung sẽ càng thêm cường đại." Hoa Mãn Lâu cũng mở miệng nói, "Không sai, Yêu Nguyệt nhất định là một lục địa thần tiên thiên nhân cảnh. Xem ra, ta cùng Tô Thần không thể tỷ võ rồi." Tây Môn Suy Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Thần vốn dĩ chính là cùng cảnh giới vô địch, vô tình kiếm ý của Tô Thần cũng vô cùng cường đại, hắn đối đầu với Tô Thần không có khả năng thắng. Nhưng mà, các nữ nhân của Tô Thần một người so với một người càng cường đại hơn. Tây Môn Suy Tuyết lo lắng nếu hắn phát ra khiêu chiến với Tô Thần, hắn có thể còn chưa đợi được đến ngày tỷ võ cùng Tô Thần, Tây Môn Suy Tuyết đã bị các nữ nhân của Tô Thần diệt sát. Ba người Lục Tiểu Phụng đồng tình nhìn Tây Môn Suy Tuyết, bọn hắn nghĩ đến nếu Tây Môn Suy Tuyết phát ra khiêu chiến với Tô Thần, những nữ nhân cường đại kia của Tô Thần sẽ đi trước một bước diệt Tây Môn Suy Tuyết. Ba ngày sau, ngày đại thọ của Trương Tam Phong phái Võ Đang. Sáng sớm tinh mơ, trên quảng trường phái Võ Đang đã bố trí thỏa đáng. Trên quảng trường bày ra trên trăm cái bàn, đệ tử phái Võ Đang đang không ngừng bày rượu và thức ăn lên bàn. Trong tiểu viện phái Nga Mi, Tô Thần cũng từ trên giường đi lên. Trong ba ngày này, Tô Thần không để Đinh Mẫn Quân ở lại bồi hắn, hắn ba ngày nay vẫn luôn ở trong phòng tu luyện không hề đi ra ngoài. Lúc này, Đinh Mẫn Quân đến phòng trải rửa cho Tô Thần nói, "Công tử, chúng ta phải xuất phát, ngươi là đi cùng chúng ta đến quảng trường phái Võ Đang, hay là tự mình đi đến quảng trường phái Võ Đang?" Tô Thần ôm lấy Đinh Mẫn Quân hôn một cái trả lời, "Ta đi cùng phái Nga Mi các ngươi." Mất Quân, một lát nữa ngươi thông báo cho Kỷ Hiểu Phù cùng Bối Tĩnh Nghi, để các nàng lát nữa đều phải che giấu cho ta.
Vâng, công tử.
Chương 511, Tô Thần Trái ôm phải ấp, phế vật võ đang lục hiệp Tân Lê Đình.
Chương 511, Tô Thần Trái ôm phải ấp, phế vật võ đang lục hiệp Tân Lê Đình.
Trong tiểu viện, mấy chục đệ tử phái Nga Mi đã tụ tập lại một chỗ. Giờ phút này, Tô Thần ẩn tàng ở giữa hơn 10 đệ tử phái Nga Mi, hơn 10 đệ tử phái Nga Mi thay Tô Thần che giấu, một số đệ tử phái Nga Mi không biết chuyện căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của Tô Thần. Diệt Tuyệt Sư Thái sau khi phát hiện Tô Thần thì khỏe miệng giật giật. Nàng nhìn thấy Tô Thần một tay ôm Đinh Mất Quân, một tay ôm Kỷ Hiểu Phù, hơn nữa trước sau trái phải còn bị các đệ tử phái Nga Mi khác che chắn, Diệt Tuyệt Sư Thái hận không thể đá Tô Thần ra khỏi đám đệ tử phái Nga Mi. Tên hôn đản này là muốn một mẹ hốt gọn nữ đệ tử xinh đẹp của phái Nga Mi sao? Diệt Tuyệt Sư Thái gọi Chu Chỉ Nhược đến bên cạnh. Nàng lo lắng Chu Chỉ Nhược sẽ phát hiện sự tồn tại của Tô Thần, Diệt Tuyệt Sư Thái đối với Chu Chỉ Nhược cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Xuất phát.
Vâng, sư phụ.
Trên quảng trường phái Võ Đang, giờ phút này đã đến hơn 10 môn phái. Trên chỗ ngồi ở quảng trường cũng đã có 1/3 giang hồ nhân sĩ ngồi xuống.
Hiểu Phù,
Hiểu Phù.
Diệt Tuyệt Sư Thái mang theo đệ tử phái Nga Mi vừa mới ra khỏi tiểu viện, một trung niên nhân phái Võ đang ở phía sau lớn tiếng gọi. Đệ tử phái Nga Mi nghe được có người gọi sư tỷ các nàng, một số đệ tử phái Nga Mi nhao nhao quay đầu nhìn lại. Diệt Tuyệt Sư Thái không để ý đến đệ tử phái Võ đang phía sau. Nàng nói với Chu Chỉ Nhược, "Chỉ Nhược, chúng ta đi trước đến quảng trường phái Võ đang." Diệt Tuyệt Sư Thái sẽ không để Chu Chỉ Nhược phát hiện Tô Thần, nàng muốn mang theo Chu Chỉ Nhược rời khỏi nơi này trước.
"Vâng, sư phụ."
Chu Chỉ Nhược muốn nhìn xem là ai đang gọi Kỷ Hiểu Phù, nhưng lời của Diệt Tuyệt Sư Thái nàng không thể không nghe. Giờ phút này, Tô Thần vẻ mặt ngượng bức quay đầu nhìn trung niên nhân đang chạy tới. Cái này mẹ nó, trong phái Võ đang làm sao lại có người gọi Kỷ Hiểu Phù?
Kỷ Hiểu Phù?
Ta kháo, chẳng lẽ là Ân Lê Đình lục hiệp của Võ đang thất hiệp? Tô Thần ôm Đinh Mẫn Quân cùng Kỷ Hiểu Phù không buông tay, một cái Ân Lê Đình phế bật, hắn căn bản không để vào mắt. Lại nói, trong kịch bản, Ân Lê Đình là châu già gặm cỏ non cưới dương bất hối. Mẹ nó, Ân Lê Đình cưới Kỷ Hiểu Phù không thành. Tên giả không biết xấu hổ kia vậy mà cưới nữ nhi của Kỷ Hiểu Phù. Chuyện này vô cùng có nạn. Tại thế giới tổng võ, Kỷ Hiểu Phù không bị Dương Tiêu thai họa, nàng cũng không có nữ nhi, Dương Bất Hối cũng không biết còn tồn tại hay không. Các đệ tử khác của phái Nga Mi cũng phát hiện ra Tô Thần, hơn nữa còn vẻ mặt giật mình nhìn Tô Thần ôm Đinh Mẫn Quân và Kỷ Hiểu Phù. Đệ tử phái Nga Mi đại bộ phận đều biết Tô Thần, các nàng khi nhìn thấy Tô Thần thì định kêu lên, đệ tử phái Nga Mi bên cạnh Tô Thần vội vàng khoát tay áo. Thân phận của Tô Thần cần giữ bí mật. Đệ tử phái Nga Mi không thể để lộ thân phận của Tô Thần.
Hiểu Phù,
hiểu.
Ngươi là người phương nào?
Sao lại ôm đệ tử phái Nga Mi? Lúc này, khi Ân Lê Đình đến bên cạnh đệ tử phái Nga Mi, hắn nhìn thấy Kỷ Hiểu Phù muốn nói cái gì đó, thì phát hiện Kỷ Hiểu Phù vậy mà bị một nam nhân ôm.
Tô Thần khinh thường nhìn Ân Lê Đình nói, liên quan cái rắm gì đến ngươi?
Ân Lê Đình vẻ mặt tức giận quát, hôn trướng, mau buông Kỷ Hiểu Phù ra.
Tô Thần hôn Kỷ Hiểu Phù một cái chào phúng nói, dựa vào cái gì?
Kỷ Hiểu Phù là nữ nhân của ta, tại sao ta phải buông nàng ra?
Hôn trướng, ngươi đang chết.
Kỷ Hiểu Phù là vị hôn thê của hắn.
Ân Lê Đình không nghĩ tới Tô Thần chẳng những ôm Kỷ Hiểu Phù, thậm chí còn hôn Kỷ Hiểu Phù, hắn hận không thể lập tức diệt sát tên vô sỉ này.
Kỷ Hiểu Phù giờ phút này vô cùng bất đắc dĩ. Nàng bị Tô Thần ôm, thậm chí hôn, những chuyện này nàng trước kia đều trải qua. Hơn nữa mấy đệ tử phái Nga Mi đều bị Tô Thần động tay động chân qua. Sự xuất hiện của Ân Lê Đình, trong lòng nàng càng thêm bất đắc dĩ. Diệt Tuyệt Sư Thái hơn nửa năm trước đã từ hôn cho nàng, Kỷ Hiểu Phù không nghĩ tới Ân Lê Đình còn dây dưa không rõ với nàng.
Kỷ Hiểu Phù bất đắc dĩ nói với Ân Lê Đình, "Ân lục hiệp, chúng ta đã từ hôn, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Ngươi sau này không cần lại đến tìm ta."
Đinh Mẫn Quân dựa vào trong ngực Tô Thần lạnh lùng uy hiếp nói, "Ân lục hiệp, sư tỷ ta đã cùng ngươi không có quan hệ, nếu còn dám dây dưa sư tỷ ta, cẩn thận phái Nga Mi chúng ta đối với ngươi không khách khí."
Ân Lê Đình sau khi nghe được lời Kỷ Hiểu Phù, hắn vẻ mặt kích động kêu lên, "Hiểu Phù, ta không đồng ý cùng ngươi từ hôn, ta sẽ không cùng ngươi từ hôn, ta nhất định sẽ cưới ngươi."
"Lắm mồm."
"Ân Lê Đình, mau cút xéo."
Tô Thần nhíu mày không muốn ở đây dây dưa tiếp, một tên cặn bã không biết cái gọi là gì. Tu vi tông sư cảnh giới còn sưng võ đang thất hiệp, mấy thân truyền đệ tử trong phái Nga Mi đều có thể diệt Ân Lê Đình.
Người muốn chết.
Ân Lê Đình nghe được lời Tô Thần nhịn không được ra tay với Tô Thần, hắn nhanh chóng vung trưởng liền hướng về phía Tô Thần đánh sát tới.
Làm càn.
To gan.
Dừng tay.
Muốn chết. Đệ tử phái Nga Mi nhìn thấy Ân Lê Đình ra tay với Tô Thần, những nữ đệ tử này từng người sắc mặt đại biến quá to.
Phượng huyết kiếm pháp, nhất kiếm định càn khôn.
Bút. Đinh Mẫn Quân nhanh chóng từ trong ngực Tô Thần lao về phía Ân Lê Đình. Đinh Mẫn Quân tông sư trung kỳ đối đầu với Ân Lê Đình tông sư trung kỳ, Đinh Mẫn Quân một kiếm liền đánh bay Ân Lê Đình.
Phượng huyết kiếm pháp cấp vương, Ân Lê Đình tuy rằng cùng cảnh giới với Đinh Mẫn Quân, nhưng kiếm pháp cấp vương căn bản không phải thứ Ân Lê Đình có thể ngăn cản.
Khu khu, làm sao có thể?
Ân Lê Đình bị Đinh Mẫn Quân một kiếm đánh bay thổ huyết ho khan, hắn vẻ mặt giật mình nhìn về phía Đinh Mẫn Quân, một đệ tử phái Nga Mi hơn 20 tuổi, hắn vậy mà một chiêu bại bởi một tiểu cô nương phái Nga Mi.
Ân Lê Đình vừa rồi là có chút chủ quan, nhưng kiếm pháp của Đinh Mẫn Quân phi thường nhanh, Ân Lê Đình chỉ nhìn thấy một đạo ánh sáng, hắn đã bị Đinh Mẫn Quân một kiếm đánh bay bị thương.
Tô Thần khinh thường nhìn Ân Lê Đình, Ân Lê Đình quả nhiên là một phế vật, trong võ đang thất hiệp có thể chỉ có Trương Thúy Sơn là một đại tông sư, những người khác một người so với một người càng phế vật hơn.
Tô Thần gọi Đinh Mất Quân, "Mất Quân, chúng ta đi quảng trường."
"Vâng, công tử."
Đệ tử phái Nga Mi nhìn thoáng qua Ân Lê Đình bị thương,
các nàng vây Tô Thần ở giữa rồi đi về phía quảng trường phái võ đang. Ân Lê Đình lau vết máu trên khóe miệng, hắn nhìn Tô Thần ôm Đinh Mẫn Quân và Kỷ Hiểu Phù rời đi, thậm chí đệ tử phái Nga Mi xung quanh còn vây quanh Tô Thần rời đi. Ân Lê Đình nghi hoặc nói khẽ, tên hỗn đản kia là ai? Tại sao lại trước mặt mọi người ôm nữ đệ tử phái Nga Mi? Diệt Tuyệt Sư Thái chẳng lẽ không biết việc này? Đáng chết, không được, ta phải đi nói cho Diệt Tuyệt Sư Thái. Trên quảng trường phái võ đang, Tô Thần dưới sự che chở của đệ tử phái Nga Mi ngồi ở phía sau Diệt Tuyệt Sư Thái, bên cạnh hắn ngồi Bối Tĩnh Nghi cùng Tĩnh Huyền. Đinh Mẫn Quân và Kỷ Hiểu Phù đều ngồi bên cạnh Diệt Tuyệt Sư Thái, các nàng là thân truyền đệ tử của Diệt Tuyệt Sư Thái, nếu Đinh Mẫn Quân và Kỷ Hiểu Phù ngồi bên cạnh Tô Thần, điều này sẽ làm cho các giang hồ nhân sĩ khác chú ý tới. Ta kháo, bên cạnh vậy mà là phái Hàn Sơn, mẹ nó, đây là Ni cô đụng phải Ni cô rồi. Chương 512, một tiểu Ni cô tuyệt sắc mơ hồ, bị Hưu Ân Tố Tố. Chương 512, một tiểu Ni cô tuyệt sắc mơ hồ, bị Hưu Ân Tố Tố. Trên quảng trường phái võ đang, bên cạnh hơn trăm cái bản hầu như đã muốn ngồi đấy. Phía trước nhất là mấy cái tông phái đỉnh cấp, Thiếu Lâm tự của giang hồ Đại Minh, Di Hoa Cung, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Mộ Dung Sơn Trang, phái Hoa Sơn, phái Nga Mi, Thần Kiếm Sơn Trang, phái Côn Lôn vân vân. Trong những môn phái này đều có sự tồn tại của nửa bước thiên nhân cảnh. Tứ đại thần tăng của Thiếu Lâm tự, Phong Thanh Dương của phái Hoa Sơn, Độc Cô Nhất Hạc của phái Nga Mi, Hà Túc Đạo của phái Côn Lôn vân vân, những người này đều là cường giả nửa bước thiên nhân cảnh cường đại. Trên quảng trường phái võ đang ngoại trừ tông phái đỉnh cấp, còn có một số tán tu cường đại, như bốn người Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Tiêu Thập Nhất Lang, Thẩm Lãng cùng một số tán tu cường giả. Ngoại trừ những người này, còn có một số cường giả thần bí ẩn tàng trên quảng trường. Trên quảng trường, đại thọ của Trương Tam Phong còn chưa bắt đầu, nhưng các tông phái đều đang qua lại giao đàm với nhau. Tô Thần ngồi xuống muốn kiểm tra một chút giang hồ nhân sĩ trên quảng trường. Chỉ là hắn quay đầu liền nhìn thấy đệ tử phái Hàng Sơn bên cạnh, hắn nhìn đệ tử phái Nga Mi bên cạnh, lại nhìn các ni cô phái Hàng Sơn, Tô Thần đây là ngồi trong ổ ni cô rồi. Bối Tĩnh Nghi nghe được Tô Thần nói thầm, nàng nghi hoặc hỏi, công tử, ngươi nói cái gì? Tô Thần lắc đầu nói bậy, không có gì, ta không nghĩ tới giang hồ Đại Minh sẽ có nhiều cường giả như vậy. Tĩnh Nghi nhìn thấy Tô Thần từng ngụm lớn uống rượu, nàng lo lắng nhắc nhở Tô Thần, công tử, ngươi uống rượu chú ý một chút, râu mép nhỏ của ngươi đừng để rớt xuống. Ta biết. Tô Thần im lặng gật đầu. Hắn lần này ngụy trang chỉ là có thêm một bộ râu, cái này có thể giấu giếm được những người quen biết sao? Tô Thần nhìn thấy bốn người Lục Tiểu Phụng trên quảng trường, Liên Tinh của Di Hoa Cung, Mộ Dung Thu Địch của Mộ Dung Sơn Trang, Thiết Thủ và Vô Tình của Thần Hồi Phủ, còn có Tạ Hiểu Phong và Sở Lưu Hương hai kẻ thù này. Thậm chí ngay cả Thẩm Lãng có duyên gặp một lần cũng đã đến phái võ đang. Những người này chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra hắn. Lúc này, Tô Thần đột nhiên phát hiện một tiểu ni cô phái Hàng Sơn bên cạnh, vậy mà đang không ngừng lén lút nhìn hắn. Tiểu ni cô này dáng dấp phi thường xinh đẹp đáng yêu. Tuổi chừng 16-17, một thân tăng bảo vừa vặn, mái tóc đen dài, đôi mắt to sáng ngời, đôi môi đỏ mọng kiều nộn, dung nhan thanh xuân tịch lệ, thần tình thiên chân vô tả mơ hồ. Đây là một tiểu ni cô tuyệt sắc. Tô Thần suy tư một chút hỏi, "Tiểu ni cô, tại sao ngươi vẫn luôn nhìn ta?" Phía phái Hàng Sơn, Nghi Lâm sau khi nghe được câu hỏi của Tô Thần, nàng nhất thời có chút luống cuống tay chân. Một lát sau, Nghi Lâm lấy dũng khí trả lời Tô Thần, "Chúng ta đã gặp qua, chúng ta từng gặp nhau trong rừng cây ở nơi Hoang Sơn Dã Lĩnh." Tô Thần sờ sờ cảm hỏi, "Ta biết, ngươi tên là Nghi Lâm." "Đúng vậy." "Ta đi, tiểu ni cô tuyệt sắc này thật đúng là Nghi Lâm." "Mẹ nó, lúc trước trong rừng cây sao lại không phát hiện ra Nghi Lâm?" Bất quá Nghi Lâm so với trong kịch bản còn xinh đẹp hơn, khuôn mặt đơn thuần mơ hồ, một bộ dáng thiên chân vô tả. Nghi Lâm tiểu ni cô tuyệt sắc này, Tô Thần cảm thấy hắn chỉ cần một khắc đồng hồ là có thể lừa nàng đi. "Nghi Lâm, ta là ca ca của ngươi." Nghi Lâm trừng mắt to kêu lên, "Nói bậy, ta chỉ có một tỷ tỷ, không có ca ca." Tô Thần uống một ngụm rượu nhìn chúng ni cô phái Hàng Sơn bên cạnh, những ni cô kia từng người cảnh giác nhìn hắn, cứ như thể hắn là một ông chú phái dị chuyên đi lừa gạt trẻ con vậy. Tô Thần cười nói với Nghi Lâm, "Nghi Lâm, tỷ tỷ ngươi tên là Đồng Phương Bạch, ngươi tên là Đồng Phương Lâm, ngươi có phải hay không vẫn luôn mang theo túi thơm tỷ tỷ ngươi tặng?" "Làm sao ngươi biết?" "Ta là ca ca của ngươi a." Nghi Lâm mơ hồ lắc đầu nói, "Không đúng, ngươi hẳn là biết tỷ tỷ ta, ngươi biết tỷ tỷ ta ở đâu đúng không?" Tô Thần gật đầu trả lời, "Không sai, tỷ tỷ ngươi Đông Phương Bạch là sư tỷ của ta, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi dáng dấp có chút giống nhau, ta đoán chừng ngươi có thể là muội muội thất lạc nhiều năm của sư tỷ ta Đông Phương Bạch, Đông Phương Lâm." Nghi Lâm nghe được lời Tô Thần kích động hỏi, "Ta chính là Đông Phương Lâm, ta cũng có túi thơm tỷ tỷ cho ta, tỷ tỷ ta ở đâu? Lại đây, ta nói cho ngươi biết tỷ tỷ ngươi ở đâu." "Được." Ngay khi Nghi Lâm muốn đi qua chỗ Tô Thần, Ni cô bên cạnh Nghi Lâm đội vàng kéo Nghi Lâm lại nhắc nhở, "Nghi Lâm sư muội, đừng tin lời hắn, nam nhân kia có thể không phải người tốt." Nghi Lâm cười nói với sư tỷ nàng, "Sư tỷ, ta tin tưởng hắn nói là sự thật, hơn nữa hắn đang ở trong đám đệ tử phái Nga Mi, phái Nga Mi là danh môn chính phái trong giang hồ, nam nhân kia có thể không phải là người xấu gì." "Ngươi, Nghi Lâm, ngươi đi đi, nếu nam nhân kia là người xấu ngươi liền hét to, biết không?" "Đã biết, sư tỷ." Mấy cái bàn lân cận của phái Nga Mi và phái Hàng Sơn, những Nghi cô này đều nhìn về phía Tô Thần và Nghi Lâm. Đệ tử phái Nga Mi đều im lặng nhìn Tô Thần, các nàng không nghĩ tới Tô Thần lại bắt đầu gây sự, hơn nữa còn có thể lừa gạt một tiểu ni cô tuyệt sắc của phái Hàng Sơn. Đệ tử phái Hàng Sơn giờ phút này đều là vẻ mặt nghi hoặc. Các nàng vốn dĩ đối với việc một nam nhân xuất hiện trong phái Nga Mi cảm thấy kinh ngạc, mà nam nhân này vậy mà còn có quan hệ với Nghi Lâm, các nàng những ni cô này không biết đây có phải là thật hay không. Bất quá, phái Nga Mi là danh môn chính phái, ni cô phái Hàng Sơn cũng không lo lắng Nghi Lâm sẽ xảy ra chuyện. Giờ phút này, trong chân võ đại điện phái võ đang, Ân Tố Tố vẻ mặt thương tâm từ trong đại điện đi ra. Ân Tố Tố không nghĩ tới Trương Thúy Sơn sẽ tuyệt tình như vậy. Bởi vì nguyên nhân của nàng, tam hiệp du đại nham của phái võ đang toàn thân tàn phế. Đây là do nàng một tay tạo thành. Nhưng mà, Ân Tố Tố không nghĩ tới Trương Thúy Sơn sẽ tuyệt tình hưu nàng, tình cảm hơn 20 năm của nàng và Trương Thúy Sơn chẳng lẽ không đáng một đồng sao? Ân Tố Tố nhìn hưu thư trong tay, sắc mặt nàng tái nhợt mà lại vô lực. Hết thảy đều kết thúc. Tất cả những gì nàng bỏ ra cho Trương Thúy Sơn đều đổ sông đổ biển. Ân Tố Tố quay đầu nhìn lại, nói khẽ, một lát nữa gặp Vô Kỵ rồi rời đi thôi. Trương Thúy Sơn, ha ha, một người cương trực công chính, thiện ác phân minh, trung hiếu nhân nghĩa, nhưng không phải là người đáng giá để gửi gắm cả đời. Bút. Cái gì? Ân Tố Tố vừa mới rời khỏi đại điện không đi bao xa, một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện điểm huyệt đạo của nàng. Hắc y nhân nhanh chóng mang theo Ân Tố Tố biến mất tại chỗ. Trên quảng trường, Liên Tinh và Mộ Dung Thu Địch phát hiện ra Tô Thần. Quan hệ giữa phái Nga Mi và Tô Thần các nàng đều biết, các nàng khi quan sát phái Nga Mi thì phát hiện nam nhân trong đám đệ tử, một kẻ vô sỉ mà các nàng ngày nhớ đêm mong. Liên Tinh và Mộ Dung Thu Địch nhìn thấy Tô Thần mang theo dâu giả, các nàng đều vô cùng cả lời. Một bộ dâu giả có cũng được mà không có cũng không sao. Cái này có thể che giấu thân phận của Tô Thần sao? Chỉ cần là người quen thuộc với Tô Thần, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tên hôn đằng kia. Trên một cái cây lớn bên ngoài quảng trường, một nữ tử tóc trắng che mặt ẩn tàng trên cây, nàng sau khi nhìn thấy Tô Thần trong phái Nga Mi, nữ tử tóc trắng che mặt nhíu mày nói khẽ, "Tô Thần, tên tiểu hôn đản này sao cũng đến phái Võ Đang? Chẳng lẽ Tô Thần cũng là vì đồ Long Đao mà đến?" Chương 513, từng mỹ nữ nối đuôi nhau đến, tiểu nhi câu nghi lâm xoắn xuýt. Chương 513, từng mỹ nữ nối đuôi nhau đến, tiểu nhi câu nghi lâm xoắn xuýt. Mỹ nữ tóc trắng trên cây nhìn Tô Thần xuất hiện ở phái Võ Đang, trong lòng nàng vô cùng bất đắc dĩ. Tên tiểu hôn đản này, làm sao trên giang hồ nơi nào có náo nhiệt, tên tiểu hôn đản này sẽ xuất hiện ở đó? Mỹ nữ tóc trắng chính là Thạch Quan Âm của Đại Mạc. Nàng đến phái Võ Đang là vì bí mật của đồ Long Đao, trong đồ Long Đao ẩn chứa bí mật lớn, thậm chí có khả năng là manh mối của một bí cảnh. Thạch Quan Âm muốn có được đồ Long Đao, nàng không phải vì mình. Những gì Thạch Quan Âm làm đều là vì Tô Thần, vì nam nhân của nàng. Thạch Quan Âm vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Tô Thần nói khẽ, "Tiểu hôn đản, hy vọng ngươi đừng trêu chọc ra chuyện gì, phái Võ Đang lần này sẽ có mấy vị lục địa thần tiên tiên nhân cảnh đến." Lúc này, Tô Thần đang nắm tay nhỏ của Nghi Lâm nói bậy bạn. Nghi Lâm mơ hồ mặt mày, ngây ngốc nhìn Tô Thần, thậm chí ngay cả việc Tô Thần nắm tay nàng cũng quên hết ra. Bối Tĩnh Nghi và Tĩnh Huyền vẻ mặt im lặng nhìn Tô Thần lừa gạt Nghi Lâm. Nghi Lâm từ khi đến đã bị Tô Thần nói cho mơ mơ màng màng, tiểu nhi cô phái Hàng Sơn thật sự là quá dễ lừa gạt. Mặc kệ Tô Thần nói cái gì, Nghi Lâm chỉ biết ngốc nghếch gật đầu. Lúc này, Bối Tĩnh Nghi giữ chặt tay Tô Thần nói khẽ, "Công tử, vô tình của tứ đại danh bổ đến." "Vô tình?" Tô Thần sau khi nghe được lời Bối Tĩnh Nghi, hắn quay đầu liền nhìn thấy Vô Tình chống đôi nạng đang đi tới, Tô Thần không nghĩ tới Vô Tình sẽ đến tìm hắn. Tĩnh Huyền lúc này cũng nhắc nhở Hạo Thiên, "Công tử, một lao bà cùng một nữ tử xấu xí cũng đang đi về phía chúng ta." Tô Thần gật đầu. Hắn cũng nhìn thấy Đại ủy Ti và Ali đi tới. Đại ủy Ti và Ali ở trong rừng cây không từ mà biệt, sao ở phái Võ đang lại tới tìm mình? Vô Tình, Đại ủy Ti, Ali, ba nữ nhân các nàng sẽ không phải là thương lượng xong cùng nhau lên đường tìm mình chứ? Nghi Lâm mơ hồ mặt nhìn Tô Thần. Nàng vừa rồi bị Tô Thần lừa dối đến đầu váng mắt hoa, Nghi Lâm cảm thấy những lời Tô Thần vừa nói với nàng đều là nói nhảm. Lời Tô Thần nói và tin tức về tỷ tỷ nàng không có một chút quan hệ nào. Nghi Lâm nghĩ tới những thứ này, nàng phồng lên khuôn mặt nhỏ trừng mắt nhìn Tô Thần. Nghi Lâm cảm thấy Tô Thần chính là một người xấu. Tô Thần nhìn thấy Vô Tình đến. Hắn nhìn Vô Tình cười hỏi, "Vô Tình, ngươi là nhớ ta sao?" "Vô sỉ." Vô Tình hung hăng trừng mắt liếc Tô Thần một cái. Nàng có chút hối hận khi đến chỗ Tô Thần. Giang hồ nhân sĩ ở cái bàn của Vô Tình và Thiết Thủ đều là một số kẻ thô bị không chịu nổi. Nàng một nữ nhân ngồi ở đó vô cùng bất tiện, nhất là khi những giang hồ nhân sĩ kia đàm luận về nữ nhân. Vô Tình thực sự nhịn không được mới rời đi. Chỗ ngồi trên quảng trường cơ bản đều đã có giang hồ nhân sĩ ngồi, nàng nhìn quanh một chút mới quyết định đến chỗ Tô Thần. Vô Tình liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Thần đang dán một bộ dâu giả, hơn nữa chỗ ngồi của phái Nga Mi ở phía trước quảng trường phái Võ Đang, nàng lát nữa cũng dễ dàng quan sát kịch vui của phái Võ Đang ở cự ly gần. Tô Thần gật đầu với Bối Tĩnh Nghi. Bối Tĩnh Nghi liền để đệ tử phái Nga Mi nhường cho Vô Tình một chỗ ngồi, cái bàn này của các nàng chỉ có 5 đệ tử phái Nga Mi, nơi này cho dù ngồi thêm 5 người cũng là dư xài. Tô Thần nhìn thấy Đại ủy Ti và Ali đến. Hắn không để ý đến Đại ủy Ti đang ngụy trang. Tô Thần nhìn về phía Ali đang túi lầu hỏi, "Ali, ngươi không phải không tử mà bị sao? Ngươi còn tới tìm ta làm gì?" "Ta..." Ali nghe được lời Tô Thần sắc mặt đều trắng bệnh. Nàng biết Tô Thần tức giận, nhưng nàng thật sự không có cách nào. Đại ủy Ti ở trong rừng cây cưỡng ép lôi kéo nàng rời đi, còn không cho nàng đánh thức Tô Thần đang ngủ. Ali căn bản không dám làm trái ý Đại ủy Ti. Đại ủy Ti trừng mắt nhìn Tô Thần mở miệng nói, "Tiểu hỗn đản, là ta ở trong rừng cây cưỡng ép mang Ali rời đi, chuyện này không liên quan đến Ali." Tô Thần nhìn thấy Đại ủy Ti nói xong liền ngồi xuống. Hắn nhíu mày kêu lên, "Lão bà, ngươi ở trong rừng cây đã không từ mà biệt, sao còn tới tìm ta? Nơi này là chỗ ngồi của phái Nga Mi, ta cũng không có cho ngươi ngồi xuống." Đại ủy Ti khinh thường nhìn Tô Thần nói, "Tiểu hỗn đản, ta cùng Diệt Tuyệt Sư Thái của phái Nga Mi là chỗ quen biết cũ, ta đến chỗ phái Nga Mi này, Diệt Tuyệt Sư Thái biết cũng sẽ không đuổi ta rời đi." "Mẹ nó, Đại ủy Ti và Diệt Tuyệt Sư Thái trong kịch bản không phải không hợp nhau sao?" "Sao?" lời Đại ủy Ti vừa nói, nàng và Diệt Tuyệt Sư Thái quan hệ còn không tệ. Cái này mẹ nó, kịch bản càng ngày càng hỗn loạn rồi. Tô Thần không để ý đến đại ủy ty, đại ủy ty đã ngồi xuống, Tô Thần cũng không thể đuổi đại mỹ nữ này đi. Tô Thần khoát tay áo với Ali nói, "Ali, ta tha thứ cho ngươi, ngươi sau này đừng nghe lời Kim Hoa bà nữa, Kim Hoa bà chính là một lao thái bà xấu xa." Ali nhìn về phía Tô Thần liền lộ ra nụ cười. Chỉ là nàng nhìn thấy đại ủy ty sắc mặt tâm trầm, nàng lập tức lại căng thẳng khuôn mặt nhỏ không dám cười nữa. Lúc này, Nghi Lâm vùng lên khuôn mặt nhỏ hỏi Tô Thần, "Tô Thần, ngươi còn chưa nói cho ta biết tỷ tỷ ta rốt cuộc là ai?" Tô Thần từ trong không gian hệ thống lấy ra một thanh một kiếm nhỏ, hắn nhìn thoáng qua nữ tử tuyệt mỹ áo đỏ trong đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo ở phía xa. Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại, một mỹ nữ tuyệt mỹ xinh đẹp. Đông Phương Bất Bại là đệ tử của Độc Cô Cầu Bại, còn là sư tỷ hời của hắn. Tô Thần là muốn để Đông Phương Bất Bại và Nghi Lâm nhận nhau, cũng muốn lợi dụng cơ hội này liên lạc với Đông Phương Bất Bại. Tô Thần đưa một kiếm cho Nghi Lâm nói, "Nghi Lâm, ngươi cầm cái này đi đến chỗ Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngươi đem một kiếm giao cho giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng chính là nữ tử mặc váy đỏ kia, nàng sẽ nói cho ngươi biết tỷ tỷ ngươi là ai." Nghi Lâm nghe được lời Tô Thần kinh ngạc kêu lên, "Nhật Nguyệt Thần Giáo? Đó không phải là ma giáo sao? Ta làm sao có thể đi đến chỗ Nhật Nguyệt Thần Giáo?" Tô Thần lắc đầu giải thích, "Nghi Lâm tiểu Nico, Nhật Nguyệt Thần Giáo tuy là ma giáo thập ác bất xá, nhưng Nhật Nguyệt Thần Giáo cho dù giết sạch người trong thiên hạ, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không có khả năng thương tổn ngươi." "Tại sao?" "Không có tại sao, ngươi cầm một kiếm đi tìm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu." Nghi Lâm cầm thanh một kiếm nhỏ xoắn xuýt. Tô Thần bảo nàng đi Nhật Nguyệt Thần Giáo hỏi tin tức tỷ tỷ nàng, Tô Thần sao không nói cho nàng tin tức tỷ tỷ? Tại sao nhất định phải để nàng đi hỏi giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại? Xung quanh bối Tĩnh Nghi và Tĩnh Huyền, Vô Tình, còn có đại ủy ty và Ali, các nàng đều nghi hoặc nhìn Tô Thần và Nghi Lâm, mấy nữ nhân các nàng cũng đoán không ra Tô Thần muốn làm gì. Bất quá, Tô Thần đưa cho Nghi Lâm một thanh một kiếm nhỏ, hơn nữa còn để Nghi Lâm đi tìm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại, các nàng đều đoán chừng Tô Thần và Đông Phương Bất Bại có quan hệ. Bối Tĩnh Nghi nhìn thấy phía trước lại có một nữ tử đi tới, hơn nữa còn đi về phía các nàng. Nàng im lặng nhắc nhở Tô Thần, "Công tử, lại có một mỹ nữ đi tới." Chương 514, lão nữ nhân có thể hương, thân phận đại ma vương Tô Thần bại lộ. Chương 514, lão nữ nhân có thể hương, thân phận đại ma vương Tô Thần bại lộ. Tô Thần ngẩng đầu nhìn sang liền ngẩn ngơ. Thiết Tâm Lan, cái này mẹ nó, Thiết Tâm Lan sao cũng xuất hiện ở phái Võ Đang? Hoa Vô Khuyết đã bị phế, Thiết Tâm Lan không phải nên đi tìm phụ thân nàng sao? Mẹ nó, Thiết Tâm Lan chính là một cặn bã. Nàng làm sao có thể trà trộn vào phái Võ Đang? Lúc này, Thiết Tâm Lan đến bên cạnh Tô Thần xấu hổ nói, "Tô công tử, ta." Tô Thần nhìn Thiết Tâm Lan đang lúng túng hỏi, "Thiết Tâm Lan, ngươi đến làm gì?" Thiết Tâm Lan khẩn trương nắm tay nói với Tô Thần, "Tô công tử, ta tới phái Võ Đang tìm phụ thân ta, ta hiện tại không có. Không có chỗ ngồi, cho nên mới tới quấy rầy công tử." Thiết Tâm Lan cũng là không có cách nào. Sau khi nàng lén lút lẹn vào phái Võ Đang, Thiết Tâm Lan ở phái Võ Đang cũng không có người quen, nếu nàng cứ đứng mãi không ngồi xuống, người phái Võ Đang khẳng định sẽ hoài nghi nàng. Thiết Tâm Lan phát hiện Tô Thần ở chỗ phái Nam Mi, nàng chỉ có thể xấu hổ đến bên cạnh Tô Thần cầu cứu. "Ngồi xuống đi." Tô Thần nhìn Thiết Tâm Lan im lặng lắc đầu. Một mỹ nữ xinh đẹp, Tô Thần không ngại để nàng lưu lại. "Đa tạ Tô công tử." Sau khi Thiết Tâm Lan ngồi xuống, nàng nhìn mấy nữ nhân xung quanh, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Tô Thần và Di Hoa cùng quan hệ mật thiết, chỉ là Tô Thần sao lại ngồi ở chỗ phái Nam Mi? Hơn nữa thuật dịch dung của Tô Thần quá kém cỏi, dán lên hai miếng dâu giả, đây coi là ẩn tàng thân phận sao? Thiết Tâm Lan nhìn Tô Thần, trong lòng vô cùng cả lời. Tô Thần nhìn quanh một chút, Trương Tam Phong của phái Võ Đang còn chưa xuất hiện, trên quảng trường còn có một số giang hồ nhân sĩ lục tục đi tới. Hiện tại sắp đến giờ thị, đệ tử phái Võ Đang sắp xuất hiện chủ trì đại thọ của Trương Tam Phong. Giang hồ nhân sĩ đến quảng trường hẳn là sắp đông đủ, những người còn lại chưa đến hẳn là một số cường giả. Còn có lục địa thần tiên thiên nhân cảnh một người cũng chưa xuất hiện. Chuyện này vô cùng không bình thường. Tô Thần uống một ngụm rượu nói với Nghi Lâm đang mơ hồ, "Nghi Lâm, ngươi thật sự không đi?" "Ta." "Ngươi nếu không đi thì trả lại một kiếm nhỏ cho ta." "Ta đi, Tô Thần, ngươi cũng đừng lừa gạt ta, nếu không ta sẽ đánh ngươi đấy." Nghi Lâm vòng má giơ nắm đấm về phía Tô Thần một cái, sau đó nàng nhanh chóng chạy về phía Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tô Thần nhìn Nghi Lâm nhanh chóng rời đi. Hắn im lặng lắc đầu. Một tiểu nhi cô mơ hồ. Nghi Lâm trước khi đi vậy mà ngay cả sư tỷ muội của nàng cũng không thông báo, một tiểu nhi cô ngốc nghếch. Tô Thần đột nhiên nhìn thấy một số người mặc y phục đệ tử phái Nam Y. Hơn 10 đệ tử có nam có nữ, bọn hắn dưới sự dẫn dắt của một lão giả vậy mà không ngồi cùng phái Nam Y, Tô Thần đoán chừng đó là Độc Cô Nhất Hạc và đệ tử của hắn. Tô Thần dựa lưng vào lưng Diệt Tuyệt sư thái truyền âm hỏi, "Sư thái, Độc Cô Nhất Hạc đây là muốn cùng phái Nam Y của ngươi đường ai nấy đi sao?" Diệt Tuyệt sư thái bị Tô Thần dựa vào lưng, sắc mặt nàng liền đỏ bừng lên. Diệp Tuyệt sư thái vẫn luôn nghe Tô Thần và mấy nữ nhân giao đàm. Tên tiểu hỗn đản này vừa mới đến một lát, liền có mấy mỹ nữ trước sau đi tới. Còn có Kim Hoa bà. Diệp Tuyệt sư thái không nghĩ tới Kim Hoa bà cũng quen biết Tô Thần. Diệp Tuyệt sư thái truyền âm cho Tô Thần, "Tiểu hỗn đản, cách xa ta một chút." Tô Thần ho khan một cái truyền âm nói, "Khụ, sư thái, quan hệ chúng ta đều tốt như vậy rồi, ghế của phái Võ Đang ngay cả cái dựa lưng cũng không có, ta dựa vào ngươi một lát không có quan hệ gì đâu." "Vô sỉ." "Sư thái, Độc Cô Nhất Hạc là muốn cùng phái Nga Mi của ngươi đường ai nấy đi sao?" "Hẳn là vậy, Tô Thần, Độc Cô Nhất Hạc ta muốn giết hắn, sau đại thọ Trương Tam Phong, ngươi giúp ta diệt Độc Cô Nhất Hạc và đệ tử của hắn." "Có thể, sư thái, khi ngươi giết Độc Cô Nhất Hạc trước tiên hãy hỏi ra bảo tàng hắn ẩn giấu." đúng rồi, vô tình bên cạnh ta biết thuật đọc tâm, đến lúc đó ta để nàng đọc ký ức của Độc Cô Nhất Hạc.
Được.
Sư thái, trên người ngươi còn rất thơm. Sau khi Tô Thần và Diệt Tuyệt sư thái truyền âm xong, hắn ngửi mùi thơm trên cơ thể Diệt Tuyệt sư thái trêu chọc truyền âm nói: "Tô Thần trước kia đã ngửi qua mùi thơm trên cơ thể Diệt Tuyệt sư thái. Mùi thơm trên cơ thể Diệt Tuyệt sư thái hẳn là thể hương. Một lão nữ nhân mấy chục tuổi." Khu. Một lão nữ nhân xinh đẹp phong vận mười phần. Tô Thần không nghĩ tới Diệt Tuyệt sư thái sẽ có thể hương. Đây chính là chuyện chưa từng nghe thấy. Vô sỉ. Diệt Tuyệt sư thái nắm chặt nắm đấm. Nàng hiện tại hận không thể bịt miệng Tô Thần lại. Tên sát phôi vô sỉ này. Diệt Tuyệt sư thái bị Tô Thần nói cho mặt đỏ chết để, nàng cúi đầu giả vờ đang suy tư chuyện gì đó, Diệt Tuyệt sư thái không muốn bị các đệ tử bên cạnh phát hiện dáng vẻ thẹn quá hóa giận của nàng. Lúc này, Sở Lưu Hương đứng lên nhìn về phía Tô Thần lớn tiếng kêu lên: "Đại Ma Vương Tô Thần, ngươi vậy mà cũng dám đến Đại Minh, thậm chí còn dám xuất hiện ở phái Võ Đang, xem ra ngươi là tới chịu chết." Sở Lưu Hương không nghĩ tới Tô Thần sẽ xuất hiện ở phái Võ Đang. Hắn lúc trước nhìn thấy mấy nữ nhân xinh đẹp đi tới chỗ phái Nam Mi, Sở Lưu Hương tùy ý nhìn thoáng qua, hắn không nghĩ tới sẽ phát hiện Tô Thần, điều này làm cho hắn có chút cao hứng. Tô Thần xuất hiện ở Đại Minh, xuất hiện ở phái Võ Đang, Đại Ma Vương Tô Thần đây là tới tìm cái chết. Trên quảng trường phái Võ Đang, trong nhất thời an tĩnh lại. Sở Lưu Hương vừa rồi dùng nội công hét lớn với Tô Thần, giang hồ nhân sĩ trên cả quảng trường đều nghe được. "Ta kháo, Đại Ma Vương Tô Thần." Đại Ma Vương Tô Thần vậy mà cũng đến phái Võ Đang. Võ Lâm công địch Đại Ma Vương Tô Thần. Người có râu mép nhỏ kia là Đại Ma Vương Tô Thần. Khẳng định là vậy, Sở Lưu Hương sẽ không nói lung tung, người có râu mép nhỏ kia hẳn là Đại Ma Vương Tô Thần. Không sai, trong môn phái chúng ta có bức họa của Đại Ma Vương Tô Thần, nếu không có râu mép nhỏ, người trẻ tuổi kia chính là Đại Ma Vương Tô Thần. Muốn giết Đại Ma Vương Tô Thần sao? Đại Ma Vương Tô Thần thế nhưng là Võ Lâm công địch. Giết cái rắm, Đại Ma Vương Tô Thần là đại tông sư, hơn nữa còn là tồn tại cùng cảnh giới vô địch, thậm chí Đại Ma Vương Tô Thần còn là một quý tộc đỉnh cấp, thủ hạ càng là có mấy chục vạn quân đội. Không sai, chúng ta vẫn là đừng lo chuyện bao đồng, Sở Lưu Hương và Đại Ma Vương Tô Thần có thù. Sở Lưu Hương hẳn sẽ không bỏ qua cho Đại Ma Vương Tô Thần. Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nhao nhao nghị luận, giang hồ nhân sĩ ở đây không nghĩ tới Tô Thần sẽ đến phái Võ Đang. Đại Ma Vương là Võ Lâm công địch, thậm chí còn từng xông vào phái Võ Đang, lần này Đại Ma Vương Tô Thần đến phái Võ Đang, Đại Ma Vương chẳng lẽ không lo lắng bị giết chết tại phái Võ Đang sao? Tô Thần giật râu mép nhỏ xuống, phẫn nộ mắng Sở Lưu Hương: "Mẹ nó, Sở Lưu Hương, tên thái giám chết tiệt nhà ngươi, ngươi mẹ nó còn muốn bị đánh sao? Nếu không phải vì sư phụ dạ đế của ngươi, ngươi mẹ nó đã sớm bị ta làm thịt mấy chục lần rồi." Chương 515 Tô Thần phách lối trào phúng, chúng nữ đối với Tô Thần cả lời. Chương 515, Tô Thần phách lối trào phúng, chúng nữ đối với Tô Thần cả lời. Tô Thần giờ phút này không cần thiết tiếp tục cẩn tàng. Sở Lưu Hương dùng nội lực gọi to tên hắn, tất cả giang hồ nhân sĩ trên quảng trường phái Võ Đang đều nghe được. Lại nói hắn chỉ có hai miếng râu giả, Tô Thần hiện tại cho dù muốn phủ nhận không thừa nhận, một số giang hồ nhân sĩ cũng có thể nhận ra hắn. Sở Lưu Hương nghe được Tô Thần lại gọi hắn là thái giám, sắc mặt hắn âm trầm hẳn lên, xung quanh giang hồ nhân sĩ nhìn hắn với ánh mắt quỷ dị, trong lòng Sở Lưu Hương vô cùng phẫn nộ. Tô Thần, chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng, phái Võ Đang chính là nơi chôn thây của ngươi. Tô Thần đứng lên nhìn quanh giang hồ nhân sĩ chào phúng nói: "Thái giám chết tiệt, phái Võ Đang là nơi chôn thây của ta. Ta liền ở chỗ này, ai dám giết ta?" "Sở Lưu Hương, tên phế vật ngươi dám không?" "Tạ Hiểu Phong, ngươi dám không?" Tất cả giang hồ nhân sĩ trên quảng trường ai dám? Giờ phút này, Tạ Hiểu Phong nghe được lời nói càn rỡ của Tô Thần, hắn chịu không nổi đứng lên vẫn nộ kêu to: "Đại Ma Vương, chớ có càn rỡ, Tạ Hiểu Phong ta hôm nay nhất định chém giết ngươi." Vút. Tô Thần đột nhiên xuất hiện trên đài cao ở quảng trường phái Võ Đang. Hắn nhìn Tạ Hiểu Phong lạnh lùng nói: "Tạ Hiểu Phong, ngươi hôm nay đã muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Tên thái giám chết tiệt Sở Lưu Hương kia có một sư phụ cường đại, ta tạm thời còn không thể chém giết hắn. Thần Kiếm Sơn Trang các ngươi chỉ có một phế vật nửa bước thiên nhân cảnh, Thần Kiếm Sơn Trang đáng bị diệt môn, thù của chúng ta hôm nay cũng nên kết thúc một chút." "Tạ Hiểu Phong, lên đài tới nhận lấy cái chết." Sở Lưu Hương nhìn thấy Tạ Hiểu Phong đứng ra, trong lòng hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Sở Lưu Hương không phải đối thủ của Tô Thần, nếu Tô Thần bức bách hắn ra tay, hắn tuy rằng sẽ không bị Tô Thần giết chết, nhưng Tô Thần khẳng định sẽ đánh hắn thành trọng thương, thậm chí còn có thể tiếp tục nhục nhã hắn. Trên quảng trường, tất cả giang hồ nhân sĩ nhìn về phía Tạ Hiểu Phong, giang hồ nhân sĩ ở đây không nghĩ tới Tạ Hiểu Phong dám ra mặt. Đại Ma Vương Tô Thần vừa rồi phách lối trào phúng tất cả giang hồ nhân sĩ, bọn hắn những giang hồ nhân sĩ này cũng là giận mà không dám nói gì. Đại Ma Vương Tô Thần không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa bối cảnh cũng phi thường cường đại. Nếu như không cần thiết, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường sẽ không đắc tội Tô Thần, cho dù Đại Ma Vương Tô Thần là Võ Lâm công địch, bọn hắn cũng sẽ không vì dân trừ hại. Tạ Hiểu Phong dám muốn chết đòi chém giết Tô Thần, không thể không nói Tạ Hiểu Phong thật đúng là một tên ốc. Đại Ma Vương Tô Thần cùng cảnh giới vô địch. Tạ Hiểu Phong chỉ là một đại tông sư trung kỳ, hắn đối mặt với Tô Thần cùng cảnh giới vô địch là chết chắc rồi, Đại Ma Vương Tô Thần sẽ giết Tạ Hiểu Phong, thậm chí tất cả người của Thần Kiếm Sơn Trang đến đây đều có thể sẽ chết. Giờ phút này, Liên Tinh của Di Hoa cung im lặng bố bố chán. Nàng biết ngay Tô Thần sẽ nhịn không được gây chuyện, Đại Thọ Trương Tam Phong còn chưa bắt đầu, Tô Thần đã bắt đầu gây sự ở phái Võ Đang, Đại Thọ Trương Tam Phong khẳng định sẽ bị Tô Thần phá hỏng. Liên Tinh nhìn quanh một chút, tỷ tỷ yêu nguyệt của nàng hẳn là cũng đã phát hiện Tô Thần, Liên Tinh cảm thấy tỷ tỷ nàng sẽ nhịn không được đi ra gặp tên tiểu hôn đản này. Mộ Dung Thu Địch đưa mắt nhìn Tô Thần trên đài cao, Tô Thần đến phái Võ Đang làm cho nàng không nghĩ tới. Bất quá, Tên tiểu hỗn đản này vẫn thích trêu chọc thị phi, hôm nay là đại thọ Trương Tam Phong phái võ đàng, Tô Thần chẳng lẽ không thể nhịn một chút sao? Một góc bên trái quảng trường, Lâm Thi Âm và Lý Tầm Hoan còn có một nữ nhân tuyệt sắc xinh đẹp, ba người bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Tô Thần trên đài cao. Lâm Thi Âm không nghĩ tới Tô Thần sẽ đến phái võ đàng, trên mặt nàng lộ ra ý cười liền muốn đi tìm tên hôn đản kia. Lý Tầm Hoan nhìn thấy Lâm Thi Âm đứng lên muốn đi tìm Tô Thần. Hắn đen mặt vội vàng ngăn cả nói, "Thi Âm, đừng đi qua, Tô Thần là giang hồ công địch, hắn hiện tại có thể tự thân khó bảo toàn." Lâm Thi Âm vẻ mặt nghiêm túc nói, "Biểu ca, Tô Thần là phu của ta nhất định phải đi." Lý Tầm Hoan sau khi nghe được lời Lâm Thi Âm, thần tình hắn có chút ảm đạm. Lý Tầm Hoan đã cùng Lâm Thi Âm giải trừ hôn ước. Hắn biết Lâm Thi Âm đối với Tô Thần tình thâm nghĩa trọng, hắn cũng sẽ không ngăn cản Lâm Thi Âm. Nhưng hắn nghĩ đến Tô Thần là đại ma vương trong võ lâm, hơn nữa còn giết nghĩa minh long khiếu thiên của hắn, Lý Tầm Hoan đối với việc Lâm Thi Âm và Tô Thần ở cùng một chỗ vẫn vô cùng mâu thuẫn. Bất quá, hết thảy đều là lựa chọn của Lâm Thi Âm, hắn cũng sẽ tận lực bảo hộ Lâm Thi Âm sẽ không bị thương tổn. Lý Tầm Hoan bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, "Thi Âm, muội muốn đi thì có thể, bất quá cũng phải đợi Tô Thần và Tạ Hiểu Phong tỷ võ xong rồi hãy đi, muội bây giờ đi qua sẽ liên lụy Tô Thần." Lâm Thi Âm nghe được lời Lý Tầm Hoan cảm thấy cũng đúng. Tô Thần đã xuất hiện, nàng cũng không cần gấp gáp đi gặp tên hôn đản vô sĩ kia. "Ừm, biểu ca nói không sai, ta liền đợi tên hôn đản kia từ trên đài cao xuống rồi hãy đi tìm hắn." Lúc này, mỹ nữ bên cạnh Lâm Thi Âm và Lý Tầm Hoan, nàng sau khi nghe được cuộc đối thoại của Lý Tầm Hoan và Lâm Thi Âm, mỹ nữ này vô cùng bất ngờ, nàng vẫn luôn cho rằng Lâm Thi Âm và Lý Tầm Hoan là một đôi tình nhân, không nghĩ tới, Lâm Thi Âm vậy mà cùng Đại Ma Vương Tô Thần là một đôi. Nàng đưa mắt nhìn Tô Thần hỏi Lâm Thi Âm, "Thi Âm tỷ, Đại Ma Vương Tô Thần là phu của tỷ. Sao ta chưa từng nghe tỷ nói qua?" Lâm Thi Âm sau khi nghe được lời mỹ nữ bên cạnh, nàng nhìn về phía người muội muội kết nghĩa này cười cười. Mỹ nữ này là Lâm Tiên Nhi, là tỷ muội nàng mấy tháng trước vừa mới kết bái. Lâm Thi Âm và Lâm Tiên Nhi đều họ Lâm, hơn nữa còn đều là mỹ nữ trên võ lâm bách hoa bảng, Lâm Thi Âm và Lâm Tiên Nhi cũng vô cùng hợp ý, cho nên các nàng mới kết làm tỷ muội. "Tiên Nhi, ta còn chưa gả cho Tô Thần, bất quá chúng ta đã tư định chung thân, ta sau này sẽ là phu nhân của Tô Thần." "Hóa ra là như vậy, Tiên Nhi liền chúc mừng tỷ tỷ." Lâm Tiên Nhi cười chúc mừng Lâm Thi Âm. Bất quá, trong mắt nàng hiện lên một tia sáng. Đại Ma Vương Tô Thần lừng lẫy nổi danh trên giang hồ, võ uy hầu Tô Thần của Đại Tùy Đế quốc, thủ hạ càng là có mấy chục vạn quân đội cường đại, thậm chí còn có hai vị thiên nhân cảnh cường đại của đạo gia và âm dương gia làm chỗ dựa. Lâm Tiên Nhi cảm thấy Tô Thần chính là phu quân lý tưởng trong lòng nàng. Tô Thần muốn thực lực có thực lực, muốn bối cảnh có bối cảnh, hơn nữa còn là một quý tộc đỉnh cấp. Lâm Tiên Nhi quyết định lợi dụng Lâm Thi Âm làm quen với Tô Thần, thậm chí để Tô Thần thích nàng. Lâm Tiên Nhi tự tin sẽ làm cho Tô Thần thích nàng, nàng là tuyệt thế mỹ nữ trên võ lâm bách hoa bảng, hơn nữa xếp hạng còn cao hơn Lâm Thi Âm. Lâm Tiên Nhi không tin Tô Thần sẽ chướng mắt nàng. Phía phái Nga Mi, Diệt Tuyệt Sư Thái xoa xoa chán vô cùng bất đắc dĩ. Thân phận của Tô Thần vẫn là bại lộ, thậm chí tên tiểu hỗn đản kia lại muốn làm chuyện xấu, Diệt Tuyệt Sư Thái hiện tại cho dù muốn khuyên Tô Thần yên tĩnh lại, Tô Thần cũng sẽ không nghe lời nàng. Chu Chỉ Nhược vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tô Thần trên đài cao, nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ đến phái võ đang. Chu Chỉ Nhược có chút lo lắng cho Trương Vô Kỵ. Giang hồ không biết Trương Vô Kỵ là đồ tôn của Trương Tam Phong, nhưng nàng biết rõ ràng danh mạch đại thọ Trương Tam Phong, Trương Vô Kỵ nhất định sẽ tới. Chu Chỉ Nhược lo lắng Đại Ma Vương Tô Thần sẽ tìm Trương Vô Kỵ báo thù. A Ly giật mình nhìn Tô Thần trên đài cao, nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ là Đại Ma Vương Tô Thần. Chỉ là, Đại ủy ty sao một chút cũng không kỳ quái. Chẳng lẽ Đại ủy ty đã sớm biết thân phận của Tô Thần? Bà, thứ niên vậy mà là Đại Ma Vương Tô Thần. Người không bất ngờ sao? Chương 516, Tô Thần VS Tạ Hiểu Phong, thất bại thảm hại Tạ Hiểu Phong. Chương 516, Tô Thần VS Tạ Hiểu Phong, thất bại thảm hại Tạ Hiểu Phong. Đại ủy ty nghe được lời A Ly im lặng lắc đầu. Các nữ nhân ngồi ở đây đều biết thân phận của Tô Thần, hơn nữa vừa rồi tiểu ni cô phái Hàng Sơn và Thiết Tâm Lan đều gọi tên Tô Thần, A Ly chẳng lẽ không nghe thấy sao? Đại ủy ty vô vô A Ly đang ngẩn người nói, "A Ly, từ niên chỉ là tên giả, tên tiểu hỗn đản kia chính là Đại Ma Vương Tô Thần." A Ly vẻ mặt mộng bức nói, "Tô Thần? Đại Ma Vương Tô Thần? Tên hỗn đản kia lừa gạt ta?" "Không đúng, tên hỗn đản kia từng nói có một chuyện lừa gạt mình, hóa ra tên hỗn đản kia đã sớm tính toán kỹ hết thảy." Vô Tình và Thiết Tâm Lan nhìn A Ly không nói gì, các nàng không để ý đến A Ly. Tô Thần giờ phút này phách lối chào phúng giang hồ nhân sĩ trên quảng trường. Trên quảng trường phái võ đang, nơi này có rất nhiều môn phái giang hồ cường đại, cũng có rất nhiều cao thủ giang hồ. Vô Tình và Thiết Tâm Lan đều bị sự to gan làm loạn của Tô Thần làm cho kinh ngạc đến ngây người. Trên cây to bên ngoài quảng trường, Thạch Quan Âm vẻ mặt im lặng nhìn Tô Thần. Tên tiểu hỗn đản này vẫn là gây sự, hơn nữa còn phách lối khiêu khích tất cả giang hồ nhân sĩ trên quảng trường. Giang hồ nhân sĩ bình thường có thể không dám đắc tội Tô Thần, nhưng một số giang hồ nhân sĩ cường đại thì sao? Thạch Quan Âm đoán chừng sẽ có giang hồ nhân sĩ thực lực cường đại ra mặt, dù sao có thể đánh bại Đại Ma Vương Tô Thần, đây là cơ hội tốt để dương danh lập vạn. Thạch Quan Âm xoa xoa trán nói khẽ, "Tô Thần, tiểu hỗn đản, ngươi không tìm đường chết chẳng lẽ trong lòng sẽ không thoải mái sao?" Giờ phút này, Tô Thần đứng trên đài cao ở quảng trường, Lạc Tuyết kiếm của hắn cũng đã lấy ra. Tạ Hiểu Phong hôm nay nhất định phải chết, còn có tên thái giám chết tiệt Sở Lưu Hương kia. Tô Thần lần này cho dù không giết Sở Lưu Hương, nhưng hắn cũng sẽ phế bỏ một bộ phận trên người Sở Lưu Hương. Mẹ nó, lão hỗn đản dạ đế kia lần này ngàn vạn lần đừng đến. Tô Thần nhìn thấy Tạ Hiểu Phong đang giao đàm cùng một lão giả, hắn lớn tiếng kêu lên, "Tạ Hiểu Phong, ngươi mẹ nó không phải muốn giết ta sao? Bản công tử ở đây chờ đã lâu, ngươi còn không mau tới chịu chết. Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nhao nhao nhìn về phía Tạ Hiểu Phong, Tô Thần đứng trên đài cao đã được một lúc, Tạ Hiểu Phong vậy mà còn chưa đi lên, chẳng lẽ Tạ Hiểu Phong là sợ hãi không dám lên sao? Vút. Đại Ma Vương, hôm nay là ngày chết của ngươi. Tạ Hiểu Phong nhanh chóng xuất hiện trên đài cao. Hắn nhìn về phía Tô Thần đối diện với vẻ mặt phẫn nộ. Tạ Hiểu Phong vẫn luôn canh cánh trong lòng việc Tô Thần cướp đi Mộ Dung Tu Địch, hôm nay hắn không giết chết Tô Thần thì thể không bỏ qua. Tạ Hiểu Phong là cảnh giới đại tông sư hậu kỳ, hắn vẫn chưa bộc lộ ra cảnh giới chân chính. Hắn chính là muốn lúc cùng Tô Thần chiến đấu, Tạ Hiểu Phong sẽ xuất kỳ bất ý, tung ra một đòn tất sát giết chết Tô Thần. Tạ Hiểu Phong, trong vòng 10 chiêu, ngươi chắc chắn phải chết. Cuồng vọng, xem kiếm. Thân hình Tạ Hiểu Phong lóe lên, nhanh chóng vung kiếm chém về phía Tô Thần. Sự cuồng vọng của Tô Thần làm cho hắn phẫn nộ, muốn nhanh chóng kích sát tên khốn kiếp này. Vút, vút. Đệ nhất kiếm, kiếm ngũ. Sau khi Tô Thần ngăn cản công kích của Tạ Hiểu Phong, hắn nhanh chóng đánh ra một kiếm về phía Tạ Hiểu Phong. Ở bút. Trên đài cao, thân hình Tô Thần và Tạ Hiểu Phong di chuyển nhanh chóng, công kích lẫn nhau. Bọn hắn di chuyển cực nhanh, một số giang hồ nhân sĩ tu vi thấp kém căn bản nhìn không rõ. Đại Ma Vương và Tạ Hiểu Phong không hổ đều là thiên chi tiêu tử, trưởng môn của một số môn phái giang hồ có lẽ cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Tạ Hiểu Phong vậy mà ẩn giấu tu vi cảnh giới, hắn vậy mà là một cao thủ đại tông sư hậu kỳ. Đại Ma Vương không hổ là cùng cảnh giới vô địch, Thâu Thiên Hoán Nhật đoạt nhật kiếm pháp của Tạ gia đã vô cùng cường đại, nhưng kiếm pháp của Tô Thần hình như còn cường đại hơn cả kiếm pháp Tạ gia. Chiêu thứ 5 rồi, Tạ Hiểu Phong đã rơi vào hạ phòng, Đại Ma Vương có lẽ thật sự có thể trong vòng 10 chiêu chạm sát Tạ Hiểu Phong. Đại Ma Vương quả nhiên cường đại đến mức kinh khủng, trong đại tông sư cảnh, e rằng không có giang hồ nhân sĩ nào là đối thủ của Đại Ma Vương. Đúng vậy, Đại Ma Vương cùng cảnh giới vô địch, xem ra là sự thật. Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nhìn Tô Thần và Tạ Hiểu Phong đang đánh nhau, bọn hắn nhao nhao nghị luận. Hai kiếm khách cường đại, hai thiên chi tiêu tử cường đại chiến đấu, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường xem vô cùng đã nghiền. Tô Thần mặt không biểu tình bay bọt lên, nhanh chóng vung kiếm chém tới. Chiêu thứ 7, kiếm thập bát. Địa phá kinh thiên, ngọc đá cùng vỡ. Tạ Hiểu Phong mua kiếm, động tác cực chậm rãi, cực ưu nhã, giống như gió thổi về phía Tô Thần mà công kích tới. Gió thổi tới, kiếm từ từ đâm tới, gió từ đâu đến, kiếm lại muốn đâm về phía bộ vị nào của Tô Thần. Tạ Hiểu Phong rõ ràng đâm về phía ngực Tô Thần, nhưng khi đâm ra lại có biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Bố đầm. Khu khu. Tô Thần sử dụng hữu tình kiếm ý, trong nháy mắt đánh bay Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong ngã trên đài cao, một tay ôm ngực hò khan không ngừng. Tạ Hiểu Phong ôm ngực, vẻ mặt không thể tin được. Hắn một năm nay dùng linh dược, khắc khổ tu luyện. Ngắn ngủi thời gian một năm, Tạ Hiểu Phong liền tấn cấp đến đại tông sư hậu kỳ. Nhưng mà, Tạ Hiểu Phong không nghĩ tới hắn vậy mà ngay cả 10 chiêu của Tô Thần cũng không đỡ được. Khoe miệng hắn chảy máu tươi, hét lớn với Tô Thần, làm sao có thể? Thực lực của ta rõ ràng mạnh hơn ngươi, kiếm pháp cũng mạnh hơn ngươi, tại sao? Tại sao? Tại sao ta ngay cả 10 chiêu chưa đến đã bị đánh bại? Tô Thần múa một cái kiếm hoa, cười nhạo Tạ Hiểu Phong, suy, bản thiếu gia cùng cảnh giới vô địch, chính là nửa bước thiên cảnh cường giả cũng không làm gì được ta. Ngươi một tên đại tông sư cặn bã, ta không sử dụng toàn bộ thực lực đều có thể chạm sát ngươi, nếu là sử dụng toàn bộ thực lực, Tạ Hiểu Phong, ta trong nháy mắt liền có thể chạm sát ngươi. Trong miệng Tạ Hiểu Phong phun ra máu, căm hận kêu lên, Đại Ma Vương, ngươi thắng, nhưng mối hận bạc vợ, ta Tạ Hiểu Phong làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Thần bĩu môi khinh thường nói, nực cười, Tạ Hiểu Phong, ngươi và Mộ Dung Thu Địch chỉ là có hôn ước, ta và Mộ Dung Thu Địch là thật lòng yêu nhau. Mẹ nó, cái gì chó má mối hận bạc vợ? Ngươi mẹ nó quả thực là nói hiệu nói vượng. Tạ Hiểu Phong, ngươi làm người ta còn không sợ, ta sẽ sợ một con quỷ sao? Bây giờ có thể đi chết rồi. Bút. Tô Thần vung kiếm muốn chạm sát Tạ Hiểu Phong, nhưng một cái ám khí đột nhiên bắn về phía Tô Thần. Tô Thần vội vàng đánh bay ám khí đang công kích mình. Tô Thần đánh bay ám khí liền nhìn về phía quảng trường, lạnh giọng quát, kẻ nào? Một lão giả nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tạ Hiểu Phong, hắn đỡ Tạ Hiểu Phong đang trọng thương, vội vàng đút cho một viên đan dược. Tiểu hữu, ngươi đã thắng, có thể hay không buông tha tiểu nhi? Tô Thần nhíu mày hỏi, Tạ Vương Tôn. Không sai. Tô Thần vẻ mặt lạnh lùng quát, Tạ Hiểu Phong hôm nay phải chết, ngươi không giữ được Tạ Hiểu Phong đâu. Tạ Vương Tôn, không muốn Thần Kiếm Sơn Trang sau này bị ta diệt môn, ta khuyên ngươi đừng ngăn cản ta giết Tạ Hiểu Phong. Chương 517, Tô Thần đại triệu hoán thuật, Khuynh Quốc Khuynh Thành liên tinh ra tay. Chương 517, Tô Thần đại triệu hoán thuật, Khuynh Quốc Khuynh Thành liên tinh ra tay. Tô Thần lạnh lùng nhìn phụ thân của Tạ Hiểu Phong là Tạ Vương Tôn, một vị nửa bước thiên nhân cảnh. Hắn không sợ hãi. Tô Thần mặc dù không phải là đối thủ của nửa bước thiên nhân cảnh, nhưng nửa bước thiên nhân cảnh cũng giết không được hắn. Tiểu hữu, ngươi đã muốn giết con trai ta, vậy lão phu chỉ có thể ra tay bảo vệ con trai ta rồi. Tạ Vương Tôn, ngươi thật sự muốn ra tay? Ta không thể nhìn con trai ta bị giết. Ha ha. Không sai, Tạ Vương Tôn, ta hôm nay thành toàn cho cha con các ngươi, Thần Kiếm Sơn Trang sẽ cùng cha con các ngươi cùng nhau hủy diệt. Tạ Vương Tôn khinh thường nhìn Tô Thần trào phúng nói, Đại Ma Vương, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Tô Thần nghe được lời của Tạ Vương Tôn liền lắc đầu, hắn muốn bắt đầu sử dụng đại triệu hoán thuật của hắn. Tô Thần nhìn về phía Di Hoa Cung kêu lên, Liên Tinh mỹ nữ, giết Tạ Vương Tôn. Vút. Một bạch tí tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Thần, nàng liếc xéo Tô Thần một cái, vô cùng cả lời. Tên tiểu hôn đản này. Tiểu hôn đản, ngươi thật đúng là thích gây chuyện. Tô Thần sờ sờ mũi thuốc dục nói, Liên Tinh, mau ra tay xử lý lao giả này, nếu không, ta để tỷ tỷ nàng ra tay đấy. Hừ. Liên Tinh hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thần một cái. vô sỉ hỗn đản. Liên Tinh đối với việc Tô Thần và tỷ tỷ nàng ở cùng một chỗ là vô cùng bất mãn, nếu không phải lúc ấy nàng đang bế quan đột phá, nàng nhất định sẽ hung hăng giáo huấn tên tiểu hỗn đản này một trận. Di Hoa cung nhị cung chủ, Liên Tinh. Tạ Vương Tôn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Liên Tinh, hắn không nghĩ tới Tô Thần và Di Hoa cung có quan hệ. Những năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Đại Ma Vương lại có quan hệ với Liên Tinh của Di Hoa cung? Thậm chí Liên Tinh còn có vẻ duy mệnh thị tổng với Tô Thần. Liên Tinh nhìn về phía Tạ Vương Tôn, thanh lãnh mở miệng nói, "Thần kiếm sơn trang, Tạ Vương Tôn, ngươi không nên cứu con trai ngươi. Con trai ngươi Tạ Hiểu Phong năm đó liên hợp cùng ba cao thủ khác vây giết Tô Thần, chuyện này chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Con trai ngươi Tạ Hiểu Phong chắc chắn phải chết, ngươi không muốn Thần kiếm sơn trang chôn cùng con trai ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cứu Tạ Hiểu Phong." Tạ Vương Tôn nhìn về phía Liên Tinh cười to nói, "Ha ha, Liên Tinh cung chủ, ngươi chẳng lẽ để ta nhìn con trai ta bị giết sao? Đã như vậy, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian nữa, ta hôm nay lĩnh giáo một chút kiếm pháp của Thần kiếm sơn trang." Ầm. Liên Tinh nói xong, nhanh chóng bung trưởng công kích về phía Tạ Vương Tôn. Thân ảnh như quỷ mị trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Tạ Vương Tôn, bàn tay trắng nõn của Liên Tinh vỗ nhanh về phía ngực Tạ Vương Tôn. Tạ Vương Tôn sắc mặt đại biến, vội vàng lộn ra sau tránh né công kích của Liên Tinh. Trên mặt Liên Tinh hiện lên vẻ khinh thường, ở giữa không trung nhanh chóng biến chiêu tiếp tục vút tới, chiêu thức Di Hoa Tiếp Ngọc Thiên biến bản hóa. Giữa không trung, Liên Tinh giống như tiên nữ, nhanh chóng bay múa công kích Tạ Vương Tôn. Tạ Vương Tôn ở trên đài cao không ngừng né tránh, quyền cước công phu của hắn không được, quyền cước công phu của Tạ Vương Tôn căn bản không phải là đối thủ của Liên Tinh. "Cha, tiếp kiếm." Tạ Hiểu Phong nhìn thấy Tạ Vương Tôn bị Liên Tinh không ngừng bức lui, hắn nhìn ra quyền cước của phụ thân không bằng Liên Tinh, Tạ Hiểu Phong vội vàng ném trường kiếm trong tay về phía phụ thân Tạ Vương Tôn. "Bút." Tô Thần nhìn thấy Tạ Hiểu Phong ném trường kiếm cho Tạ Vương Tôn, hắn không thèm để ý Liên Tinh không chỉ biết tuyệt học của Di Hoa Cung, mà Thánh Linh kiếm pháp của hắn thì cả Liên Tinh và Yêu Nguyệt đều biết. Tô Thần trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Tạ Hiểu Phong. Hắn một cước đá vào ngực Tạ Hiểu Phong. "Mẹ nó, Tạ Hiểu Phong, suýt chút nữa quên mất ngươi." Tạ Hiểu Phong bị Tô Thần đá đến mức ngũ tạng lục phủ suýt chút nữa đều lệch vị trí. Hắn phun máu hét lớn với Tô Thần, "Hỗn đản, Tô Thần, muốn giết cứ giết. Giết, ta sẽ giết ngươi, nhưng ta muốn chút giận trước đã." Tô Thần nhìn thoáng qua trận chiến giữa Liên Tinh và Tạ Vương Tôn. Hắn nhìn về phía Tạ Hiểu Phong cười cười. Tạ Vương Tôn là nửa bước thiên nhân cảnh lâu năm. Thực lực của Liên Tinh tuy rằng cường đại, nhưng nàng nhất thời bán hội cũng không thể giết chết Tạ Vương Tôn. Tô Thần định dùng Tạ Hiểu Phong thu hút sự chú ý của Tạ Vương Tôn một chút. Tạ Vương Tôn chỉ cần nhìn thấy Tạ Hiểu Phong bị hắn ẩu đả mà phân thần, Liên Tinh có thể tìm được cơ hội chạm sát Tạ Vương Tôn. Trên quảng trường phái võ đang, một số giang hồ nhân sĩ giờ phút này đều là vẻ mặt ngây ra như phỗng. Thần kiếm sơn trang trang chủ Tạ Vương Tôn, Di Hoa cung nhị cung chủ Liên Tinh, một số giang hồ nhân sĩ trên quảng trường không rõ quan hệ giữa Tô Thần và Di Hoa cung, bọn hắn nhìn thấy Liên Tinh của Di Hoa cung ra tay giúp đỡ Đại Ma Vương, những người này đều ngây người nghĩ mãi không ra. Di Hoa cung và Đại Ma Vương có quan hệ gì? Đúng vậy a, nhị cung chủ Di Hoa cung tại sao lại giúp đỡ Đại Ma Vương? Nhị cung chủ Di Hoa cung vậy mà là một nửa bước thiên nhân cảnh, vậy đại cung chủ Yêu Nguyệt đâu? Yêu Nguyệt sẽ không phải là một thiên nhân cảnh chứ? Hẳn là vậy, Di Hoa cung không hổ là tông môn đỉnh cấp, chỉ là Di Hoa cung và Đại Ma Vương có quan hệ gì? Các ngươi chưa nghe nói qua sao? Yêu Nguyệt và Liên Tinh của Di Hoa cung hình như là nữ nhân của Đại Ma Vương, ta trước kia một chút cũng không tin, nhưng bây giờ nhìn lại hình như là thật. Chuyện này sao có thể? Đại Ma Vương mới khoảng 20 tuổi, hai vị cung chủ Di Hoa cung đều là võ lâm tiền bối, các nàng làm sao có thể là nữ nhân của Đại Ma Vương? Không sai, chuyện này căn bản là không thể nào, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều là tuyệt đại giai nhân khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa còn là cao thủ giang hồ thành danh mấy chục năm, các nàng không có khả năng là nữ nhân của Đại Ma Vương. Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nhìn Liên Tinh và Tạ Vương Tôn đánh nhau trên đài cao, nhao nhao nghị luận. Quan hệ giữa Tô Thần và Di Hoa cung khiến những giang hồ nhân sĩ này không thể tưởng tượng nổi. Một số giang hồ nhân sĩ hiểu rõ tình hình đều nhíu mày, bọn hắn không nghĩ tới truyền thuyết vậy mà là thật, Yêu Nguyệt và Liên Tinh của Di Hoa cung hẳn là nữ nhân của Đại Ma Vương Tô Thần. Một số giang hồ nhân sĩ không hiểu rõ tình hình, bọn hắn thì là không tin Yêu Nguyệt và Liên Tinh là nữ nhân của Tô Thần. Giờ phút này, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường không nhìn Tô Thần ẩu đả Tạ Hiểu Phong nữa, mà nhìn Liên Tinh khuynh quốc khuynh thành như nhân gian tiên tử công kích Tạ Vương Tôn, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường xem đến như si như say. Lúc này, người của phái võ đang xuất hiện trên quảng trường. Trương Tam Phong dẫn theo sư đệ một đạo nhân, còn có 6 đồ đệ của hắn và một số đồ tử đồ tôn đều xuất hiện trên quảng trường. Lão đạo Trương Tam Phong nhìn đánh nhau trên đài cao. Hắn vuốt râu lắc đầu nói, "Di Hoa cung, Thần kiếm sơn trang, Đại Ma Vương Tô Thần, hạt dự, đa sự chi thu a." Một đạo nhân bên cạnh Trương Tam Phong nhìn về phía đài cao hỏi, "Sư minh, muốn ngăn cản không?" "Ngăn cản không được." "Sư minh, sao lại ngăn cản không được? Ta đi lên là có thể tách bọn hắn đang đánh nhau ra." Trương Tam Phong nhìn về phía một bên quảng trường lắc đầu nói, "Sư đệ, Yêu Nguyệt của Di Hoa cung cũng đang ở gần đây, nàng là một tiên nhân cảnh, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể ngăn cản sao?" Một đạo nhân nghe được lời của Trương Tam Phong, hắn nhất thời ngây ngẩn cả người. Một đạo nhân và Yêu Nguyệt là cao thủ cùng thời kỳ, Yêu Nguyệt mấy năm trước thực lực còn không mạnh bằng hắn. Một đạo nhân hiện tại là một nửa bước thiên nhân cảnh, hắn trong vòng 3 năm là có thể tấn cấp thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, nhưng hắn không nghĩ tới Yêu Nguyệt sẽ tấn cấp thiên nhân cảnh trước hắn một bước. "Sư minh, Yêu Nguyệt vậy mà tấn cấp đến thiên nhân cảnh? Chuyện này sao có thể? Nàng làm sao lại tấn cấp thiên nhân cảnh trước ta?" Chương 518, Diệp 2. Cha dượng. Phản diện quả nhiên chết vì nói nhiều. Chương 518, Diệp 2. Cha dượng. Phản diện quả nhiên chết vì nói nhiều. Trương Tam Phong nhìn Mục đạo nhân lắc đầu. Thiên phú tu luyện của Mục đạo nhân không tệ, nhưng Mục đạo nhân những năm này vẫn luôn sống pha giang hồ, hắn nếu như hảo hảo bế quan tu luyện, nói không chừng mấy năm trước đều có thể tấn cấp thiên nhân cảnh. Yêu nguyệt của Di Hoa cung thì khác, yêu nguyệt hơn 10 năm đều không xuất hiện trên giang hồ. Hơn 10 năm nay, yêu nguyệt nhất định là đang bế quan đột phá. Trương Tam Phong đối với việc yêu nguyệt có thể trong hơn 10 năm đột phá đến thiên nhân cảnh, trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc. Trương Thúy Sơn ở sau lưng Trương Tam Phong nhắc nhở, "Sư phụ, ta trên đường đã gặp đại ma vương Tô Thần, hắn lúc ấy ở cùng một chỗ với Kim Hoa bà, hơn nữa thân phận của ta và Tố." Ân Tố Tố, đại ma vương Tô Thần cũng biết, hắn lúc ấy không có tiết lộ thân phận của ta và Ân Tố Tố. Trương Tam Phong nghe được lời của Trương Thúy Sơn liền nuốt dâu. Đại ma vương Tô Thần, đại ủy võ uy hầu Tô Thần. Trương Tam Phong còn nhận được tin tức, đại ma vương Tô Thần còn có thể là hoàng đế tương lai của Đại Tùy Đế quốc, chuyện này không biết là thật hay giả, nhưng thân phận của đại ma vương Tô Thần trên giang hồ một chút cũng không đơn giản. Lao Hữu đạo gia Bắc Minh tử của Trương Tam Phong, hắn không ngờ Bắc Minh tử vậy mà là sư phụ của đại ma vương Tô Thần, còn có Đông Hoàng thái nhất của Âm Dương gia, đại ma vương Tô Thần còn là tinh quân của Âm Dương gia. Hơn nữa Âm Quý phái, Từ Hàng Tinh trai, Di Hoa cùng Nga Mi phái các loại, một số tông phái đỉnh cấp trên giang hồ đều có quan hệ mật thiết với đại ma vương. Trương Tam Phong đối với đại ma vương Tô Thần từng xông qua phái võ đăng này, hắn cũng tò mò. Trương Tam Phong quay đầu nhìn Trương Thúy Sơn, nhíu mày. Đệ tử kiệt xuất này của hắn quá ngay thẳng rồi. Trương Tam Phong không nghĩ tới Trương Thúy Sơn sẽ bỏ Ân Tố Tố. Tam đệ tử của hắn toàn thân tê liệt là do Ân Tố Tố một tay tạo thành, nhưng những cái đó là chuyện cũ năm xưa, lúc ấy còn là thời kỳ hỗn loạn tranh đoạt đồ long đao, Ân Tố Tố ám toán tam đệ tử của hắn cũng không tính là gì. Trương Tam Phong nhắc nhở Trương Thúy Sơn, "Thúy Sơn, đại ma vương Tô Thần làm việc cổ quái, hơn nữa thân phận địa vị khác hẳn với người thường, đại ma vương có thể không quan tâm chuyện đồ long đao. Bất quá, Thúy Sơn, sau đại thọ của ta, con hãy đi tìm Tố Tố về, tam ca của con đã không trách Tố Tố, con không cần thiết phải bỏ Tố Tố, chẳng lẽ con muốn để vô kỵ sau này không có mâu thân sao?" Trương Thúy Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói, "Sư phụ, Ân Tố Tố hại tam ca hơn 20 năm tê liệt trên giường, ta trước kia không biết, bây giờ ta biết rồi, ta làm sao có thể còn thờ ơ, ta và Ân Tố Tố không có tương lai." Trương Tam Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Một người tính tình bướng bỉnh. Trương Tam Phong hiểu rõ Trương Thúy Sơn. Ngũ đệ tử Trương Thúy Sơn của hắn là một người chính nghĩa cương trực, trọng tình trọng nghĩa, chỉ là tính cách cứng rắn quá cố chấp, vừa mạnh vừa bướng, chuyện Trương Thúy Sơn quyết định thì mười con trâu cũng kéo không lại. Trên quảng trường phái võ đàng, Thiếu Lâm tự, Không Độc phái, Thiên Sơn phái, Hoa Sơn phái, Côn Lôn phái cùng một số môn phái giang hồ, còn có một số cao thủ trên giang hồ, bọn hắn sau khi nhìn thấy Trương Tam Phong dẫn theo đệ tử phái võ đàng xuất hiện trên quảng trường, giang hồ nhân sĩ ở đây nhao nhao dò xét sáu đệ tử trung niên sau lưng Trương Tam Phong. Trong võ đang thất hiệp thì Tam hiệp Ân Lê Đình toàn thân tê liệt, hôm nay sau lưng Trương Tam Phong xuất hiện 6 đệ tử trung niên, giang hồ nhân sĩ ở đây suy đoán trong đó có võ đang ngũ hiệp Trương Thúy Sơn. Bụp bụp ầm. Giờ phút này, Tô Thần không ngừng đá vào người Tạ Hiểu Phong. Bất quá, Tô Thần đã đánh Tạ Hiểu Phong gần một khắc đồng hồ, Tạ Hiểu Phong cũng sắp bị hắn đá chết rồi, hệ thống tiểu nữ sao còn chưa nhắc nhở nhận được bảo dương? Chẳng lẽ hệ thống tiểu nữ ngủ tiếp đi rồi? Hệ thống tiểu nữ, ngươi ngủ rồi hả? Ta đều đánh Tạ Hiểu Phong gần một khắc đồng hồ rồi, sao còn chưa nhận được bảo dương? Đinh, ký chủ, ngày trước kia đánh Tạ Hiểu Phong đã nhận được bảo dương, ngài có đánh Tạ Hiểu Phong nữa cũng không có bảo dương, hệ thống sẽ không có lỗ hổng như vậy để ngài vô hạn cày bảo dương. Vãi. Tô Thần nghe được câu trả lời của hệ thống tiểu nữ liền cắt lời, hắn đều quên mất trước kia đánh Tạ Hiểu Phong đã nhận được bảo dương. Mẹ nó, Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới vô hạn cày bảo dương, hắn cũng không tin hệ thống sẽ có lỗ hổng như vậy. A, đại ma vương, giết ta, ngươi có gan thì giết ta. Tạ Hiểu Phong toàn thân máu me đầm địa trừng mắt nhìn Tô Thần mắng to. Xương sườn toàn thân hắn đều bị Tô Thần đá gãy. Tạ Hiểu Phong không ngừng bị Tô Thần sỉ nhục trên đài cao, hắn hận không thể lập tức tự sát kết thúc tất cả những chuyện này. Muốn chết? Tạ Hiểu Phong, ta bây giờ liền thành toàn cho ngươi. Tô Thần sau khi nghe được tiếng quát tháo của Tạ Hiểu Phong, hắn nhìn thoáng qua trận chiến của Liên Tinh và Tạ Vương Tôn bên cạnh. Liên Tinh nhất thời bán hội là giết không chết Tạ Vương Tôn, Tô Thần cũng không muốn hành hạ Tạ Hiểu Phong nữa, người của phái võ đang đã xuất hiện trên quảng trường, hắn muốn mau chóng kết thúc tất cả để xem kịch. Đinh bút. Tô Thần vung kiếm muốn chém xuống đầu lâu Tạ Hiểu Phong, nhưng lại có một cái ám khí nhanh chóng bắn về phía Tô Thần, Tô Thần vội vàng vung kiếm đánh bay ám khí bắn về phía hắn. Mẹ nó, phản diện chết vì nói nhiều. Câu này mẹ nó một chút cũng không sai. Tô Thần chỉ là muốn đánh Tạ Hiểu Phong để thu hút sự chú ý của Tạ Vương Tôn, thậm chí là muốn nhận được một cái bảo dương. Mẹ nó chứ, hắn chỉ trì hoãn một khắc đồng hồ, biến cố liền lại xuất hiện. Ngươi lại là ai? Tô Thần quay đầu nhìn thấy một người trẻ tuổi xuất hiện trên đài cao, đây là một người trẻ tuổi phong độ nhẹ nhàng, một người trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái, hơn nữa còn là một cao thủ đại tông sư. Xuất hiện trên đài cao chính là Diệp Khai. Diệp Khai lúc đầu không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng việc Tô Thần đầu đã Tạ Hiểu Phong làm cho hắn nhìn không được. Báo thủ thì báo thủ, đại ma vương khi nhục Tạ Hiểu Phong như vậy, hắn thực sự là nhìn không được. Diệp Khai vẻ mặt nghiêm túc kêu lên với Tô Thần, đại ma vương, Tạ Hiểu Phong dù sao cũng là tuấn kiệt trẻ tuổi trên giang hồ, ngươi khi nhục Tạ Hiểu Phong như vậy thật quá đáng. Ngươi mẹ nó là ai? Diệp Khai. Vãi. Diệp Khai. Con trai ruột của Hoa Bạch Phượng, Hoa đại mỹ nữ. Mẹ nó, mình có tính là cha dượng của Diệp Khai không? Vãi trưởng. Đứa con trai lớn thế này không nhận được đâu. Tô Thần cạn lời bĩu môi, hắn không nghĩ tới Diệp Khai sẽ ra tay cứu Tạ Hiểu Phong. Mẹ nó chứ, Tô Thần nếu làm thịt tên thánh mẫu biểu Diệp Khai này, Hoa mỹ nữ có làm thịt hắn luôn không? Hả? Diệp Khai đều đã đến phái võ đang, Phó Hồng Tuyết đâu? Con nuôi Phó Hồng Tuyết của Hoa Mỹ nữ hẳn là cũng sẽ đến phái võ đang. Khóe miệng Tô Thần lộ ra ý cười. Hắn không thể làm thịt Diệp Khai, nhưng mà, hắn không ngại cho Diệp Khai một bài học. Tô Thần nhìn về phía quảng trường phái võ đang hét lớn, "Phó Hồng Tuyết, cút ra đây cho ông." Chương 519, Phó Hồng Tuyết đen mặt và bất lực, các nhân vật chính liên tiếp xuất hiện. Chương 519, Phó Hồng Tuyết đen mặt và bất lực, các nhân vật chính liên tiếp xuất hiện. Trên quảng trường phái võ đang, giang hồ nhân sĩ ở đây nhìn thấy lại có một giang hồ nhân sĩ ra tay, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường đều tò mò nhìn, bọn hắn không nghĩ tới còn có giang hồ nhân sĩ dám đi cứu Tạ Hiểu Phong. Một người trẻ tuổi giang hồ, thậm chí còn là một đại tông sư. Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường đều muốn biết hắn là ai. Lại xuất hiện một đại tông sư, ta thấy tên đại tông sư kia sắp tiêu đời rồi. Không sai, Tạ Hiểu Phong một cao thủ đại tông sư hậu kỳ, hắn đều không phải là địch thủ 10 chiêu của đại ma vương, người trẻ tuổi này chỉ là đại tông sư trung kỳ, hắn lên đài quả thực là đi chịu chết. Sư Minh, người trẻ tuổi kia là ai? Diệp Khai, một hậu khởi chi tú thực lực cường đại, cũng là một cao thủ ám khí. Phó Hồng Tuyết, sao đại ma vương lại gọi Phó Hồng Tuyết? Chẳng lẽ khoái đao Phó Hồng Tuyết cũng quen biết đại ma vương? Có khả năng, đại ma vương xem ra là khinh thường ra tay với Diệp Khai, hắn là chuẩn bị để Phó Hồng Tuyết tới đối phó Diệp Khai. Phái võ đang có đại ma vương tồn tại, trước khi đại thọ Trương Tam Phong bắt đầu, chúng ta ở chỗ này xem kịch cũng không tệ. Đúng là không tệ, chúng ta tiếp tục xem kịch. Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nhao nhao nói chuyện với nhau, nhất là giang hồ nhân sĩ ở đây sau khi biết người trẻ tuổi là Diệp Khai, những người này đều cảm thấy Diệp Khai sắp giữ nhiều lành ít rồi. Trên quảng trường phái võ đang, trưởng môn của một số môn phái cường đại đều nhíu mày. Bọn hắn những môn phái này đến là vì Trương Thúy Sơn, là vì tung tích Đồ Long Đao, nhưng đại ma vương quấy rối trên quảng trường, những môn phái này muốn làm khó dễ phái võ đang cũng không có cơ hội. Trên một chỗ ngồi phía sau quảng trường, Phó Hồng Tuyết vẻ mặt xanh mét nhìn Tô Thần trên đài cao, hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ xuất hiện ở phái võ đang, hơn nữa Diệp Khai cũng xuất hiện ở phái võ đang, thậm chí Diệp Khai còn muốn chết mà đi trêu chọc Tô Thần. Phó Hồng Tuyết biết ý tứ Tô Thần gọi hắn. Tô Thần hẳn là không muốn giết Diệp Khai, tên khốn kiếp kia là muốn để hắn giải quyết Diệp Khai. Phó Hồng Tuyết nghĩ đến quan hệ giữa Tô Thần và mẫu thân hắn, hắn đen mặt không muốn gặp tên khốn kiếp kia chút nào. Tô Thần nhìn thoáng qua quảng trường không có động tĩnh, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường đều đang nói chuyện với nhau. Tô Thần không phát hiện ra một giang hồ nhân sĩ nào đứng ra. Hắn nghĩ nghĩ lại hét lớn, "Phó Hồng Tuyết, ta biết ngươi ở chỗ này, ngươi nếu còn không qua đây, ngươi phải nghĩ cho kỹ hậu quả." Bút. Phó Hồng Tuyết nhanh chóng dùng khinh công bay lên đài cao, hắn trừng mắt nhìn Tô Thần hận không thể một đao chém chết tên vô sĩ này. Phó Hồng Tuyết là sợ hãi Tô Thần uy hiếp, nếu tên khốn kiếp này để mẫu thân hắn giáo huấn hắn, thậm chí sau này gọi tên khốn kiếp này là phụ thân, Phó Hồng Tuyết còn không bằng chết quách cho xong. Tô Thần nhìn thấy Phó Hồng Tuyết đến, hơn nữa còn âm trầm một khuôn mặt. Tô Thần bĩu môi quát Phó Hồng Tuyết, "Mẹ nó, Phó Hồng Tuyết, ta không uy hiếp ngươi, ngươi có phải hay không liền không ra? Ngươi còn muốn để mẫu thân ngươi đá bay ngươi sao? Ngươi muốn chết sao?" Phó Hồng Tuyết rút hắc đao của hắn ra chỉ vào Tô Thần uy hiếp. Tên vô sĩ này động một chút là dùng mẫu thân hắn uy hiếp mình, Phó Hồng Tuyết đối với Tô Thần là sắp không thể nhịn được nữa rồi. Tô Thần nhìn thấy Phó Hồng Tuyết muốn động đao với hắn, hắn vô ngực chảo phúng nói, "Dô, ngươi còn lên mặt rồi, đến, bổ vào ngực ta đây này." "Phó Hồng Tuyết, ngươi hôm nay nếu dám bổ xuống, ta sau này nhìn thấy ngươi liền rời đi, nơi ngươi xuất hiện ta sẽ không xuất hiện nữa, ngươi dám không?" "Nói, gọi ta làm gì?" Phó Hồng Tuyết giật giật khóe miệng, vô cùng bất đắc dĩ. "Hắn dám không?" "Phó Hồng Tuyết dám cái dám." Quan hệ giữa tên khốn kiếp này và mẫu thân hắn làm cho hắn vô cùng đau đầu, Phó Hồng Tuyết nếu dám ra tay với Tô Thần, mẫu thân hắn Hoa Bạch Phượng nhất định sẽ đánh hắn nằm trên giường một năm. Khóe miệng Tô Thần lộ ra ý cười chỉ vào Diệp Khai nói, "Giải quyết tên đần độn này, chỉ cần không chết, ngươi có thể tùy ý xử lý. Mẫu thân ngươi sau này hỏi tới thì nói là ta bảo đánh." "Phó Hồng Tuyết, tốt nhất phế bỏ tên đần độn này, ta nhìn thấy hắn liền buồn nôn." "Được." Phó Hồng Tuyết gật đầu với Tô Thần. "Diệp Khai, con trai ruột của mẫu thân hắn, một tên thánh mẫu biểu." Mẫu thân của Phó Hồng Tuyết cũng từng lén quan sát Diệp Khai, nhưng cuối cùng từ bỏ nhận nhau với Diệp Khai, thậm chí không muốn nhận Diệp Khai làm con trai. Lúc đầu Phó Hồng Tuyết điều tra Diệp Khai cũng là vô cùng cả lời. "Một người tốt, con mẹ nó là một người tốt đến mức không thể tốt hơn, loại người tốt này vậy mà không chết trên giang hồ." Phó Hồng Tuyết lúc đầu nhìn thấy Diệp Khai liền muốn đánh cho hắn tỉnh ra. Lần này có cơ hội, hắn sẽ để cho Diệp Khai biết sự hiểm ác trên giang hồ. Ở bút, Phó Hồng Tuyết giơ đao nhanh chóng chém về phía Diệp Khai. Diệp Khai khi Phó Hồng Tuyết đến liền đề phòng, Phó Hồng Tuyết xuất đao chém tới, Diệp Khai nhanh chóng lách mình tránh thoát. Tô Thần sau khi nhìn thấy Phó Hồng Tuyết và Diệp Khai đánh nhau, hắn liền nhìn về phía tất cả giang hồ nhân sĩ dưới đài cao. Tô Thần kêu lên với hơn ngàn giang hồ nhân sĩ dưới đài, "Ta bây giờ muốn giết Tạ Hiểu Phong, còn có người muốn cứu Tạ Hiểu Phong thì mau ra đây." Một nam tử áo xanh nhanh chóng bay lên đài cao. Hắn ôm quyền với Tô Thần nói, "Tại hạ Tiêu Thập Nhất Lang, Tô Thần huynh, có thể hay không tha cho Tạ Hiểu Phong một lần? Ta và Tạ Hiểu Phong có duyên gặp mặt một lần, còn xin Tô Thần huynh buông tha Tạ Hiểu Phong một mạng." Tô Thần nhìn thoáng qua Tiêu Thập Nhất Lang. Mẹ nó, đây lại là một nhân vật chính trong kịch bản. Sau khi Tô Thần đánh giá Tiêu Thập Nhất Lang một chút, hắn nhìn về phía quảng trường tiếp tục kêu lên, "Còn có ai không? Hoa Sơn phái, Lệnh Hồ Sung, Tô công tử, được tha cho người hay tha cho người? Tạ Hiểu Phong đã trọng thương, còn xin Tô công tử vẫn là tha cho Tạ Hiểu Phong một mạng." "Bạch Vân Thành, Diệp Cô Thành, Tạ Hiểu Phong tội không đáng chết. Tô công tử, Thẩm Lãng cũng xin Tô công tử buông tha Tạ Hiểu Phong một mạng. Thần Kiếm Sơn Trang ở trên giang hồ lừng lẫy nổi danh, cũng là danh môn chính phái trong võ lâm, còn xin Tô công tử thủ hạ lưu tình." Đại Kỳ Môn, Thiết Trung Đường, Tô công tử, Tạ Hiểu Phong trước kia mặc dù từng vây giết ngươi, nhưng Tạ Hiểu Phong đã trọng thương, ta Thiết Trung Đường có thể cam đoan với ngươi, nếu như Tạ Hiểu Phong lại tìm ngươi trả thù, ta sẽ đích thân giết hắn. Giờ phút này, trên đài cao của phái võ đang liên tiếp lại xuất hiện 4 người, hơn nữa những người này một người so với một người càng nổi danh. Sự xuất hiện của những người này đều là để Tô Thần Đường giết Tạ Hiểu Phong, Thần Kiếm Sơn Trang ở trên giang hồ là danh môn chính phái, hơn nữa Tạ Hiểu Phong cũng là một người hiệp nghĩa chính trực. Tô Thần đen mặt nhìn những người xuất hiện này, những người này từng cái đều là nhân vật chính trong kịch bản. Mẹ nó chứ, mình là khắc tinh của nhân vật chính sao? Tô Thần chỉ là muốn nhìn xem còn có người nào sẽ xuất hiện cứu Tạ Hiểu Phong. Mẹ nó, cái này thoáng cái liền nổ ra 5 nhân vật chính. Nga Mi Huyền Chất Quan, Tôn Tú Thanh, còn xin Tô công tử buông tha Tạ Hiểu Phong, Tôn Tú Thanh ở đây tạ ơn Tô công tử. Chương 520, Tô Thần không ngừng triệu hoán, uy hiếp tiểu mỹ nữ Tôn Tú Thanh. Chương 520, Tô Thần không ngừng triệu hoán, uy hiếp tiểu mỹ nữ Tôn Tú Thanh. Tô Thần nhìn Tiêu Thập Nhất Lang, Lệnh Hồ Sung, Thẩm Lãng, Diệp Cô Thành, Thiết Trung Đường 5 người trên đài cao. 5 người này ngoại trừ Lệnh Hồ Sung là một tên cặn bã nhỏ yếu ra, 4 người còn lại đều là cao thủ đại tông sư, hơn nữa bọn hắn không phải đại tông sư hậu kỳ thì chính là đại tông sư đỉnh phong tồn tại. Mẹ nó, giết bọn hắn. Tô Thần nghĩ nghĩ liền lắc đầu. Hắn cảm thấy nếu giết những người này ở phái Bao Đàng, hắn muốn rời đi có thể sẽ vô cùng khó khăn. Những người này thanh danh trên giang hồ đều không tệ, Tô Thần giết bọn hắn ở nơi khác thì cũng không có gì. Nhưng nơi này là phái Bao Đàng, trên quảng trường còn có hơn ngàn giang hồ nhân sĩ. Tô Thần nếu giết 1-2 người có thể không sao, nếu hắn giết sạch cả 5 người này, chuyện này nhất định sẽ gây nên sự phẫn nộ của công chúng. Mẹ nó chứ, Tô Thần day day chán. Phái Võ Đang quả thật không phải là nơi để giết người, hơn nữa, Tô Thần cũng hoài nghi xung quanh quảng trường còn ẩn giấu một số thiên nhân cảnh. Bút. Một bạch y nữ tử nhanh chóng bay vào tới, sau khi nàng đến đài cao liền ôm quyền nói với Tô Thần, Nga Mi Huyền Chân Quan, Tôn Tú Thanh, còn xin Tô công tử buông tha Tạ Hiểu Phong, Tôn Tú Thanh ở đây tạ ơn Tô công tử. Vãi. Nga Mi Huyền Chân Quan, Tôn Tú Thanh, đây không phải là vợ tương lai của Tây Môn Suy Tuyết sao? Mẹ nó chứ, một cái tiên tiên cặn bã cũng dám đến tìm cái chết. Mẹ nó, độc cô nhất hạt đây là đang tạo thế để thoát ly Nga Mi phái sao? Tôn Tú Thanh vậy mà ngay cả tên phái Nga Mi cũng không báo. Tiểu mỹ nữ, ngươi không phải người của phái Nga Mi sao? Khuôn mặt thanh lãnh của Tôn Tú Thanh mang theo một chút hoảng loạn. Trên đài cao cơ bản đều là tuấn kiệt trẻ tuổi đại tông sư, nàng một tiên thiên cảnh đến đây không khẩn trương mới là lạ, nhưng đây là mệnh lệnh của sư phụ nàng, Tôn Tú Thanh cũng chỉ có thể kiên trì đi tới. Tôn Tú Thanh ổn định tâm thần, vẻ mặt nghiêm túc trả lời, ta là đệ tử của quan chủ Huyền Chân Quan độc cô nhất hạt, không phải đệ tử phái Nga Mi. Tô Thần đánh giá Tôn Tú Thanh một chút. Mỹ nữ này dáng dấp quả thực xinh đẹp, đôi mắt to, đôi môi đỏ mọng, eo thon chân dài, dáng người phong tư hiểu điệu động lòng người, trách không được Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng như băng sẽ coi trọng nàng. Tô Thần sau khi nghe được lời của Tôn Tú Thanh liền lạnh giọng nói, Huyền Chân Quan, độc cô nhất hạc vậy mà muốn lập môn hộ riêng, độc cô nhất hạc là muốn phản bội Nga Mi phái, ngươi đến là muốn tạo thế cho Huyền Chân Quan thoát ly Nga Mi phái. Tôn Tú Thanh, ngươi một tên cặn bã nhỏ yếu liền dám lên đây tìm chết, không sợ bị ta một tay bóp chết sao? Ta. Tôn Tú Thanh nghe được lời của Tô Thần, nàng sợ đến mức đội vàng lui lại mấy bước. Tôn Tú Thanh nghĩ đến Tô Thần chưa đến 10 chiều, Đại Ma Vương đã đánh bại Đại Tông Sư Tạ Hiểu Phong. Nàng chỉ là một tiên thiên cảnh. Tô Thần muốn giết chết nàng có thể chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tô Thần nhìn thấy Tôn Tú Thanh sợ đến mức lui lại, hắn nhíu môi không quan tâm đến tiểu mỹ nữ này. Tô Thần nhìn về phía quảng trường tiếp tục kêu lên, còn có ai muốn cứu Tạ Hiểu Phong không? Giờ phút này, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nhìn không ngừng có người xuất hiện muốn cứu Tạ Hiểu Phong, giang hồ nhân sĩ ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Mấy người vừa xuất hiện, Lệnh Hồ Sung phái Hoa Sơn và Tôn Tú Thanh Nga Mi Huyền Chân Quan, hai người này đều là cặn bã nhỏ yếu. Nhưng 4 người còn lại, đây đều là thiên kiêu trên giang hồ. Tiêu Thập Nhất Lang, Thẩm Lãng, Thiết Trung Đường, Diệp Cô Thành, thực lực cảnh giới của 4 người này một người so với một người càng cường đại, hơn nữa còn đều là tồn tại đỉnh cấp trong đại tông sư cảnh giới. Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nhao nhao nhìn về phía Tô Thần, bọn hắn muốn biết Tô Thần có thể một mình đánh bại nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi như vậy không. Bên phía Nga Mi phái, Diệt Tuyệt sư Thái giờ phút này vẻ mặt phẫn nộ. Nàng không phải vì Tô Thần phải đối mặt với mấy thiên kiêu mà phẫn nộ. Thực lực của Tô Thần nàng biết rõ ràng, 4 người Tiêu Thập Nhất Lang chính là liên hợp lại cũng sẽ không phải là đối thủ của Tô Thần. Diệt Tuyệt sư Thái phẫn nộ chính là lời nói vừa rồi của Tôn Tú Thanh. Nga Mi Huyền Chân Quan, độc cô nhất hạc đây rõ ràng là muốn thoát ly Nga Mi phái. Tô Thần nói không sai, độc cô nhất hạc phải sớm tiêu diệt. Diệt Tuyệt sư Thái lạnh lùng nhìn thoáng qua độc cô nhất hạc, vẻ mặt của nàng giống như là nhìn người chết vậy. Trên đài cao, Tô Thần nhìn thấy không có người nào xuất hiện nữa. Người đứng đầu các môn phái cường đại trên quảng trường đều không núp đích. Tô Thần biết là vì sao. Các môn phái cường đại trên quảng trường đều là vì Trương Thúy Sơn mà đến, cũng là vì tung tích Đồ Long Đao mà đến. Tô Thần nhìn về phía 4 người Lục Tiểu Phụng kêu lên, Lục Tiểu Kê, Tư Không Trích Tinh, Tây Môn Suy Tuyết, Hoa Mãn Lâu, các ngươi lén lút đến phái Võ Đang không đợi ta cho các ngươi một cơ hội, ở đây có mấy cao thủ, các ngươi mỗi người giải quyết một người cho ta sau này sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức. Trên quảng trường, mặt 4 người Lục Tiểu Phụng đều sắp đen lại rồi. Mẹ nó chứ, Đại Ma Vương quả nhiên không hổ là Đại Ma Vương. Đây rõ ràng là đang uy hiếp 4 người bọn họ. 4 người Lục Tiểu Phụng đối với sự uy hiếp của Tô Thần không lo lắng, nhưng những nữ nhân cường đại kia của Tô Thần, bọn hắn ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Tư Không Trích Tinh vẻ mặt cạn lời hỏi, Lục Tiểu Phụng, làm sao bây giờ? Muốn đi không? Lục Tiểu Phụng đen mặt kêu lên, không đi được sao? ngươi nếu như không lo lắng bị nữ nhân của Tô Thần truy sát, Tư Không, ngươi có thể không đi. Hoa Mãn Lâu lắc đầu nói, đi thôi, lần này nếu như không đi giúp Tô Thần, Đại Ma Vương sau này khẳng định sẽ chỉnh chúng ta. Đi. Tây Môn Suy Tuyết vẻ mặt lạnh lùng đứng lên. Khi hắn nhìn thấy Diệp Cô Thành xuất hiện, ánh mắt Tây Môn Suy Tuyết vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Cô Thành, tỷ võ giữa bọn hắn mặc dù là vào năm sau, nhưng hôm nay so tài một chút cũng không tệ. Bút 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 bút. Bốn người Lục Tiểu Phụng nhanh chóng lên đài cao, bọn hắn nhìn về phía Tô Thần nhao nhao lắc đầu cả lời. Tô Thần nhìn thấy bốn người Lục Tiểu Phụng đến đều lắc đầu, hắn cảm giác mình giống như đang ép lương dân làm kỹ nữ vậy. Những tên khốn kiếp này. Tô Thần có lòng tốt nói cho bọn hắn biết chuyện phái võ đang, bốn người bọn hắn vậy mà lén lút bỏ lại mình đến phái võ đang. Nếu không phải đám người Tiêu Thập Nhất Lang xuất hiện, Tô Thần nhất định sẽ hảo hảo tìm bốn người bọn hắn tính sổ. Các ngươi lắc đầu cãi rắm, ta lúc đầu có lòng tốt nói cho các ngươi tin tức phái võ đang, bốn người các ngươi vậy mà bỏ lại ta đến phái võ đang, Lục Tiểu Kê, đây là chủ ý của ngươi đúng không? Là chủ ý của Lục Tiểu Kê. Chúng ta đều là bị Lục Tiểu Phụng dẫn theo lén lút rời đi. Không sai. Tư Không Trích Tinh, Hoa Mãn Lâu và Tây Môn Suy Tuyết nhao nhao gật đầu nói. Bọn hắn đều nói tốt để Lục Tiểu Phụng nhận tội thay, dù sao Lục Tiểu Phụng và Tô Thần đều là người vô sỉ không biết xấu hổ, bọn hắn muốn để hai tên khốn kiếp không biết xấu hổ này cãi cọ nhau. Là ta, là chủ ý của ta. Lục Tiểu Phụng cạn lời nhìn đám bạn xấu này, hắn có muốn rảo biện thì Tô Thần cũng không thể tin. Tô Thần trừng mắt nhìn Lục Tiểu Phụng một cái nói, Lục Tiểu Phụng, ta sau này sẽ tìm ngươi tính sổ, các ngươi mỗi người tìm một đối thủ, trong những người này có bốn cao thủ, các ngươi chỉ cần giữ chân bọn hắn là được. Có thể. Bốn người Lục Tiểu Phụng gật đầu liền nhìn về phía mấy người Tiêu Thập Nhất Lang, bọn hắn muốn mỗi người tìm một cao thủ qua mấy chiêu, dù sao không phải chiến đấu sinh tử, bọn hắn cũng vui vẻ giúp Tô Thần ngăn cản mấy người này. Tô Thần nhìn về phía Tôn Tú Thanh bên cạnh uy hiếp, Tôn Tú Thanh, qua đây mát xa bả vai cho ta một chút, nếu không ta lộ sạch y phục của ngươi ngay trên đài cao. Chương 521, Đông Phương Bất Bại ra tay, Tô Thần phẫn nộ và lạnh lùng. Chương 521, Đông Phương Bất Bại ra tay, Tô Thần phẫn nộ và lạnh lùng. Tô Thần không quan tâm bốn người Lục Tiểu Phụng đi chọn đối thủ. Bên phía Thiết Trung Đường có 5 người. Sau khi bốn người Lục Tiểu Phụng chọn xong đối thủ, một người còn lại sẽ xui xẻo, Tô Thần mặc dù sẽ không giết mấy người này, nhưng giết một người hẳn là sẽ không có chuyện gì. Giờ phút này, Tôn Tú Thanh nghe được lời của Tô Thần mặt đều trắng bệch. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ uy hiếp mình như vậy, lột sạch y phục của mình. Chuyện này sao có thể? Tôn Tú Thanh thả chết, nàng cũng sẽ không để bị lột sạch y phục dưới sự chứng kiến của bao người. Tôn Tú Thanh, ngươi cho dù tự sát ta cũng sẽ lột sạch y phục của ngươi, mau tới đây mát xa cho ta, ngươi nếu mát xa cho ta thoải mái, ta một lát nữa sẽ thả ngươi rời đi. Tôn Tú Thanh cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tô Thần hỏi, ta chỉ mát xa. Tô Thần nhíu môi hỏi, thế nào? Ngươi còn muốn cùng ta lên giường? Phi, vô sỉ. Mau tới đây mát xa cho ta. Tôn Tú Thanh nhìn thoáng qua hơn ngàn giang hồ nhân sĩ trên quảng trường, nàng không còn cách nào, sự uy hiếp của Tô Thần làm cho nàng dù muốn tự sát cũng không dám. Tôn Tú Thanh đỏ bừng mặt đi đến sau lưng Tô Thần, nàng vươn đôi tay trắng non mát xa bả vai cho Tô Thần. Giờ phút này, trên đài cao, Lục Tiểu Phụng tìm Thiết Trung Đường, Tây Môn Suy Tuyết tìm Diệp Cô Thành, Tư Không Trích Tinh tìm Tiêu Thập Nhất Lang, Hoa Mãn Lâu tìm Thẩm Lãng, tám vị đại tông sư cường đại bắt đầu chiến đấu trên đài cao. Trên đài cao do phái võ đang dựng lên, chiến đấu hỗn loạn nổ ra, trận chiến giữa Liên Tinh và Tạ Vương Tôn vẫn đang tiếp tục. Bất quá, sau khi Liên Tinh rút trường kiếm ra, trên cơ thể Tạ Vương Tôn bị đâm ra mấy đạo vết thương. Sự cường đại của Thánh Linh Kiếm Pháp không phải Tạ Vương Tôn có thể chống lại. Nếu Liên Tinh sử ra Thiên Băng Truy Điệu Kiếm Quyết, Tạ Vương Tôn sẽ bị Liên Tinh một kiếm miểu sát. Lúc này, Lệnh Hồ Sung âm trầm mặt đi đến đối diện Tô Thần. Hắn giờ phút này vô cùng phẫn nộ. Vừa rồi khi mấy người Lục Tiểu Phụng nhao nhao tìm đối thủ, mấy người kia khi nhìn thấy hắn đều lắc đầu. Điều này làm cho Lệnh Hồ Sung cảm thấy bị mấy người Lục Tiểu Phụng miệt thị. Lệnh Hồ Sung khiêu chiến Tây Môn Suy Tuyết, nhưng Tây Môn Suy Tuyết vậy mà nói mình không xứng. Lệnh Hồ Sung nếu không phải giữ phong độ, hắn đã sớm vung kiếm chạm sát về phía Tây Môn Suy Tuyết. Lệnh Hồ Sung cầm trường kiếm lạnh lùng quát với Tô Thần, "Tô Thần, ta Lệnh Hồ Sung đến lĩnh giáo một chút kiếm pháp của ngươi." Tô Thần nhìn thấy Lệnh Hồ Sung khiêu chiến hắn, hắn cạn lời lắc đầu. Một tên cặn bã tông sư sơ kỳ, Tô Thần phất tay liền có thể tiêu diệt Lệnh Hồ Sung. Hắn hiện tại muốn hưởng thụ Tôn Tú Thanh mát xa một chút. Thủ pháp mát xa của Tôn Tú Thanh và Khang Mẫn không kém bao nhiêu, Tô Thần đã lâu không được hưởng thụ mát xa như vậy, hắn hiện tại không có tâm trạng ra tay với tên cặn bã Lệnh Hồ Sung này. "Tiểu cặn bã, đừng đến tìm chết, ngươi không xứng. Ngươi muốn chết." Phá kiếm thức. Lệnh Hồ Sung nghe được sự trào phúng khinh thường của Tô Thần, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa. Lệnh Hồ Sung nhảy lên thật cao, nhanh chóng vung kiếm công kích về phía Tô Thần. Vạn Diệp Phi Hoa Lưu, hai tay Tô Thần nhanh chóng kết ấn. Những cánh hoa xung quanh quảng trường nhao nhao bay nhanh về phía Tô Thần, từng mảnh cánh hoa nhanh chóng tụ tập trước mặt Tô Thần và Tôn Tú Thanh. Bố đẩm, một đạo bình chướng bằng cánh hoa ngăn cản công kích của Lệnh Hồ Sung. Tôn Tú Thanh ha cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm kinh ngạc nhìn một màn này. Bình chướng cánh hoa ngũ sắc rực rỡ, những cánh hoa này giống như là vật sống, nhanh chóng tụ tập trên không trung. Hơn nữa công kích của Lệnh Hồ Sung vậy mà không phá hủy được một mảnh cánh hoa nào, Tôn Tú Thanh nhìn về phía Tô Thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vút vút vút. Tô Thần khinh thường nhìn Lệnh Hồ Sung tiếp tục kết ấn, từng mảnh cánh hoa như phi đao nhao nhao bắn về phía Lệnh Hồ Sung. Đinh đinh đinh. Lệnh Hồ Sung không nghĩ tới công kích cường đại của Độc Cô Cửu Kiếm, vậy mà ngay cả bình chướng cánh hoa bình thường cũng không đánh vỡ. Hắn nhìn thấy từng mảnh cánh hoa bắn tới, Lệnh Hồ Sung nhảy lên vung kiếm tránh né cánh hoa công kích. A. Lệnh Hồ Sung mặc dù đánh rơi rất nhiều cánh hoa công kích tới, nhưng những cánh hoa rơi xuống lại nhao nhao bắn về phía hắn. Hắn dưới tình huống không phòng bị mấy mảnh cánh hoa đâm rách cơ thể. Ầm. Đột nhiên, một nữ tử váy đỏ đột nhiên xuất hiện, nàng vung tay liền đánh toàn bộ cánh hoa công kích về phía Lệnh Hồ Sung thành cho bụi. Lệnh Hồ Sung nhìn thấy nữ tử váy đỏ xuất hiện, hắn lạnh mặt hét lớn, "Đông Phương Bất Bại, ta không cần ngươi cứu ta." Đông Phương Bất Bại váy đỏ nhìn về phía Lệnh Hồ Sung mở miệng nói, "Ngươi không phải là đối thủ của sư đệ ta, Lệnh Hồ Sung, ngươi lui xuống đi." Lệnh Hồ Sung nghe được lời của Đông Phương Bất Bại vô cùng kinh ngạc. "Sư đệ? Đại Ma Vương Tô Thần là sư đệ của Đông Phương Bất Bại? Chuyện này sao có thể?" Đại Ma Vương là quý tộc đỉnh cấp của Đại Tùy Đế Quốc, Đông Phương Bất Bại là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo của Đại Minh Đế Quốc, giữa hai đại đế quốc còn cách Bắc Tống Đế Quốc và biển cả. Khoảng cách vạn dặm. Bọn hắn làm sao có thể là sư tỷ đệ? "Sư đệ? Đại Ma Vương Tô Thần vậy mà là sư đệ của ngươi?" "Không sai." Đông Phương Bất Bại gật đầu trả lời. Nàng nhìn về phía Lệnh Hồ Sung, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Đông Phương Bất Bại có tình với Lệnh Hồ Sung, nhưng Lệnh Hồ Sung sau khi biết thân phận giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo của nàng, cái gì chính tà bất lưỡng lập, cái gì ma giáo yêu nữ, Lệnh Hồ Sung cũng đoạn tuyệt ân nghĩa với nàng, từ đó coi như người dưng. Đông Phương Bất Bại không muốn nhìn thấy Lệnh Hồ Sung bị Tô Thần giết chết, cho nên nàng mới ra tay cứu Lệnh Hồ Sung. "Đông Phương Bất Bại, Lệnh Hồ Sung lần này nhất định phải chết." Lúc này, Tô Thần vẻ mặt khó coi nhìn về phía Đông Phương Bất Bại. Hắn không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại sẽ ra tay cứu Lệnh Hồ Sung, thậm chí còn đem toàn bộ cánh hoa hắn triệu hoán tới Mẫn Diệt Thành cho bụi. Tô Thần lúc trước để Nghi Lâm đưa tiểu một kiếm cho Đông Phương Bất Bại, đây đã là nói cho Đông Phương Bất Bại biết thân phận của hắn. Nhưng mà, Đông Phương Bất Bại vẫn ra tay với hắn. Vạn Diệp Phi Hoa Lưu của Tô Thần bị Đông Phương Bất Bại phá bỡ, đây là đang đánh vào mặt mũi hắn dưới sự chứng kiến của bao người. "Có ta ở đây, ngươi giết không được Lệnh Hồ Sung, phải không?" "Ta cũng không tin." Tô Thần lạnh lùng nhìn Đông Phương Bất Bại. "Mẹ nó, Đông Phương Bất Bại quả nhiên là một ngự tỷ tuyệt mỹ." Đông Phương Bất Bại một thân váy đỏ, khí chất thanh lãnh đạm nhiên, giống như một đóa hoa hồng kiều diễm, vòng eo mảnh khảnh như lá liễu, ngọn núi cao ngạo nghệ đứng thẳng gần như muốn làm nổ tung y phục. Đông Phương Bất Bại phất tay áo, ngạo nghễ nói, "Không tin. Vậy ngươi có thể thử xem." Vút. Tô Thần phát động Hỏa Quang Đồng Trận, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Lệnh Hồ Sung, hắn không đợi Lệnh Hồ Sung phản ứng lại, liền nhanh chóng một tay bóp lấy cổ tên cặn bã này. Tô Thần bóp cổ Lệnh Hồ Sung, khinh thường chào phúng Đông Phương Bất Bại, "Bây giờ thì thế nào? Thả Lệnh Hồ Sung ra, nếu không chết." Chương 522, Si Tỉnh. Hay là Đông Phương Bất Bại ngu ngốc, U Linh Cung Bạch Tĩnh ra tay. Chương 522, Si Tỉnh. Hay là Đông Phương Bất Bại ngu ngốc, U Linh Cung Bạch Tĩnh ra tay. Đông Phương Bất Bại không nghĩ tới tốc độ của Tô Thần sẽ nhanh như vậy. Nàng căn bản không phát hiện ra dấu vết gì chuyển của Tô Thần. Tô Thần vậy mà xuất hiện bên cạnh Lệnh Hồ Sung, hơn nữa còn một tay bóp lấy cổ Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung vậy mà ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Đây là do Lệnh Hồ Sung quá phế, hay là do Tô Thần quá cường đại? Đông Phương Bất Bại trừng đôi mắt đẹp nhìn Tô Thần uy hiếp, "Thả Lệnh Hồ Sung ra, nếu không chết." Ha ha ha. Tô Thần sau khi nghe được sự uy hiếp của Đông Phương Bất Bại, hắn sắc mặt khó coi cười to lên. "Đông Phương Bất Bại, giỏi cho một cái Đông Phương Bất Bại. Độc Cô Cầu Bại lão khốn kiếp kia thật đúng là nhận một đồ đệ tốt. Mẹ nó, Đông Phương Bất Bại vậy mà muốn giết mình. Vậy thì xem ai có thể giết chết ai." "Đông Phương Bất Bại, ngươi vậy mà vì một tên Lệnh Hồ Sung muốn giết ta. Sư tỷ ngươi thật đúng là tuyệt tình, ta hối hận rồi, ta hối hận không nên để tiểu nhi Câu Nghi Lâm nhận nhau với ngươi." "Thả Lệnh Hồ Sung ra." Đông Phương Bất Bại nghe được lời của Tô Thần, trong lòng run lên một cái, nàng không muốn động thủ với sư đệ lần đầu gặp mặt này, nhưng nàng cũng không thể nhìn Lệnh Hồ Sung bị Tô Thần giết chết. "Nghi Lâm, muội muội ruột của nàng." Tô Thần đến cho nàng một kinh hỉ động trời, nhưng mà, Tô Thần cũng cho nàng một nan đề động trời. Vút, một lão đầu nhanh chóng bay đến trên đài cao. Hắn nhìn về phía Tô Thần, mặt không biểu tình nói, "Tiểu Hữu, có thể hay không buông tha đệ tử của ta?" Cút. Tô Thần nhìn thấy lão đầu đến liền mắng, "Sư phụ của Lệnh Hồ Sung, nhắc bất quần hắn đã gặp qua, một nửa bước thiên nhân cảnh. Đây khẳng định là Phong Thanh Dương lão khốn kiếp kia." Phong Thanh Dương của phái Hoa Sơn nghe được lời nói không khách khí của Tô Thần, hắn lạnh mặt uy hiếp, "Tiểu Hữu, thả đệ tử ta ra, ta có thể để ngươi sống sót rời khỏi phái Võ Đăng." Tô Thần kinh thường mắng, "Mẹ nó, Phong Thanh Dương, ngươi mẹ nó lỗ thai được sao? Còn không cút, ngươi cũng không cần rời đi nữa." Phong Thanh Dương giận dữ trừng mắt nhìn Tô Thần hừ lạnh nói, "Hừ, lão phu ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao không để lão phu rời đi." Tô Thần bóp cổ Lệnh Hồ Sung, vô cùng cắt lời, "Mẹ nó chứ, một Đông Phương Bất Bại nửa bước thiên nhân cảnh, một Phong Thanh Dương nửa bước thiên nhân cảnh. Tô Thần sử dụng Thiên Băng Truy Địa Kiếm quyết cũng chỉ có thể đối phó một người. Mẹ nó, Diệt Tuyệt Sư Thái còn phải đối phó Độc Cô Nhất Hạc, nữ nhân Mộ Dung Thu Địch kia cũng không biết chạy đi đâu rồi." Trên quảng trường phái Võ Đang, Tô Thần cũng không quen biết cao thủ cường đại nào khác, chẳng lẽ phải triệu hoán yêu người ra. Tô Thần nghĩ nghĩ nói với Đông Phương Bất Bại, "Đông Phương Bất Bại, nể mặt sư phụ chúng ta, lần này không so đo với ngươi, ngươi tránh ra cho ta." Đông Phương Bất Bại chắp hai tay sau lưng nhìn thoáng qua Phong Thanh Dương. Nàng lạnh mặt nói với Tô Thần, "Thả Lệnh Hồ Sung xuống, ta lập tức tránh ra." Tô Thần không nghĩ tới Phong Thanh Dương đều đã đến. Nữ nhân ngu ngốc này còn muốn cứu Lệnh Hồ Sung. Một nữ nhân si tình. Mẹ nó, Độc Cô Cầu Bại thật sự là mù mắt mới có thể nhận nữ nhân ngu ngốc này. Tô Thần càng nghĩ càng tức giận. Hắn chỉ vào Đông Phương Bất Bại phẫn nộ mắng, "Ngươi mẹ nó là đồ ngu sao? Lệnh Hồ Sung coi ngươi là ma đầu, hắn đối với ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi mẹ nó chẳng lẽ không có não sao? Hay là mọc cái não heo? Ngươi muốn chết." Đông Phương Bất Bại nghe được tiếng mắng chửi của Tô Thần, nàng sắc mặt khó coi nhanh chóng ra tay muốn tiêu diệt tên khốn kiếp này. Vút. Ầm. Khi Đông Phương Bất Bại vung tay muốn vô về phía Tô Thần, một nữ tử che mặt áo trắng xuất hiện trước mặt Tô Thần, hơn nữa vung tay ngăn cản công kích của Đông Phương Bất Bại. "Ngươi là ai?" Đông Phương Bất Bại sau khi bị nữ tử che mặt áo trắng ngăn cản công kích, nàng nhìn về phía nữ tử che mặt áo trắng lạnh lùng hỏi. "Một nửa bước thiên nhân cảnh, nữ nhân này làm sao lại cứu Tô Thần?" Nữ tử che mặt thanh lãnh nói với Đông Phương Bất Bại, "Ta là ai không quan trọng, nhưng Tô Thần ngươi không thể động." "Ta bãi, Bạch mỹ nữ, các ngươi làm sao cũng đến phái võ đang?" Tô Thần nghe được giọng nói của nữ tử che mặt áo trắng, hắn lập tức đoán ra nữ tử che mặt áo trắng này là ai. "U Linh cung cung chủ Bạch Tĩnh." Tô Thần ở thành Lạc Dương đại đường đã gặp Bạch Tĩnh. Hơn nữa Bạch Tĩnh bị hủy dung cũng là do hắn chữa khỏi, thậm chí Tô Thần lúc ấy còn chiếm không ít tiện nghi của Bạch Tĩnh. Chỉ là, Bạch Tĩnh không phải đang ở cùng mấy nữ nhân Hoa Bạch Phượng tại thành Lạc Dương sao? Các nàng mấy nữ nhân không phải đang ở Độc Cô phủ nghiên cứu chiến thần đồ lục sao? Bạch Tĩnh sao lại đến phái võ đang? Hoa Bạch Phượng đâu? Hoa Bạch Phượng có đột phá đến thiên nhân cảnh hay không? Có cùng đến phái võ đang hay không? Bạch Tĩnh nhìn thấy Tô Thần nhận ra nàng, nàng liếc xéo Tô Thần một cái, tức giận nói, "Tiểu hỗn đản, ta nếu không đến phái võ đang, ngươi hôm nay phải chết rồi." Bạch Tĩnh đối với Tô Thần cũng là vô cùng cả lời. Nàng ẩn giấu xung quanh quảng trường phái võ đang chờ tin tức Đồ Long Đao, nhưng nàng không nghĩ tới Tô Thần cũng xuất hiện ở phái võ đang, thậm chí tên tiểu hỗn đản này lại bắt đầu gây chuyện. Bạch Tĩnh cũng là nhìn thấy Tô Thần bị hai nửa bước thiên cảnh bức bách, nàng mới xuất hiện tới cứu tên tiểu hỗn đản này. Tô Thần một tay bóp lấy lệnh hồ xung sắc không thở nổi, hắn một tay ôm lấy bả vai Bạch Tĩnh hỏi, "Bạch mỹ nữ, Hoa mỹ nữ không ở cùng một chỗ với nàng?" Bạch Tĩnh bị Tô Thần ôm bả vai liền vô cùng bất đắc dĩ, tên tiểu hỗn đản này thật đúng là một tên sắc phôi vô sỉ. Bạch Tĩnh nghĩ đến ở thành Lạc Dương Tô Thần liền đối với nàng ôm ấp ấp, nhưng nơi này là phái võ đang, trên quảng trường có hơn ngàn giang hồ nhân sĩ, nàng đối với tên sắc phôi vô sỉ này thật sự là cả lời. Bạch Tĩnh gạt tay Tô Thần ra trả lời, "Không có, nàng hẳn là cũng sẽ đến." Tô Thần nghe được lời của Bạch Tĩnh liền cười cười. Hoa Bạch Phượng nếu đến, hắn sẽ lại có thêm một trợ thủ cương đại. Mẹ nó, Độc Cô Cầu Bại có thể cũng sẽ đến hay không? Lão gia hỏa kia từng nói có quan hệ không tệ với Trương Tam Phong, đại thọ 160 tuổi của Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại lão khốn kiếp kia hẳn là sẽ đến chứ? Bạch mỹ nữ, xử lý lão khốn kiếp kia, hắn vừa rồi uy hiếp muốn giết ta. Bạch Tĩnh nghe được lời của Tô Thần, nhìn thoáng qua Phong Thanh Dương. Nàng chỉ vào Đông Phương Bất Bại hỏi, "Cái này thì sao? Ngươi có thể ứng phó?" Tô Thần khinh thường nhìn Đông Phương Bất Bại chảo phúng nói, "Một nữ nhân vừa ngu ngốc lại vừa si tình, ta muốn giết nàng hẳn là không khó, nàng hẳn là biết thực lực của ta." "Được, ta đi giết lão đầu tử kia." Bạch Tĩnh gật đầu với Tô Thần. Nàng vung tay liền nhanh chóng công kích về phía Phong Thanh Dương. Bạch Tĩnh sẽ không để người uy hiếp Tô Thần sống sót. Nàng mặc dù quan hệ với Tô Thần không sâu, nhưng tên khốn kiếp này không chỉ chưa khỏi dung nhan cho nàng, hơn nữa tên tiểu hôn đản này còn là nam nhân của bạn tốt Hoa Bạch Phượng của nàng. Bạch Tĩnh mặc kệ là vì Tô Thần hay là vì Hoa Bạch Phượng, nàng đều phải diệt sát Phong Thanh Dương dám uy hiếp Tô Thần. Đông Phương Bất Bại, ta nói lại lần nữa, lập tức rời đi, nếu không ta. Vãi, sao nàng cũng ở phái võ đang? Chương 523, Thạch Quan Âm không kìm nén được, châu già gầm cỏ non. Chương 523, Thạch Quan Âm không kìm nén được, châu già gầm cỏ non. Tô Thần đang uy hiếp Đông Phương Bất Bại rời đi, hắn không nghĩ tới lại đến một nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân có quan hệ thân mật với hắn. Thạch Quan Âm? Thạch Quan Âm sao cũng sẽ xuất hiện ở phái võ đang? Chuyện này mẹ nó, Bạch Tĩnh và Thạch Quan Âm chẳng lẽ đều là vì Đồ Long Đao mà đến? Tiểu hỗn đản, nhìn thấy ta rất kinh ngạc sao? Thạch Quan Âm nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Tô Thần, trên mặt nàng lộ ra nụ cười. Lúc trước khi Đông Phương Bất Bại và Phong Thanh Dương cùng nhau uy hiếp Tô Thần, nàng liền muốn xuất hiện cứu Tô Thần, nhưng nàng không nghĩ tới có một nữ nhân nhanh hơn nàng một bước đi cứu Tô Thần. Thạch Quan Âm nhìn thấy Tô Thần ôm bả vai nữ tử che mặt, nàng liền giật khăn che mặt của nàng xuống muốn đi gặp Tô Thần. Thạch Quan Âm cảm thấy nhân duyên với nữ nhân của Tô Thần quá tốt, nàng nếu lại cùng Tô Thần một năm rưỡi không gặp mặt, tên khốn kiếp này có thể sẽ quên nàng mất. Tô Thần điểm huyệt đạo lệnh hồ xung ném hắn xuống đất, hắn tiến lên ôm lấy vòng eo mềm mại của Thạch Quan Âm cười nói, "Ta đương nhiên kinh ngạc rồi, đúng rồi, đan dược ta phái người đưa cho nàng, nàng nhận được chưa?" Thạch Quan Âm mỉm cười gật đầu trả lời, "Nhận được rồi, bất quá khoảng thời gian này ta có việc, ta còn chưa kịp dùng." Cái này không nổi, với tu vi cảnh giới của nàng, tiểu linh đan có thể để nàng đột phá đến thiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Thạch Quan Âm nghe được lời của Tô Thần gật đầu. Tiểu linh đan có 50% xác suất để một nửa bước thiên nhân cảnh đột phá đến thiên nhân cảnh. Thạch Quan Âm ở nửa bước thiên nhân cảnh nhiều năm, nàng nếu dùng tiểu linh đan, nàng nhất định sẽ đột phá đến thiên nhân cảnh. Thạch Quan Âm nhìn về phía Đông Phương Bất Bại nói với Tô Thần, "Tô Thần, ta giúp chàng giết Đông Phương Bất Bại nhé." Tô Thần lắc đầu nói, "Không cần, nữ nhân này dù sao cũng là sư tỷ ta, sư phụ ta có thể cũng sẽ đến, hay là một lát nữa để sư phụ ta giải quyết nàng đi." Đông Phương Bất Bại là sư tỷ chàng. Chuyện này kể ra rất dài dòng, ta sau này sẽ nói cho nàng. Được. Đông Phương Bất Bại sau khi nghe được lời của Tô Thần và Thạch Quan Âm, vẻ mặt thanh lãnh ngạo nghễ của nàng có chút phẫn nộ. Chỉ là, dưới đây là bản dịch đã được biên tập kỹ lưỡng theo phong cách tiên hiệp, kiếm hiệp, cồn vật mượn Tô Thần nói sư phụ bọn hắn sẽ đến. Đông Phương Bất Bại có chút hoảng loạn rồi. Nếu bọn hắn sư phụ Độc Cô Cầu Bại đến, Đông Phương Bất Bại cảm thấy nàng sắp xui xẻo, thậm chí có thể bị Độc Cô Cầu Bại trục xuất sư môn. Trên đài cao, giờ phút này Lục Tiểu Phụng đám người này đều ngừng đánh nhau. Trên đài cao bốn vị cường đại nửa bước thiên nhân cảnh đang giao thủ, bọn hắn những đại tông sư này muốn tiếp tục ở trên đài cao đánh nhau căn bản là không thể nào, thậm chí làm không tốt sẽ bị ngộ thương. Giờ phút này, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường xem náo nhiệt đều xem đến mức vô cùng mà bức. Trên đài cao nửa bước thiên nhân cảnh cường giả liên tiếp xuất hiện, những cường giả này một nửa là muốn ra tay với Tô Thần, một nửa là tới bảo hộ Tô Thần, hơn ngàn giang hồ nhân sĩ ở đây nhìn về phía Tô Thần với biểu cảm khác nhau. Ba vị mỹ nữ cường giả đều tới bảo hộ đại ma vương Tô Thần, những giang hồ nhân sĩ này nhìn về phía Tô Thần là vô cùng hâm mộ. Di Hoa cung Liên Tinh cung chủ, đây là một vị khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ. Bạch Y che mặt nữ tử tuy rằng nhìn không ra dung nhan, nhưng Bạch Y nữ tử dáng người trước lồi sau bên, ngạo nghệ ưỡn lên đại thánh sơn, thanh âm thanh lãnh thanh thúy, những giang hồ nhân sĩ này đều cảm thấy Bạch Tĩnh cũng là một vị tuyệt sắc khuynh thành mỹ nữ. Cuối cùng một nữ tử, đây là Đại Mạc Thạch Quan Âm, một cái nữ ma đầu, một cái lớn lên họa quốc gương dân nữ ma đầu. Ba vị tuyệt thế mỹ nữ này đều là nữ nhân của đại ma vương. Khẳng định là vậy, ngươi không thấy đại ma vương đối với Liên Tinh, Bạch Y che mặt nữ tử, còn có Thạch Quan Âm đều ôm ấp ấp sao? Mẹ kiếp, ba nữ nhân này đều là nửa bước thiên nhân cảnh, ngươi dám đi ôm một cái sao? Thiên đạo của ta a, đại ma vương đây là muốn nghịch thiên sao? Ba nàng này một người so một người cường đại, một người so một người tuyệt mỹ xinh đẹp, trong giang hồ có thể đạt được một trong ba nàng này, đây đã là đi vận cất chó rồi, nhưng đại ma vương lại bao hết. Người so với người tức chết người, đại ma vương không chỉ thân phận cao quý, hơn nữa còn là một vị tiềm lực to lớn tiên tiêu, thiên cơ lâu không phải ban bố tin tức sừng, đại ma vương sẽ trong vòng 10 năm tấn cấp thiên nhân cảnh sao? Không sai, người và người là không thể so sánh. Đại ma vương hiện tại khoảng 20 tuổi, 10 năm sau đại ma vương mới hơn 30 tuổi, hơn 30 tuổi thiên nhân cảnh, các ngươi ai đã từng gặp qua chưa? Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường tụ năm tụ ba giao đàm, bọn hắn đối với việc Tô Thần có thể sở hữu ba nữ nhân vừa cường đại vừa tuyệt mỹ đều là vô cùng hâm mộ. Nga Mi phái bên này, Diệt Tuyệt sư thái nắm chặt trường kiếm trong tay buông lỏng ra. Nàng vừa rồi cũng là nhịn không được muốn đi cứu Tô Thần, chỉ là Tô Thần vẫn luôn không gọi nàng, Diệt Tuyệt sư thái cũng không biết Tô Thần muốn làm cái gì, nàng cũng không dám mạo muội đi lên cứu Tô Thần. Hiện tại xuất hiện hai nữ nhân cường đại, một vị che mặt nữ tử nàng không quen biết, nhưng Thạch Quan Âm nàng quen biết, hơn nữa quan hệ còn không tệ, rốt cuộc các nàng là thông qua Tô Thần mới quen biết giao hảo. Trong chỗ ngồi của Nga Mi phái, Chu Chỉ Nhược giờ phút này vẻ mặt thanh lãnh, nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ được cường giả liên tiếp xuất hiện cứu giúp. Đinh Mẫn Quân và Kỷ Hiểu Phù những Nga Mi phái đệ tử này đều là khẩn trương nhìn Tô Thần. Vô Tình và Đại Ý Ti, A Ly tam nữ, các nàng nhìn về phía Tô Thần vừa thả lỏng lại vừa là vô cùng cả lời. Trên giang hồ đều là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng tới chỗ Tô Thần lại biến thành mỹ nhân cứu anh hùng rồi. Phi, là mỹ nhân cứu vô sĩ chi đồ. Võ Đang phái bên này, Trương Tam Phong nhíu mày nhìn về phía Tô Thần. Hắn cảm giác đại ma vương Tô Thần một chút cũng không đơn giản, ba nữ tử đến giúp đỡ đại ma vương Tô Thần, các nàng trên giang hồ đều là tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí đều là giang hồ cao thủ thành danh nhiều năm. Di Hoa cung Liên Tình, che mặt nữ tử là U Linh cung Bạch Tĩnh. Trương Tam Phong mười mấy năm trước từng gặp qua Bạch Tĩnh, hắn không có khả năng nhận sai. Còn có đại mạc nữ ma đầu Thạch Quan Âm, một vị họa quốc gương dân giết người như ngoé nữ ma đầu. Những nữ nhân này đều có tuổi tác trên nửa trăm. Trương Tam Phong không nghĩ tới những giang hồ thế hệ trước nữ nhân này, các nàng làm sao cùng đại ma vương Tô Thần đều có quan hệ. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết châu già gặm cỏ non sao? Nhưng những con châu già này sao đều gặm cùng một quặng cỏ non? Sư Minh, Võ Đang phái chúng ta thật đúng là ngăn cản không được đại ma vương giúp đỡ quá nhiều, cũng quá cường đại. Một đạo nhân giờ phút này bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nửa bước thiên nhân cảnh. Trên đài cao xuất hiện 6 vị nửa bước thiên nhân cảnh. Trong đó có 3 người là vì bảo hộ Tô Thần mà đến, một đạo nhân nghĩ đến lúc trước may mắn không có ra tay ngăn cản, nếu không hắn hiện tại khả năng cũng phải đối mặt nửa bước thiên nhân cảnh giao thủ. Không cần để ý tới, hiện tại thời gian còn sớm. Võ Đang phái chúng ta đã lâu không có náo nhiệt như vậy. Vâng, sư minh. Trên đài cao, Tô Thần bung ra vòng eo mềm mại của Thạch Quan Âm nói, Quan Âm, nàng đi giúp đỡ một chút Liên Tình và Bạch Tĩnh. Hôm nay rốt cuộc là đại thọ của Trương Tam Phong, chúng ta không thể lại viên náo đoạt chủ nữa, đem hai cái lao ra hỏa kia mau chóng diệt đi. Chương 524, trảm sát lệnh Hồ Xung cùng Tạ Hiểu Phong. Tô Thần đối với Tôn Tú Thành vô sỉ uy hiếp. Chương 524, trảm sát lệnh Hồ Xung cùng Tạ Hiểu Phong. Tô Thần đối với Tôn Tú Thành vô sỉ uy hiếp. Tô Thần cũng không muốn lại tiếp tục ở trên đài cao gây sự. Hôm nay là đại thọ 160 tuổi của Trương Tam Phong, cũng là lúc đại minh giang hồ các môn phái làm khó dễ đối với Võ Đang phái. Tô Thần còn muốn lát nữa ngồi ở dưới hào hào xem kịch. Màn nháo kịch này cũng nên kết thúc. Được, ta đi giúp đỡ Liên Tinh và Bạch Tĩnh giết hai cái lao khốn kiếp kia. Thạch Quan Âm gật gật đầu liền đồng ý, kỳ thật Tô Thần không nói nàng cũng sẽ ra tay, Thạch Quan Âm sẽ không bỏ qua người có uy hiếp đối với Tô Thần, nàng nếu không phải lo lắng Tô Thần ở chỗ này không an toàn, Thạch Quan Âm đã sớm giết qua. Vút. Thạch Quan Âm nhanh chóng liền lao về phía Tạ Vương Tôn. Tạ Vương Tôn đã bị thương. Nàng và Liên Tinh có thể nhanh chóng chạm sát Tạ Vương Tôn. Sau khi Tạ Vương Tôn bị chạm sát, các nàng tam nữ muốn chạm sát Phong Thanh Dương lại càng thêm dễ dàng. Rắc. Tô Thần một cước đạp gãy cổ lệnh Hồ Xung, lệnh Hồ Xung bị điểm huyệt đạo ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát ra liền chết đi. Đinh, ký chủ chạm sát nhân vật chính lệnh Hồ Xung, chúc mừng ký chủ đạt được một cái bạch ngân bảo dương. Rắc rưởi nhân vật chính. Tô Thần nghe được hệ thống nhắc nhở liền nhíu môi. Bất quá, Tô Thần cũng là đã lâu không có đạt được bảo dương, giết một cái cặn bã có thể đạt được một cái bạch ngân bảo dương, đây cũng coi như là một giải an ủi không tồi. Người đáng chết. Đông Vương Bất Bại nhìn thấy Tô Thần giết lệnh Hồ Xung, nàng vẻ mặt phẫn nộ đối với Tô Thần quát. Đông Vương Bất Bại không nghĩ tới Tô Thần thật sự giết lệnh Hồ Xung, nàng giờ phút này trong mắt toát ra vô cùng sát ý. Lệnh Hồ Xung là nam nhân duy nhất nàng động tâm bao nhiêu năm qua, tuy rằng lệnh Hồ Xung và nàng ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng nàng chưa bao giờ từ bỏ lệnh Hồ Xung. Đông Vương Bất Bại muốn dùng chân tình đả động lệnh Hồ Xung, nhưng Tô Thần lại giết lệnh Hồ Xung. Đông Phương Bất Bại đối với Tô Thần hận ý đã đạt tới đỉnh phong. Tô Thần nhìn về phía Đông Phương Bất Bại khinh thường chào phúng nói, ngu ngốc nữ nhân, nếu không phải sư phụ chúng ta lát nữa sẽ đến, ta hiện tại liền muốn chạm sát ngươi. Đông Phương Bất Bại, ngươi vẫn là ngẫm lại lát nữa sư phụ đến sẽ xử trí ngươi như thế nào, là phế đi võ công của ngươi chủ xuất sư môn, hay là sẽ trực tiếp chạm sát ngươi? Ngươi? Đông Phương Bất Bại sắc mặt tái nhợt mặt người. Lời nói vừa rồi của Tô Thần làm nàng có chút hoảng loạn. Đông Phương Bất Bại nghĩ đến Độc Cô Cầu Bại nếu thật sự đến, chuyện nàng muốn giết Tô Thần nhất định sẽ biết. Đến lúc đó, Độc Cô Cầu Bại nhất định sẽ trừng phạt nàng. Nhẹ thì sẽ đem nàng trục xuất sư môn. Nặng thì, Đông Phương Bất Bại có thể sẽ bị phế bỏ võ công, thậm chí chạm sát nàng. Tô Thần đi đến bên cạnh Tạ Hiểu Phong. Hắn nhìn Tạ Hiểu Phong đang nhắm mắt chữa thương. Bốn người lúc trước vây giết hắn, Hiểu Phong đã bị hắn chạm sát, Sở Lưu Hương bối cảnh quá cường đại, hắn hiện tại còn không thể chạm sát Sở Lưu Hương, Tạ Hiểu Phong sẽ là kẻ thù thứ hai bị hắn chạm sát, Trương Vô Kỵ cũng chạy không thoát. Tô Thần lấy ra Lạc Tuyết kiếm chỉ hướng Tạ Hiểu Phong nói, "Tạ Hiểu Phong, ân oán của chúng ta xóa bỏ, ngươi yên tâm, nữ nhân của ta Mộ Dung Thu Địch, ta sau này sẽ hảo hảo đối đãi nàng." Phúc. Tô Thần nói xong đối với cổ Tạ Hiểu Phong một kiếm sẽ qua, hắn không có chờ Tạ Hiểu Phong nói chuyện, một kẻ hẳn phải chết, Tô Thần không có tâm tình nghe di ngôn lâm trùng của Tạ Hiểu Phong. Đinh, ký chủ giết chết nhân vật chính Tạ Hiểu Phong, chúc mừng ký chủ đạt được một cái hoàng kim bảo dương. Ta đấu. Tạ Hiểu Phong thật đúng là đáng giá. Một cái đại tông sư hậu kỳ nhân vật chính lại đáng giá như vậy. Tô Thần nhìn về phía những nhân vật chính bên cạnh đài cao, Tiêu Thập Nhất Lang, Thẩm Lãng, Thiết Trung Đường, Diệp Khai, Diệp Cô Thành, thậm chí là Lục Tiểu Phụng bốn người, những người này nhưng đều là hoàng kim bảo dương lấp lánh ánh vàng. Đủ, không thể nhìn nữa, mình không phải sát nhân ma vương. Mẹ kiếp, quá mê hoặc người. Tô Thần vội vàng quay đầu lại. Lục Tiểu Phụng bốn người và hắn coi như là bằng hữu, Tô Thần không có khả năng giết Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết bốn người. Diệp Cô Thành và Thiết Trung Đường bốn người, bọn hắn bốn người lần này cũng không có đắc tội mình quá mức, Tô Thần cũng không cần thiết chạm sát bọn hắn. Tiểu mỹ nữ, ngươi nói ta phải làm sao với ngươi đây? Tô Thần quay đầu lại liền nhìn thấy Tôn Tú Thanh một mình đứng ở bên cạnh, tiểu mỹ nữ này vậy mà khi Đông Phương Bất Bại đến lại không có chạy trốn, Tôn Tú Thanh không biết là ngốc hay là thông minh. Muốn giết cứ giết. Tôn Tú Thanh trong lòng là vô cùng khẩn trương. Lúc trước không ngừng có nửa bước thiên nhân cảnh cao thủ đến, nhưng mỗi một người đến đều sôi nổi bị một ít nữ nhân cường đại ngăn lại, Tô Thần hiện tại lại giết Tạ Hiểu Phong và Lệnh Hồ Sung, Tôn Tú Thanh nghĩ đến nàng có thể cũng sẽ bị Tô Thần chạm sát. Tô Thần đối với Tôn Tú Thanh cười nói, Tôn Tú Thanh, ta tạm thời không giết ngươi, thủ pháp mát xa của ngươi không tồi, ta ở võ đang phái khoảng thời gian này ngươi liền làm thị nữ của ta. Tôn Tú Thanh nghe được lời của Tô Thần thẹn quá hóa giận kêu to nói, đừng hỏng, ta không có khả năng làm thị nữ của ngươi. Tô Thần bĩu môi uy hiếp nói, không có khả năng. Ngươi nói không tính, nếu ngươi không đồng ý, ta liền lột sạch y phục của ngươi, ngươi không phải Nga Mi tứ tú sao? Ba sư tỷ muội còn lại của ngươi ta cũng sẽ lột sạch y phục các nàng. Ngươi vô sỉ. Ngươi chính là nói đại ma vương, ngươi nói ta vô sỉ. Ta coi như ngươi đang khen ngợi ta. Tôn Tú Thanh, ngươi đồng ý hay không đồng ý? Ta đồng ý. Tôn Tú Thanh sắc mặt tái nhợt vô lực đáp ứng. Nàng nghĩ đến Tô Thần nếu ra tay với các sư tỷ muội khác, Nga Mi Huyền Chân Quan căn bản không phải đối thủ của Tô Thần. Trên đài cao ba vị nữ nhân cường đại, các nàng mỗi một người đều cường đại giống như sư phụ các nàng. Tôn Tú Thanh không muốn các sư tỷ muội khác bị Tô Thần bắt lấy uy hiếp, thậm chí bị tên khốn kiếp này ở trước công chúng lột sạch y phục. Tô Thần nghe được Tôn Tú Thanh đồng ý, hắn cười cười không có lại uy hiếp Tôn Tú Thanh. Bất quá cũng kỳ quái, trong tổng võ thế giới, Tây Môn Suy Tuyết và Tôn Tú Thanh vậy mà không có biết. Bất quá sau chuyện lần này, Tây Môn Suy Tuyết và Tôn Tú Thanh chính là có duyên cũng không phận. Tô Thần nhìn trận chiến của Liên Tinh và Bạch Tinh các nàng, sau đó hắn nhìn về phía Thần Kiếm Sơn Trang và Hoa Sơn phái trên quảng trường. Thần Kiếm Sơn Trang chỉ có hơn 10 đệ tử, hơn nữa tu vi cao nhất mới có 2 cái tông sư. Hoa Sơn phái càng thêm bất ham, chỉ có 1 cái tông sư. Bất quá, Ngụy Quân Tử Nhạc Bất Quần vậy mà không có đến, chẳng lẽ Nhạc Bất Quần đạt được Tịch Tà kiếm pháp đang trộm tu luyện. Tô Thần nghĩ liền nhìn về phía Di Hoa Cung. Di Hoa Cung đến hơn 30 cung nữ, Hoa Nguyệt Nô và Hoa Tinh Nô đều là đại tông sư. Những cung nữ còn lại cũng đều là tông sư cảnh giới, Di Hoa Cung không hổ là đỉnh cấp tông phái trong Đại Minh Đế quốc. Di Hoa Cung cung nữ nghe lệnh, lập tức chạm sát đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang và Hoa Sơn phái, một tên cũng không để lại. "Vâng, công tử." Chương 525, Trương Tam Phong giật mình cùng bất lực, các nhân vật chính không thể tưởng tượng nổi. Chương 525, Trương Tam Phong giật mình cùng bất lực, các nhân vật chính không thể tưởng tượng nổi. Các cung nữ Di Hoa Cung sau khi nghe được mệnh lệnh của Tô Thần, Hoa Nguyệt Nô và Hoa Tinh Nô phân biệt mang theo cung nữ Di Hoa Cung, sôi nổi rết về phía Thần Kiếm Sơn Trang và Hoa Sơn phái. Cung nữ Di Hoa Cung đều biết thân phận của Tô Thần, các nàng cũng biết quan hệ giữa Tô Thần và hai vị cung chủ Di Hoa Cung. Tô Thần sau này sẽ là nam chủ nhân của Di Hoa Cung, cũng sẽ là chủ nhân của những cung nữ các nàng. Mau trốn, chúng ta không phải đối thủ của Di Hoa Cung. Trốn, đều phân tán trốn. Không động phái, cứu chúng ta, Hoa Sơn phái chúng ta và không động phái là minh hiếu. Đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang, kết kiếm trận. A, sư minh, chúng ta không phải đối thủ, cung nữ Di Hoa Cung tu vi thấp nhất đều là tông sư, chúng ta mau trốn. Giờ phút này, đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang và Hoa Sơn phái đều tứ tán mà trốn, nhưng những đệ tử hậu tiên cảnh giới và tiên tiên cảnh giới này căn bản trốn không thoát. Cung nữ Di Hoa Cung tu vi thấp nhất đều là tông sư, từng cái đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang và Hoa Sơn phái sôi nổi bị chạm sát. Trên quảng trường, trưởng môn các môn phái đều sắc mặt nghiêm túc nhìn một màn này, bọn hắn không nghĩ tới đại ma vương Tô Thần độc ác như vậy. Tạ Hiểu Phong của Thần Kiếm Sơn Trang bị giết, Lệnh Hồ Sung của Hoa Sơn phái cũng bị giết, Tạ Vương Tôn và Phong Thanh Dương cũng sống không được, nhưng Đại Ma Vương Tô Thần còn muốn nổ cỏ tận gốc, thậm chí còn có thể diệt Thần Kiếm Sơn Trang và Hoa Sơn phái. Vút. Trương Tam Phong đột nhiên xuất hiện ở trên đài cao. Hắn nhìn về phía Tô Thần sắc mặt nghiêm túc nói, "Tiểu Hữu, ngươi làm như vậy quá đáng rồi." Trương Tam Phong không nghĩ tới Tô Thần sẽ độc ác như vậy. Tô Thần đã giết Tạ Hiểu Phong và Lệnh Hồ Sung, hơn nữa Tạ Vương Tôn và Phong Thanh Dương cũng sống không được, nhưng Tô Thần đây là muốn đối với đệ tử Hoa Sơn phái cùng Thần Kiếm Sơn Trang đuổi tận giết tuyệt. Trương Tam Phong giờ phút này là không thể mặc kệ. Hoa Sơn phái và Thần Kiếm Sơn Trang là tới chúc thọ cho hắn, Trương Tam Phong không thể để Tô Thần tàn sát tất cả mọi người của Hoa Sơn phái và Thần Kiếm Sơn Trang. Tô Thần nghe được lời của Trương Tam Phong, hắn đối với Trương Tam Phong ôm quyền nói, "Quá đáng. Trương chân nhân, đây là ân oán của ta cùng Hoa Sơn phái và Thần Kiếm Sơn Trang, ta hy vọng Trương chân nhân không cần hỏi đến. Ta lần này đến là thay sư phụ ta chúc thọ cho ngài, chuyện xảy ra lần này ta rất xin lỗi, nhưng tình thế bức bách, ta cũng là bất đắc dĩ mà làm, còn thỉnh Trương chân nhân hải hạ." Trương Tam Phong nghe được lời của Tô Thần đội vàng hỏi, "Sư phụ ngươi, đạo gia Bắc Minh Tử?" Tô Thần lắc lắc đầu trả lời nói, "Không phải, Trương chân nhân là một sư phụ khác của ta, Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại." "Cái gì? Độc Cô Cầu Bại cũng là sư phụ của ngươi?" Trương Tam Phong giật mình nhìn Tô Thần. "Độc Cô Cầu Bại là sư phụ của Tô Thần? Chuyện này sao có thể? Sư phụ của Tô Thần không phải đạo gia Bắc Minh Tử sao? Độc Cô Cầu Bại khi nào trở thành sư phụ của Tô Thần?" Trương Tam Phong vài năm trước từng gặp Độc Cô Cầu Bại, hắn cũng chưa nghe nói Độc Cô Cầu Bại thu đệ tử. "Không sai. Tiểu Hữu, Độc Cô Cầu Bại và ta quan hệ không tồi, có thể hay không buông tha Hoa Sơn phái và Thần Kiếm Sơn Trang?" Tô Thần lắc lắc đầu cự tuyệt nói, "Trương chân nhân, Thần Kiếm Sơn Trang và ta là cừu hận không chết không ngừng, ta không có khả năng buông tha. Phong Thanh Dương và Lệnh Hồ Sung của Hoa Sơn phái trộm học võ học của sư phụ ta, Độc Cô Cửu Kiếm, ta cũng không có khả năng buông tha." "Thôi được rồi, sư phụ ngươi sẽ đến sao?" Trương Tam Phong nghe được lời của Tô Thần có chút bất đắc dĩ. Tạ Hiểu Phong từng truy sát Tô Thần, thậm chí còn thiếu chút nữa giết chết Tô Thần, Lệnh Hồ Sung và Phong Thanh Dương sử dụng kiếm pháp là Độc Cô Cửu Kiếm, đây đích xác là kiếm pháp của lão hữu Độc Cô Cầu Bại. Những ân oán này hắn đích xác là không tiện hóa giải. Trương Tam Phong lại nghĩ đến đồ tôn Trương Vô Kỵ của hắn. Trương Vô Kỵ cũng từng truy sát Tô Thần. Đây cũng là một chuyện khó giải quyết. Bất quá cũng may Tô Thần là đệ tử của Độc Cô Cầu Bại, Trương Tam Phong có thể để Độc Cô Cầu Bại ra mặt hóa giải ân oán giữa Tô Thần và Trương Vô Kỵ. Tô Thần gật gật đầu trả lời nói, "Sẽ, nói không chừng cái lao khốn kiếp kia đã đến rồi." Trương Tam Phong cạn lời lắc lắc đầu. "Lao khốn kiếp? Đây là đệ tử nên gọi sư phụ như vậy sao?" Trương Tam Phong nghĩ đến tính cách tiêu sái của Độc Cô Cầu Bại, hắn cũng không có quá kỳ quái. Trên đài cao, Tạ Vương Tôn đã không xong rồi. Hắn vốn gì cũng không phải đối thủ của Liên Tinh, Thạch Quan Âm gia nhập làm hắn không còn lực lượng hoàn thủ. Kiếm 19. Xoẹt. Liên Tinh nhìn thấy Thạch Quan Âm một trường đánh bay Tạ Vương Tôn, nàng chấp lấy thời cơ nhanh chóng một kiếm rạch phá cổ Tạ Vương Tôn, Tạ Vương Tôn cổ phun ra máu tươi trừng mắt ngã trên mặt đất. Thạch Quan Âm nhìn thấy Tạ Vương Tôn bị Liên Tinh chạm sát, nàng đối với Liên Tinh gật gật đầu nói, "Chúng ta đi giúp đỡ Bạch Tĩnh giết Phong Thanh Dương, Tô Thần muốn mau chóng kết thúc hết thảy chuyện này." "Được." Liên Tinh sắc mặt thanh lãnh gật gật đầu. Nàng biết Thạch Quan Âm nữ nhân này. Thạch Quan Âm và tên tiểu khốn kiếp kia quan hệ không minh bạch, Liên Tinh đối với thói trang hoa của Tô Thần là vô cùng cả lời. Xung quanh đài cao, Lục Tiểu Phụng và Diệp Cô Thành 10 người này đều là phát ngộp nhìn một màn này, ba vị nữ nhân nửa bước thiên nhân cảnh cường đại đều giúp đỡ Tô Thần, bọn hắn những người này nhìn về phía Tô Thần liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lục Tiểu Phụng vỗ vỗ bả vai Diệp Cô Thành nói, "Diệp Cô Thành, ta lần này chính là cứu các ngươi một mạng, thấy được chưa? Nữ nhân của Đại Ma Vương một người so một người cường đại, các ngươi nếu đối đầu với Tô Thần, đây quả thực là muốn chết." Diệp Cô Thành lạnh mặt nhìn Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết mấy người, hắn đối với Lục Tiểu Phụng mở miệng nói, "Các ngươi là bị Tô Thần uy hiếp." Lục Tiểu Phụng nghe được lời của Diệp Cô Thành mặt đen kêu lên, "Đánh rắm, chúng ta và Đại Ma Vương Tô Thần là bằng hữu, uống qua rượu là bằng hữu quá mệnh." "Ta không tin." "Ngươi không tin thì thôi, Diệp Cô Thành, Thiết Trung Đường, Thẩm Lãng, Tiêu Thập Nhất Lang, còn có Diệp Hai, ta khuyên các ngươi sau này không có việc gì đừng trêu chọc Tô Thần, những nữ nhân kia của Tô Thần là một người so một người khủng bố." Diệp Cô Thành và Thiết Trung Đường mấy người nghe được lời của Lục Tiểu Phụng, bọn hắn nhìn về phía ba nữ nhân cường đại trên đài cao đều gật gật đầu, bọn hắn mấy người đều không phải đối thủ của bất kỳ ai trong ba nàng. Phó Hồng Tuyết nhìn về phía Diệp Khai đang mặt mũi bầm dập, hắn lạnh lùng đối với Diệp Khai nhắc nhở nói, "Diệp Khai, ta lần này liền buông tha ngươi, giang hồ hiểm ác, ngươi nếu vẫn là một bộ thánh mâu đi khắp nơi lo chuyện bao đồng, ngươi sau này chết như thế nào cũng không biết." Diệp Khai nghe được lời của Phó Hồng Tuyết, hắn nhíu mày hỏi, "Phó Hồng Tuyết, ngươi và ta có quan hệ gì? Ngươi trước kia liền theo dõi ta một đoạn thời gian, lần đánh nhau này cũng không có đối với ta nổi lên sát tâm, giữa chúng ta có quan hệ gì?" "Không có quan hệ, Diệp Khai, nhắc nhở ngươi một lần, Đại Ma Vương Tô Thần không phải người ngươi có thể trêu chọc, ngươi nếu còn dám trêu chọc Tô Thần, sẽ có người đến tìm ngươi tính sổ, đến lúc đó ngươi sẽ vô cùng bị thảm." Chương 526, đói khát tán quảng. Bị lôi đảo chúng nữ. Chương 526, đói khát tán quảng. Bị lôi đảo chúng nữ. Phó Hồng Tuyết nhắc nhở Diệp Khai một chút xong, hắn mặt vô biểu tình đi xuống đài cao. Phó Hồng Tuyết lần này đánh Diệp Khai một trận, trong lòng hắn nộ khí bị Tô Thần chọc ra cũng tiêu tán không ít. Bất quá, Diệp Khai sau này nếu còn lo chuyện bao đồng của Tô Thần, mẫu thân hắn Hoa Bạch Phượng sẽ dạy Diệp Khai làm người như thế nào? Phó Hồng Tuyết nghĩ đến mẫu thân hắn động một chút là đập hắn, khóe miệng hắn không khỏi co giật. Nhắc nhở mình không cần trêu chọc Tô Thần, nếu không sẽ có người tìm mình gây phiền toái. Phó Hồng Tuyết đây là có ý gì? Diệp Khai nhìn thấy Phó Hồng Tuyết rời đi, hắn nhíu mày nghĩ không ra Phó Hồng Tuyết nói là có ý gì. Chỉ là, Phó Hồng Tuyết và hắn là quan hệ gì? Diệp Khai nghĩ không ra, Phó Hồng Tuyết thực lực cường đại hơn hắn, nhưng Phó Hồng Tuyết đối với hắn không có một chút sắc ý, hơn nữa còn nhắc nhở hắn không cần thánh mẫu lo chuyện bao đồng. Bọn hắn chi gian rốt cuộc có quan hệ gì? Trên đài cao, Tô Thần nhìn thấy Tạ Vương Tôn bị Liên Tinh chạm sát, Phong Thanh Dương lát nữa cũng sẽ bị chạm sát, hắn lần này gây sự coi như là kết thúc. Tô Thần chuẩn bị muốn rời khỏi đài cao. Lát nữa kịch hay liền phải bắt đầu, hắn có thể ở trên quảng trường uống chút rượu nhỏ xem náo nhiệt rồi. Trương Chân Nhân, Võ Đang phái các ngươi lát nữa sẽ gặp phiền toái. Trương Tam Phong luốt luốt râu cười nói, phiền toái nhỏ mà thôi, Võ Đang phái tự sẽ xử lý. Trương Chân Nhân, ta liền đi xuống trước. Tô Thần bĩu môi đối với Trương Tam Phong ổn quyền, sau đó hắn đối với Tôn Tú Thanh phất phất tay liền chuẩn bị rời đi. Trương Tam Phong có chút tự lại rồi. Các môn phái trên quảng trường lát nữa đều sẽ làm khó dễ đối với Võ Đang phái, hơn nữa một ít ẩn tàng thiên nhân cảnh cũng sẽ sôi nổi xuất hiện. Đến lúc đó, Võ Đang phái nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Trương Tam Phong đối với Tô Thần gật gật đầu. Hắn hận không thể Tô Thần mau chóng rời đi, Tô Thần nếu lại tiếp tục làm loạn, đại thọ của Trương Tam Phong cũng không cần làm nữa. Trên đài cao, Đông Phương Bất Bại nhìn thấy Tô Thần rời đi, nàng gắt gao nắm chặt nắm tay nhíu mày. Đông Phương Bất Bại muốn ra tay với Tô Thần, nhưng nàng lại không dám. Sư phụ nàng Độc Cô Cầu Bại khả năng đã đến Võ Đang phái. Đông Phương Bất Bại nếu lại ra tay với Tô Thần, Độc Cô Cầu Bại nhất định sẽ giết nàng thanh lý môn hộ. Nga Mi phái bên này, Tô Thần mang theo Tôn Tú Thanh vừa mới đến, Phong Thanh Dương trên đài cao liền bị Bạch Tĩnh Tam nữ vây giết mà chết. Đại ủy ti nhìn thấy Tô Thần trở về, nàng nhìn Bạch Tĩnh Tam nữ trên đài cao đối với Tô Thần chào phúng nói, "Tiểu không tiếp, không nghĩ tới nhân duyên với nữ nhân của ngươi thật đúng là tốt." Tô Thần ngồi xuống ôm lấy vòng eo mềm mại của đại ủy ti nói, "Đó là đương nhiên, đại ủy ti, ta chính là đại ma vương Tô Thần, nhân duyên với nữ nhân của ta có thể không tốt sao?" "Buông ta ra." Đại ủy ti bị Tô Thần ôm đội vàng dãy rủa lên. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ vô sỉ như vậy. Đại ủy ti hiện tại là bộ dáng một bà lão, tên sát phôi vô sỉ này còn đối với nàng động tay động chân, nàng là hận không thể đạp bay tên vô sỉ chi đồ này. Tô Thần vuốt ve vòng eo của đại ủy ti truyền âm nói, "Đại ủy ti, eo của nàng thật đúng là mềm." "Vô sỉ." Đại ủy ti bị Tô Thần vuốt ve thân thể có chút mềm nhũn, nàng thẹn quá hóa giận trừng mắt Tô Thần nhưng không thể lại gì, đại ủy ti không dám động tác quá lớn, nếu không mấy nữ nhân bên cạnh đều sẽ phát hiện. Ali và Vô Tình mấy nữ nhìn thấy Tô Thần ôm đại ủy ti, các nàng từng người đều là vô cùng giật mình. Tô Thần ôm Kim Hoa bà, đây là có chuyện gì? Tô Thần chẳng lẽ là đói khát ăn quảng, đến một bà lao đều không dung tha. Đệ tử Nga Mi phái cũng là từng người há to miệng, các nàng đều bị Tô Thần làm cho lôi đảo. Tô Thần ôm một bà lão, cái này thấy thế nào cũng thấy biến hữu, thậm chí là vô cùng tay mắt. Tôn Tú Thanh, ngồi xuống. Tô Thần ôm đại ủy ti không có buông ra, hắn đối với Tôn Tú Thanh đứng bên cạnh phất phất tay nói. Tôn Tú Thanh vẻ mặt ngượng bức đội vàng ngồi xuống, nàng nhìn về phía Tô Thần là một bộ dáng không thể tưởng tượng nổi. Một vị công tử trẻ tuổi ôm một bà lão, đây là tình huống gì? Tô Thần, ngươi đang làm cái gì? Diệp Tuyệt Sư Thái vẻ mặt xanh mét quay đầu trừng mắt Tô Thần. Nàng không nghĩ tới Tô Thần ngay cả Kim Hoa bà đều ôm, Kim Hoa bà là dung mạo một bà lao xấu xí. Tên tiểu khốn kiếp này đây là muốn làm cái gì? Tô Thần đối với Diệp Tuyệt Sư Thái truyền âm nói, "Diệp Tuyệt mỹ nữ, đừng đen, Kim Hoa bà là Minh giáo tử Sam Long Vương đại ủy ti, nàng đây là dịch dùng, nàng cho rằng ta sẽ đối với một bà lao ôm ấp ấp sao?" "Khốn kiếp, ai ghen?" Diệp Tuyệt Sư Thái nghe được lời của Tô Thần hận không thể bóp chết tên khốn kiếp này. "Ghen? Nàng ghen cái rắm?" Diệp Tuyệt Sư Thái chỉ là đối với việc Tô Thần ôm một bà lão nhìn không quen, nàng làm sao có thể ghen. Bất quá, Kim Hoa bà vậy mà là tử Sam Long Vương đại ủy ti. Điều này làm cho nàng không nghĩ tới. Diệp Tuyệt Sư Thái và Kim Hoa bà quen biết hơn 20 năm, nàng vậy mà không phát hiện Kim Hoa bà dịch dung. Đại ủy ti ẩn giấu thân phận là vì cái gì? Tô Thần, ngươi đang làm cái gì? Tiểu không tiếp, ngươi đây là đói khát ăn quảng. Lúc này, Bạch Tĩnh và Thạch Quan Âm đi tới, các nàng nhìn thấy Tô Thần ôm một bà lão, Bạch Tĩnh và Thạch Quan Âm đều là vẻ mặt xanh mét. Tô Thần mặt đen đối với Bạch Tĩnh và Thạch Quan Âm phất phất tay nói, "Ta đấu, các ngươi ngồi xuống trước, ta lát nữa giải thích cho các ngươi, Liên Tinh sao không có qua đây?" Thạch Quan Âm và Bạch Tĩnh sau khi ngồi xuống, Thạch Quan Âm trắng mắt liếc Tô Thần một cái nói, "Liên Tinh đi chỗ Di Hoa cùng rồi, nàng bảo chúng ta cảnh cáo chàng, ở trong Võ Đang phái, bảo chàng không cần lại tiếp tục gây sự, nếu không tỷ tỷ của Liên Tinh là Yêu Nguyện sẽ đến đánh chàng." Tô Thần nghe được lời của Thạch Quan Âm ho khan đội bằng nói, "Khụ khụ, ta sau này chỉ xem kịch, sẽ không lại gây chuyện." "Khốn kiếp, mau buông ta ra." Đại ủy ti nhìn nữ nhân bên cạnh đều đang nhìn nàng. Sắc mặt nàng là vô cùng khó coi. Tên sát phôi vô sỉ này, tên khốn kiếp này một hai phải làm nàng khó xử sao? Tô Thần không để ý tới đại ủy ti, hắn tiếp tục ôm vòng eo mềm mại của đại ủy ti không buông tay, hơn nữa còn không ngừng nuốt ve vòng eo mềm mại của nàng. Trên quảng trường, cao thủ và đệ tử của Hoa Sơn phái cùng Thần Kiếm Sơn trang đều bị chạm sát, cung nữ Di Hoa cũng không có một hai thương vong, đỉnh cấp tông phái căn bản không phải một ít môn phái cường đại có thể so sánh. Trên đài cao, Trương Tam Phong nhìn các môn phái và tán tu trên quảng trường, hắn ôn quyền đối với giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nói, "Chư vị, hôm nay là ngày đại thọ của lão đạo, lão đạo đa tạ chư vị tiến đến chúc mừng." Định Nhàn sư thái của Hàng Sơn phái đứng lên lớn tiếng nói, "Trương chân nhân khách khí, Hàng Sơn phái dâng tặng 3 cây trăm năm nhân sâm, chúc Trương chân nhân phúc thọ vô cương." "Đa tạ Định Nhàn sư thái." Chương 527, thọ lễ. Quân Bách cùng thẹn quá hóa giận diệt Tuyệt sư thái. Chương 527, thọ lễ. Quân Bách cùng thẹn quá hóa giận diệt Tuyệt sư thái. Trương Tam Phong nhìn thấy Hàng Sơn phái Định Nhàn sư thái trúc thọ hắn trước, điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng cao hứng. Hàng Sơn phái tuy rằng không phải đại phái gì trong giang hồ, nhưng Hàng Sơn phái là danh môn chính phái, vẫn luôn là quy củ nề nếp, Hàng Sơn phái cũng không giống một ít danh môn chính phái khác có tâm tư dơ bẩn. Đại Minh thần hồi phủ, thiết thủ, vô tình, dâng tặng một cây ngàn năm thủ ô, chúc Trương chân nhân phúc thọ vô cương. Lục Tiểu Phụng mang theo hảo hữu Tây Môn Suy Tuyết, Tư Không Trích Tinh, Hoa Mãn Lâu, dâng tặng hai đóa thiên sơn ngàn năm tuyết liên, chúc Trương chân nhân phúc thọ vô cương. Di Hoa Cung, Liên Tinh, dâng tặng linh dược Bách Linh Đan ba biên, chúc Trương chân nhân phúc thọ vô cương. Côn Luân phái, Hà Thái Sung, dâng tặng linh hoa Tảng Hải Hoa một đóa, chúc Trương chân nhân phúc thọ vô cương. Mộ Dung Sơn Trang, Mộ Dung Thu Địch, dâng tặng băng tâm đan ba biên, chúc Trương chân nhân phúc thọ vô cương. Thiếu Lâm Tự, Không Văn, dâng tặng đại hoàn đan ba biên, chúc Trương chân nhân phúc thọ vô cương. Bạch Vân Thành, Diệp Cô Thành, dâng tặng long đản hương một bình, chúc Trương chân nhân phúc thọ vô cương. Sau đó, các môn phái và thế lực trên quảng trường, còn có cường đại tán tu trên giang hồ đều sôi nổi chúc thọ đối với Trương Tam Phong. Lão đạo Trương Tam Phong đa tạ chư vị tiến đến chúc thọ cho lão đạo. Lúc này, Diệt Tuyệt Sư Thái quay đầu lại kêu lên với Tô Thần, "Tô Thần, cho ta một kiện bảo vật." Diệt Tuyệt Sư Thái giờ phút này trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Lễ vật nàng chuẩn bị lần này không lấy ra được. Một ít giang hồ môn phái và giang hồ tán tu trên quảng trường, từng người lấy ra đều là bảo vật vô cùng chân quý, Diệt Tuyệt Sư Thái lần này chuẩn bị chỉ là trà ngon đỉnh cấp nam y, nàng hiện tại căn bản không lấy ra được. Tô Thần nghi hoặc hỏi, "Nàng muốn bảo vật làm gì?" Diệt Tuyệt Sư Thái bất đắc dĩ nói, "Tiểu không kiếp, Nga Mi phái nghèo đến mức không có bảo vật chúc thọ cho Trương Tam Phong, ngươi cho ta một cái bảo vật chúc thọ." "Ta đấu, Diệt Tuyệt Sư Thái đây là làm cái gì? Nàng không có bảo vật chúc thọ. Vậy nàng còn đến võ đang phái làm gì? Ăn trực sao?" "Mẹ kiếp," Diệt Tuyệt Sư Thái hỏi mình muốn bảo vật còn nói đến hùng hồn như vậy. Mỹ phụ xinh đẹp phong vận 10 phần này là nữ nhân của hắn sao? Tô Thần nhìn về phía Diệt Tuyệt Sư Thái là vô cùng cả lời, hắn không nghĩ tới Diệt Tuyệt Sư Thái không chuẩn bị hạ lễ liền đến võ đang phái, Diệt Tuyệt Sư Thái chẳng lẽ tới xem náo nhiệt đều không chuẩn bị thọ lễ sao? Trong tay Tô Thần cũng không có bảo vật gì. Bảo vật trong không gian hệ thống của hắn đều là vô cùng chân quý, Tô Thần cũng liên tiếp làm thọ lễ tặng cho Trương Tam Phong. Tô Thần nghĩ nghĩ câu thông hệ thống nói, "Hệ thống, mở ra Bạch Ngân Bảo Dương." "Đinh, Bạch Ngân Bảo Dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được tinh nhuệ kỵ binh 5000, linh thạch trung nhũ 3 bình." "Hệ thống, linh thạch trung nhũ là cái gì?" "Đinh, linh thạch trung nhũ, sau khi dùng có thể gia tăng thể phách, còn có thể trị liệu hết thể bệnh căn và nội thương nghiêm trọng." Tô Thần sau khi nghe được giải thích của hệ thống, linh thạch trung nhũ đối với hắn không có tác dụng gì, cái này làm thọ lễ cũng không tệ. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn thấy Tô Thần đang là người, nàng mặt đen vô Tô Thần kêu lên, "Tiểu không tiếp, mau cho ta một kiện bảo vật, các môn phái trên quảng trường đều sắp chúc thọ xong rồi." "Cho nàng, đây là một bình linh thạch trung nhũ, nàng biết tác dụng không?" Diệt Tuyệt Sư Thái tiếp nhận bình ngọc cười nói, "Linh thạch trung nhũ, cái này không tồi, linh thạch trung nhũ có thể trị liệu hết thể nội thương làm thọ lễ dư giả có thừa." Diệt Tuyệt Sư Thái không nghĩ tới Tô Thần còn có linh thạch trung nhũ. Linh thạch trung nhũ coi như là một loại thần vật, Diệt Tuyệt Sư Thái đối với linh thạch trung nhũ Tô Thần cho nàng vô cùng vừa lòng, Nga Mi phái của nàng cũng sẽ không bởi vì hạ lễ mà mất mặt mũi. Thạch Quan Âm và Đại Ủy Ti mấy nữ nghe được lời của Diệt Tuyệt Sư Thái, các nàng sôi nổi nhìn về phía Tô Thần và Diệt Tuyệt Sư Thái, thậm chí đệ tử Nga Mi phái xung quanh đều nhìn về phía Tô Thần và Diệt Tuyệt Sư Thái. Thạch Quan Âm mấy nữ không nghĩ tới Diệt Tuyệt Sư Thái sẽ hỏi Tô Thần muốn bảo vật, hơn nữa còn là một bộ biểu tình đương nhiên, các nàng mấy nữ đều hoài nghi Tô Thần và Diệt Tuyệt Sư Thái quan hệ không bình thường. Đệ tử Nga Mi phái là vô cùng kinh ngạc. Sư phụ các nàng đến võ đang phái đã chuẩn bị hạ lễ, Diệt Tuyệt Sư Thái sao còn muốn hỏi Tô Thần muốn bảo vật làm thọ lễ? Giờ phút này, Tô Thần lặng lẽ duỗi tay sờ vòng eo đầy đặn của Diệt Tuyệt Sư Thái nói, "Diệt Tuyệt đại mỹ nữ, nàng muốn cảm tạ ta như thế nào?" Diệt Tuyệt Sư Thái thân thể cứng đờ một chút. Tên vô sỉ chi đồ này, nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ trộm sờ nàng. Tên tiểu khốn kiếp này muốn chết sao? Diệt Tuyệt Sư Thái khẩn trương nhìn mấy nữ bên cạnh, nàng vô cùng lo lắng sẽ bị mấy nữ ở đây phát hiện. Diệt Tuyệt Sư Thái khẩn trương đối với Tô Thần truyền âm nói, "Tiểu khốn kiếp, ngươi muốn chết sao? Đem móng đuốt của ngươi thu hồi đi cho ta. Đại mỹ nữ, buổi tối ta tìm nàng." Tô Thần thu hồi tay đang sờ Diệt Tuyệt Sư Thái, hắn cũng lo lắng sẽ bị mấy nữ khác phát hiện, nếu bị mấy nữ khác phát hiện, Diệt Tuyệt Sư Thái sẽ thẹn quá hóa giận giết hắn. Diệt Tuyệt Sư Thái nghe được Tô Thần truyền âm, nàng thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Tô Thần một cái. Tên vô sỉ chi đồ này. Diệt Tuyệt Sư Thái lo lắng Tô Thần buổi tối sẽ tìm nàng. Nàng nhìn đại ủy ti mấy nữ bên cạnh, Diệt Tuyệt Sư Thái buổi tối muốn tìm một người cùng nhau nghỉ ngơi. Không độc phái, không động ngũ lao dâng tặng linh đan tụ khí đan ba biên, chúc Trương chân nhân phúc thọ vô cương. Phó Hồng Tuyết, thay ra mẫu dâng tặng 100 năm linh quả chu quả một viên, chúc Trương chân nhân phúc thọ vô cương. Nga Mi phái, Diệt Tuyệt Sư Thái, dâng tặng linh thạch trùng nhũ một bình, chúc thọ Trương chân nhân phúc thọ vô cương. Đại Minh hộ Long Sơn trang Đoàn Thiên Ngai, thay thần hầu dâng tặng linh ngọc một khối, chúc Trương chân nhân phúc thọ vô cương. Lúc này, Bạch Tĩnh muốn đứng lên tặng thọ lễ cho Trương Tam Phong, Tô Thần vội vàng đối với Bạch Tĩnh phất phất tay ngăn cản. Bạch Tĩnh vẻ mặt nghi hoặc hỏi Tô Thần, "Tiểu không tiếp, làm sao vậy?" Tô Thần lắc lắc đầu trả lời nói, "Nàng không cần tặng." "Vì sao?" Bạch Tĩnh có chút nghi không ra. Nàng đến võ đang phái tuy rằng là vì tin tức đổ long đao, nhưng Trương Tam Phong rốt cuộc là một cường giả được người tôn kính, Bạch Tĩnh và Trương Tam Phong cũng có duyên gặp mặt một lần, Trương Tam Phong còn chỉ điểm qua nàng tu luyện. Bạch Tĩnh tặng thọ lễ cho Trương Tam Phong là tôn kính đối với Trương Tam Phong. Tô Thần vì sao không cho nàng tặng thọ lễ? "Ta lát nữa khi tặng thọ lễ sẽ mang theo nàng." Tô Thần giờ phút này cũng là vô cùng cả lời. Lúc trước Di Hoa cung liên tình, Mộ Dung Sơn trang Mộ Dung Thu Địch, Phó Hồng Tuyết thay thế mẫu thân hắn Hoa Bạch Phượng, còn có Nga Mi phái Diệt Tuyệt Sư Thái, những nữ nhân này đều cùng hắn có quan hệ. Mẹ kiếp, bọn hắn người một nhà này nếu từng người tặng thọ lễ, vậy phải tặng ra bao nhiêu? Bên cạnh Tô Thần còn có Thạch Quan Âm và Bạch Tĩnh chưa tặng thọ lễ, hắn sẽ không để Thạch Quan Âm và Bạch Tĩnh cũng từng người tặng thọ lễ. Vô sỉ tiểu không tiếp, ngươi tặng thọ lễ mang theo ta làm cái gì? Ta chẳng lẽ chính mình sẽ không tặng sao? Chương 528, không thích hợp Ân Tố Tố, tự lập môn hộ. Diệt Tuyệt Sư Thái phẫn nộ. Chương 528, không thích hợp Ân Tố Tố, tự lập môn hộ. Diệt Tuyệt Sư Thái phẫn nộ. Bạch Tĩnh nghe được lời của Tô Thần, mặt nàng dưới khăn che mặt đều đỏ lên. Tên vô sỉ tiểu khốn kiếp này. Bạch Tĩnh nhìn thấy ánh mắt quái dị của mấy nữ bên cạnh, nàng thẹn quá hóa giận hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thần một cái. Bạch Tĩnh cảm thấy Tô Thần nhất định là đang đánh chủ ý lên nàng, một tên vô sỉ sắp phôi không biết xấu hổ, nàng hiện tại liền muốn rời khỏi nơi này, Bạch Tĩnh không muốn lại cùng tên vô sỉ chi đồ này ngồi cùng một chỗ. Thạch Quan Âm và đại ủy ti mấy nữ đều cạn lời nhìn Tô Thần. Các nàng vốn dĩ suy đoán Bạch Tĩnh và Tô Thần quan hệ không minh bạch, Bạch Tĩnh vừa rồi đã có thể vì Tô Thần xuất đầu, điều này thuyết minh Bạch Tĩnh đối với Tô Thần có tình ý, thậm chí các nàng còn suy đoán Bạch Tĩnh chính là nữ nhân của Tô Thần. Tô Thần uống rượu cười nói, "Bạch mỹ nữ, ta đây là tiết kiệm cho nàng một kiện bảo vật, chúng ta nhiều người như vậy từng người tặng thọ lễ cho Trương Tam Phong, này quá lãng phí, hơn nữa quan hệ của chúng ta người ở đây đều nhìn ra được, nàng cũng không cần thiết đơn độc tặng thọ lễ cho Trương Tam Phong." Bạch Tĩnh nghe được lời của Tô Thần nhịn không được quát to, "Cút, ta và ngươi không có quan hệ." "Được rồi, ta thừa nhận chúng ta không có quan hệ, nhưng giang hồ nhân sĩ ở đây sẽ cho rằng như vậy sao? Vô sĩ không tiếp, ta liền không nên đi cứu ngươi." "Ha ha." Bạch Tĩnh nghe được tiếng cười to của Tô Thần, nàng nhịn không được muốn lấy chén trà lấp kín miệng tên khốn kiếp này. "Quá vô sỉ. Nàng và Tô Thần có cái dám quan hệ. Tên khốn kiếp này là càng ngày càng vô sỉ không biết xấu hổ." Bạch Tĩnh đối với Tô Thần là không thể lại gì. Đột nhiên, Ali nhìn thấy bên ngoài quảng trường, Ân Tố Tố đang đi về phía Nga Mi phái bên này. "Tô Thần, mau nhìn, Ân Tố Tố đi về phía chúng ta." "Hả?" Tô Thần quay đầu nhìn về phía hướng Ali chỉ. Hắn nhìn qua phát hiện Ân Tố Tố quả nhiên đi về phía bọn hắn. Chỉ là, Ân Tố Tố làm sao có chút chật vật. Nàng giống như là cùng người nào giao thủ qua vậy. Còn nữa, Ân Tố Tố sao không đi bên phía Võ Đăng phái? Trương Thúy Sơn liền đứng ở trong đám người Võ Đang phái trên đài cao, Ân Tố Tố không đi lên đài cao tìm Trương Thúy Sơn, nàng ngược lại đi về phía Nga Mi phái bên này, thậm chí có thể là tới tìm mình. Chuyện này có chút không thể nào nói nổi. Đại ủy ti nhíu mày nói với Tô Thần, "Tô Thần, Ân Tố Tố giống như không thích hợp, bộ dáng nàng làm sao có chút chật vật." Vô tình nhìn Ân Tố Tố gật đầu mở miệng nói, "Bộ dáng Ân Tố Tố là có chút chật vật, nàng hẳn là cùng người nào đánh nhau qua, chỉ là ở Võ Đang phái, sẽ là người nào dám ra tay với Ân Tố Tố. Việc này không liên quan gì đến chúng ta." Tô Thần sờ sờ cảm thấy sự tình không đơn giản. Ân Tố Tố sau khi cùng người đánh nhau, nàng không về bên phía Võ Đang phái tìm Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố vậy mà sẽ đi về phía bọn hắn, Tô Thần suy đoán Ân Tố Tố có thể cùng Võ Đang phái đã xảy ra mâu thuẫn. Võ Đang tam hiệp Ân Lê Đình. Tô Thần nghĩ liền cười cười. Hắn suy đoán chuyện Ân Lê Đình tê liệt đã bại lộ. Ân Tố Tố đánh Ân Lê Đình bị thương trở thành một phế nhân, chuyện này hẳn là bị Trương Thúy Sơn biết được. Lấy tính cách làm người chính trực của Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố có thể sẽ xui xẻo, thậm chí Trương Thúy Sơn còn sẽ đem Ân Tố Tố bỏ. Nhật Nguyệt Thần Giáo, Đông Phương Bất Bại, dâng tặng hộ tâm đan ba viên, chúc Trương chân nhân phúc thọ vô cương. Đại Kỳ Môn, Thiết Trung Đường, dâng tặng Vẫn Thiết Thần Kiếm một thanh, chúc Trương chân nhân phúc thọ vô cương. Lý Tầm Hoan, mang theo biểu muội Lâm Thi Âm, dâng tặng Địa Cấp Kiếm Phổ một quyển, chúc Trương chân nhân phúc thọ vô cương. Đại Minh Cái Bang Trần Hữu Lượng, dâng tặng Kim Tầm Kim Ti Ba Đạo, chúc Trương chân nhân phúc thọ vô cương. Thanh Thành Phái, Dư Thương Hải, dâng tặng Thiên Ngoại Vẫn Thạch một khối, chúc Trương chân nhân phúc thọ vô cương. Giờ phút này, giang hồ thế lực và môn phái trên quảng trường vẫn còn đang không ngừng tặng thọ lễ cho Trương Tam Phong. Trên đài cao, từng kiện bảo vật chân quý được đưa lên, đệ tử Võ Đang phái không ngừng tiếp thu bảo vật. Nga Mi Huyền Chân Quan, Độc Cô Nhất Hạc, dâng tặng trăm năm bạch tình một khối, chúc Trương chân nhân phúc thọ vô cương. Lúc này, Độc Cô Nhất Hạc đứng lên cũng tặng thọ lễ cho Trương Tam Phong. Điều này làm cho giang hồ môn phái và thế lực trên quảng trường sôi nổi nhìn qua, thậm chí Trương Tam Phong trên đài cao cũng kinh ngạc nhìn qua. Nga Mi phái Diệt Tuyệt Sư Thái đã tặng qua thọ lễ, Độc Cô Nhất Hạc lại lần nữa tặng thọ lễ, thậm chí còn kêu là Nga Mi Huyền Chân Quan, Độc Cô Nhất Hạc đây là muốn tự lập môn hộ sao? Đông đảo giang hồ thế lực và môn phái trên quảng trường Võ Đang phái, tất cả giang hồ nhân sĩ ở đây sôi nổi suy đoán, Độc Cô Nhất Hạc có thể muốn lợi dụng lúc Trương Tam Phong đại thọ muốn tự lập môn hộ. Giờ phút này, Diệt Tuyệt Sư Thái ngồi không yên. Độc Cô Nhất Hạc đây là muốn đánh mặt mũi của nàng, là đang đánh mặt mũi của Nga Mi phái. Trên quảng trường Võ Đang phái, nơi này tụ tập tất cả giang hồ thế lực và môn phái của Đại Minh, Diệt Tuyệt Sư Thái nếu còn ngồi ở chỗ này thờ ơ, Nga Mi phái sau này còn làm sao đặt chân trên giang hồ? Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt khó coi đứng lên quát, "Làm càn, Độc Cô Nhất Hạc, ngươi muốn phản bội Nga Mi phái?" Tất cả đệ tử Nga Mi phái đều nộ khí đằng đằng đứng lên, mấy chục Nga Mi nữ đệ tử sôi nổi rút ra trường kiếm trong tay, các nàng đều đang chờ đợi mệnh lệnh của Diệt Tuyệt Sư Thái. Độc Cô Nhất Hạc liếc Diệt Tuyệt Sư Thái một cái mở miệng nói, "Diệt Tuyệt Sư Thái, Nga Mi Huyền Chân Quan từ nay về sau thoát ly Nga Mi phái, còn Thỉnh Sư Thái không cần can thiệp quyết định của tất cả đệ tử Huyền Chân Quan." Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng uy hiếp nói, "Độc Cô Nhất Hạc, ngươi đây là muốn chết." Lúc này, Thiếu Lâm Tự Không Văn Vương Trượng đứng lên nói với Diệt Tuyệt Sư Thái, "A Di Đà Phật, Sư Thái, Nga Mi Huyền Chân Quan trước tiên là môn phái phụ thuộc của Nga Mi phái, hiện tại đệ tử Huyền Chân Quan đều nguyện ý thoát ly Nga Mi phái, còn thỉnh sư thái cho phép Huyền Chân Quan tự lập môn hộ. Diệt Tuyệt sư thái nhìn về phía Thiếu Lâm tự Không Văn Phương Trượng, nàng không nghĩ tới Thiếu Lâm tự sẽ vì Độc Cô Nhất Hạc xuất đầu. Đáng chết, Độc Cô Nhất Hạc khẳng định là đáp ứng Thiếu Lâm tự điều kiện gì, nếu không Thiếu Lâm tự không có khả năng vì Độc Cô Nhất Hạc xuất đầu. Diệt Tuyệt sư thái lạnh mặt đối với Không Văn chất vấn nói, "Không Văn, ngươi muốn can thiệp sự vụ nội bộ của Nga Mi phái?" Không Văn vẻ mặt nghiêm túc nói, "Diệt Tuyệt sư thái, đệ tử Huyền Chân Quan đều muốn tự lập môn hộ, sư thái cũng là trưởng môn nhân của một môn phái, ngươi hẳn là minh bạch cảm thụ của một môn phái ăn nhờ ở đâu." Diệt Tuyệt sư thái lạnh băng tiếp tục chất vấn nói, "Không Văn Phương Trượng, ngươi đây là nhất định phải vì Độc Cô Nhất Hạc xuất đầu sao?" Không Văn nghe được chất vấn của Diệt Tuyệt sư thái không để ý Nga Mi phái chỉ có Diệt Tuyệt sư thái một cái cao thủ, Thiếu Lâm tự lần này đến tứ đại thần tăng, Nga Mi phái không dám ra tay với Thiếu Lâm tự, Không Văn cảm thấy Diệt Tuyệt sư thái hẳn là không bỏ xuống được mặt mũi. Không sai, Nga Mi Huyền Chân Quan quan chủ, Độc Cô Nhất Hạc là hảo hữu của tại hạ, lao nạp lần này muốn đắc tội sư thái rồi. Giờ phút này, Tô Thần ngồi ở trên ghế khinh thường đối với Không Văn uy hiếp nói, "Lão lựa trọng, người xuất gia nên lục căn thanh tịnh, không cần chuyện gì cũng muốn tham gia một chân, nếu không Thiếu Lâm tự sẽ rước họa vào thân. Lão lựa trọng, nghĩ kỹ rồi hãy làm quyết định." Chương 529, Tô Thần cùng Diệt Tuyệt sư thái. Tiểu Bạch Kiểm. Phát mộng đông đảo người trong giang hồ. Chương 529, Tô Thần cùng Diệt Tuyệt sư thái. Tiểu Bạch Kiểm. Phát mộng đông đảo người trong giang hồ. Tô Thần giờ phút này là nhìn minh bạch. Độc Cô Nhất Hạc là dựa vào Thiếu Lâm tự, cũng có thể là Độc Cô Nhất Hạc đang lợi dụng Thiếu Lâm tự muốn thoát ly Nga Mi phái. Thiếu Lâm tự. Những lão lựa trọng này thật đúng là chuyện gì cũng muốn tham dự, một ít lục căn không tịnh lão lựa trọng, Tô Thần nếu không phải lát nữa muốn ở trên quảng trường xem kịch, hắn nhịn không được liền muốn làm thịt những lão lựa trọng kia. Trên quảng trường, tất cả thế lực và môn phái đều nhìn về phía Tô Thần. Độc Cô Nhất Hạc thoát ly Nga Mi phái, Thiếu Lâm tự vì Độc Cô Nhất Hạc xuất đầu, Đại Ma Vương Tô Thần lại vì Nga Mi phái xuất đầu, chẳng lẽ Đại Ma Vương lại muốn bắt đầu gây sự? Di Hoa cung liên tình, Mộ Dung Sơn trang, Mộ Dung Thu địch, các nàng sôi nổi đều là trừng mắt Tô Thần, tên vô sỉ tiểu khốn kiếp này, Tô Thần mới vừa an sinh một hồi, tên khốn kiếp này lại muốn gây sự, Liên Tinh và Mộ Dung Thu địch đối với Tô Thần là cạn lời rồi. Lục Tiểu Phụng và Thiết Trung Đường mấy người này, còn có Phó Hồng Tuyết ngồi ở phía sau quảng trường, bọn hắn nhìn về phía Tô Thần đều sôi nổi lắc đầu. Mới bao lâu, Đại Ma Vương vậy mà lại muốn gây sự? Bọn hắn cảm thấy Độc Cô Nhất Hạc sắp xui xẻo, thậm chí Thiếu Lâm tự khả năng cũng sẽ xui xẻo. Đại Ma Vương nếu gây sự, chuyện này khẳng định sẽ không bỏ dở giữa chừng. Bên người Tô Thần những nữ nhân cường đại khủng bố kia, các nàng đều là một ít nữ ma đầu giết người không chớp mắt, hơn nữa sau lưng những nữ nhân này từng người đều có thế lực cường đại. Tô Thần nếu gây sự, những nữ nhân khủng bố kia không có khả năng nhìn mà không giúp đỡ. Diệt Tuyệt sư thái nhìn về phía Tô Thần gật gật đầu, tên tiểu khốn kiếp này mấu chốt lúc còn thật đúng là đáng tin cậy. Diệt Tuyệt sư thái trong lòng nghĩ sau lưng có một nam nhân cũng không tồi. Gặp được uy hiếp, gặp được nan đề, có một nam nhân đáng tin cậy có thể vì nàng phân ưu giải nạn, thậm chí vì nàng xuất đầu, cảm giác như vậy làm Diệt Tuyệt sư thái tâm tư sinh hoạt hẳn lên. Tô thí chủ, ngươi không tán thành Nga Mi Huyền Chân Quan tự lập sao? Không Văn Phương Trượng giờ phút này mặt muốn đen lại. Hắn không nghĩ tới Tô Thần vẫn là đứng ra. Không Văn Phương Trượng vốn dĩ liền lo lắng Tô Thần vì Diệt Tuyệt sư thái xuất đầu, rốt cuộc Tô Thần vẫn luôn ngồi ở chỗ Nga Mi phái, chỉ là lúc trước Tô Thần ở trên đài cao gặp được nguy hiểm, Diệt Tuyệt sư thái không có đi giúp đỡ Tô Thần. Không Văn suy đoán Diệt Tuyệt sư thái và Tô Thần không có giao tình quá lớn, hắn mới đứng ra vì Độc Cô Nhất Hạc xuất đầu. Chỉ là, Đại Ma Vương Tô Thần hiện tại vì Nga Mi phái xuất đầu, Không Văn Phương Trượng cảm thấy sự tình vô cùng khó giải quyết. Đại Ma Vương Tô Thần không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa còn là một vị đỉnh cấp quý tộc trong đế quốc, thậm chí bối cảnh sau lưng cũng vô cùng cường đại. Thiếu Lâm tự hiện tại không thể trêu chọc Đại Ma Vương. Đồ Long Đao sự tình trọng đại, Thiếu Lâm tự không thể làm một ít chuyện nhân nhỏ mất lớn. Tô Thần uống một ngụm rượu lạnh lùng nói, "Không tán thành, Độc Cô Nhất Hạc dĩ hạ phạm thượng, hắn thân là môn đồ Nga Mi phái, Độc Cô Nhất Hạc khi không có được sự đồng ý của trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái, liền dám tự lập môn hộ, phạm thượng làm loạn, điều này ở trong các đại môn phái và các đại thế lực đều là tử tội." Lúc này, Độc Cô Nhất Hạc nộ khí đằng đằng đối với Tô Thần quát, "Đại Ma Vương, ngươi và Diệt Tuyệt sư thái là quan hệ gì? Ngươi sẽ không phải là Tiểu Bạch Kiểm do Diệt Tuyệt sư thái nuôi đi? Làm càn, muốn chết." Diệt Tuyệt sư thái và Tô Thần nghe được lời của Độc Cô Nhất Hạc, sắc mặt bọn hắn đều trở nên vô cùng khó coi. Diệt Tuyệt sư thái giờ phút này là vẻ mặt phẫn nộ. Nàng không nghĩ tới Độc Cô Nhất Hạc sẽ ngay trước mặt đông đảo giang hồ nhân sĩ, nói ra lời nói không chịu nổi lọt vào thái như vậy. "Tiểu Bạch Kiểm, nàng khi nào coi Tô Thần là Tiểu Bạch Kiểm rồi? Độc Cô Nhất Hạc thật là đáng chết." Mặt Tô Thần lạnh xuống. "Tiểu Bạch Kiểm, hơn nửa năm nay còn chưa từng có người nào gọi hắn như vậy. Phàm là nam nhân gọi hắn như vậy không có một ai có thể sống sót." Bút. Tô Thần nháy mắt xuất hiện bên cạnh Độc Cô Nhất Hạc. Hắn nhìn về phía Độc Cô Nhất Hạc nhanh chóng xuất cước đặt qua. Độc Cô Nhất Hạc phản ứng vô cùng nhanh chóng, hắn phát hiện Tô Thần đột nhiên xuất hiện, Độc Cô Nhất Hạc đội vàng nghiêng người né tránh, hắn rút ra trường kiếm nhảy lên huy kiếm đâm về phía Tô Thần. Bùm bùm ầm. Tô Thần cũng lấy ra Lạc Tuyết kiếm và Độc Cô Nhất Hạc chém giết. Trong chỗ ngồi của Nga Mi Huyền Chân Quan, đệ tử Huyền Chân Quan sôi nổi nhanh chóng rời đi, hai cái cao thủ cường đại giao thủ chém giết, bọn hắn lưu lại bên cạnh sẽ bị ngộ thương giết chết. Giang hồ nhân sĩ xung quanh nhìn Tô Thần và Độc Cô Nhất Hạc đánh nhau, những giang hồ nhân sĩ này đều cạn lời lắc lắc đầu. Mới yên tĩnh không được nửa canh giờ, Đại Ma Vương liền lại bắt đầu gây sự. Bất quá, giang hồ nhân sĩ xung quanh không ngừng đánh giá Tô Thần và Diệt Tuyệt sư thái, bọn hắn cũng cảm thấy Tô Thần và Diệt Tuyệt sư thái quan hệ không bình thường. Tô Thần có lẽ không phải tiểu Bạch Kiếm của Diệt Tuyệt Sư Thái, nhưng giữa Tô Thần và Diệt Tuyệt Sư Thái khẳng định có quan hệ giữa bọn hắn thật đúng là có khả năng là quan hệ nam nữ. Rốt cuộc Diệt Tuyệt Sư Thái lớn lên vô cùng mỹ diễm động lòng người, thậm chí hương vị nữ nhân thành thục cũng vô cùng hấp dẫn người. Bạch Tĩnh và Thạch Quan Âm, còn có Đại Ý Ti và Vô Tình những nữ nhân này, các nàng đều là vẻ mặt cổ quái. Tô Thần và Diệt Tuyệt Sư Thái, giữa bọn hắn có quan hệ sao? Các nàng nghĩ đến lúc trước Diệt Tuyệt Sư Thái hỏi Tô Thần muốn thọ lễ bảo vật, hơn nữa còn có một loại thái độ đương nhiên, điều này làm cho các nàng không thể không hoài nghi quan hệ của Tô Thần và Diệt Tuyệt Sư Thái. Giờ phút này, Ân Tố Tố đã đi tới chỗ Đại Ý Ti. Nàng dưới sự mời của A Ly ngồi xuống. Ân Tố Tố không có xem Tô Thần và Độc Cô Nhất Hạc chém giết, nàng hiện tại trong lòng là vô cùng khó chịu và nghi hoặc. Hòa Quang Đồng Trần. Tô Thần và Độc Cô Nhất Hạc vừa giao thủ, vừa phát động Hòa Quang Đồng Trần, Độc Cô Nhất Hạc là một nửa bước thiên nhân cảnh, hắn muốn giết chết Độc Cô Nhất Hạc cần phải xuất toàn lực. Nếu không, Tô Thần không có khả năng giết chết một cao thủ nửa bước thiên nhân cảnh. Lúc này, hơn 10 cái thái cực đồ đen trắng xuất hiện xung quanh Tô Thần. Tô Thần ở trong thái cực đồ không ngừng biến mất xuất hiện công kích Độc Cô Nhất Hạc, Độc Cô Nhất Hạc đối mặt thân pháp xuất quỷ nhập thần của Tô Thần, hắn không ngừng khinh công nhảy lên né tránh công kích. Bùm 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 ầm. Kiếm pháp của Độc Cô Nhất Hạc trầm ổn hùng hồn, nội lực thâm hậu, thế công sắc bén, phòng thủ lại càng thêm kín kẽ. Độc Cô Nhất Hạc đối mặt công kích của Tô Thần, sắc mặt hắn tuy rằng biến đổi, nhưng hắn còn chưa có hoảng loạn lên. Đao kiếm song sát. Độc Cô Nhất Hạc đột nhiên lại lấy ra một thanh trường đao. Hắn một tay cầm kiếm một tay cầm đao, Độc Cô Nhất Hạc nhanh chóng phi thân phát động công kích sắc bén đối với Tô Thần. Kiếm 21. Giờ phút này, trên mặt Tô Thần giờ phút này là vô cùng băng lãnh lạnh lùng, không có tình cảm, không có thân tình, không có tình tố. Hắn giờ phút này lạnh lùng giống như một tảng băng, lạnh đến mức làm người nhìn thấy liền vô cùng tâm hàn. Vô tình kiếm ý. Tô Thần giờ phút này đem vô tình kiếm ý phát huy đến mức tận cùng, hắn giờ phút này so với một ít sát thủ máu lạnh còn muốn lạnh lùng vô tình hơn. Ầm ầm ầm. Tốc độ đánh nhau của Tô Thần và Độc Cô Nhất Hạc càng ngày càng nhanh. Giang hồ nhân sĩ xung quanh sôi nổi lui về phía sau, kiếm ý cường đại phá hư khu vực đánh nhau này, bàn ghế, phiến đá mặt đất cứng rắn, sôi nổi đều bị phá hư tàn phá không chịu nổi. Tên tiểu khốn kiếp kia đây là làm sao vậy? Ta làm sao cảm giác Tô Thần không có một chút tình cảm? Tô Thần hiện tại so với một sát thủ máu lạnh vô tình còn muốn máu lạnh vô tình hơn. Chương 530, vô tình kiếm ý. Tô Thần đối với Độc Cô Nhất Hạc một chiêu cuối cùng. Chương 530, vô tình kiếm ý. Tô Thần đối với Độc Cô Nhất Hạc một chiêu cuối cùng. Đại Ý Ti nhìn ánh mắt lạnh băng của Tô Thần, thậm chí là một tia tình cảm cũng không có, biểu tình máu lạnh vô tình. Đây vẫn là cái tên tiểu khốn kiếp sắc mị mị kia sao? Tô Thần rốt cuộc tu luyện chính là kiếm pháp gì? Vì sao Tô Thần sẽ biến thành một cỗ máy giết người không có tình cảm? Thạch Quan Âm nhìn bộ dáng Tô Thần nhíu mày giải thích nói, đây là vô tình kiếm ý. Tô Thần hiện tại là trạng thái tuyệt tình tuyệt nghĩa, không có tình cảm, không có ôn tình, hắn hiện tại giống như là một động vật máu lạnh, chỉ biết giết chết kẻ địch trước mắt. Thạch Quan Âm vẫn là cảm thấy bộ dáng không đứng đắn của Tô Thần đẹp hơn. Biểu tình hiện tại của Tô Thần tuy rằng vô cùng ngầu, vô cùng xoái, nhưng Tô Thần không có một tia biểu tình, ánh mắt lạnh băng, điều này làm cho Thạch Quan Âm nhìn vô cùng không thoải mái. Tô Thần quá lạnh, ta không thích Tô Thần như vậy. Ta cũng không thích, tuy rằng Tô Thần như vậy vô cùng xoái khí, nhưng Tô Thần không có tình cảm giống như là một cô máy giết người. Không sai, vô tình kiếm ý. Tu luyện kiếm ý như vậy là vô cùng gian nan, là muốn tuyệt tình tuyệt nghĩa, thậm chí sát thê sát tử mới có thể tu luyện thành công vô tình kiếm ý. Sẽ không đâu. Tô Thần chẳng lẽ sát thê sát tử rồi? Không có, đây chỉ là so sánh, Tô Thần tên khốn kiếp kia có hại từ sao? Ali và Vô Tình, Thiết Tâm Lan, còn có Bối Tĩnh Nghi và Tĩnh Nhàn của Nga Mi phái sôi nổi mở miệng nói. Các nàng nhìn trạng thái hiện tại của Tô Thần đều là như mày. Vô tình kiếm ý. Các nàng không nghĩ tới Tô Thần tu luyện chính là vô tình kiếm ý, Tô Thần sao lại tu luyện kiếm pháp như vậy? Một tên vô sĩ sắp phôi đi khắp nơi lưu tình, Tô Thần hẳn là tu luyện hữu tình kiếm ý mới đúng. Xung quanh quảng trường, tất cả giang hồ nhân sĩ nhìn về phía Tô Thần đều là biểu tình không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần và Độc Cô Nhất Hạc sẽ đánh nhau đến mức bất phân thắng bại. Một cái là nửa bước thiên nhân cảnh, một cái là đại tông sư trung kỳ, đại ma vương Tô Thần tuy rằng là cùng cảnh giới vô địch, nhưng Độc Cô Nhất Hạc lại là một nửa bước thiên nhân cảnh, chẳng lẽ Tô Thần còn có thể diện sát Độc Cô Nhất Hạc nửa bước thiên nhân cảnh sao? Trên quảng trường, Tây Môn Suy Tuyết nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt đều sáng lên. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy Tô Thần sử dụng vô tình kiếm ý, Tây Môn Suy Tuyết tuy rằng cũng tu luyện vô tình kiếm ý, nhưng vô tình kiếm ý của hắn cùng Tô Thần căn bản không thể so sánh. Tây Môn Suy Tuyết sắc mặt lạnh lùng nói khẽ, vô tình kiếm ý của Tô Thần càng thêm cường đại rồi. Diệp Cô Thành mở to hai mắt nhìn Tô Thần, một cái cường đại kiếm khách, một cái kiếm khách so với Tây Môn Suy Tuyết còn cường đại hơn, Diệp Cô Thành đối với Tô Thần sinh ra hứng thú. Không, Diệp Cô Thành muốn cùng Tô Thần tỉ thí kiếm pháp một chút, vô tình kiếm ý cùng tiên ngoại phi tiên của hắn, bọn hắn ai mới là chân chính dụng kiếm cao thủ. Diệp Cô Thành gắt gao nắm chặt kiếm nói khẽ, vô tình kiếm ý, một cái cường đại kiếm khách, hy vọng có một ngày cùng Tô Thần tỉ thí một chút. Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Tô Thần sắc mặt đều trắng bệnh, nàng không nghĩ tới kiếm pháp của Tô Thần sẽ cường đại như vậy, chắc không được sư phụ nàng sẽ thu Tô Thần làm đệ tử. Đông Phương Bất Bại không có thiên phú tu luyện kiếm pháp, nàng cũng không có kế thừa chân truyền của Độc Cô Cầu Bại. Hiện tại, Đông Phương Bất Bại cảm thấy nàng chính là một cái đệ tử bình thường, Tô Thần mới là thân truyền đệ tử của Độc Cô Cầu Bại, nàng nghĩ đến thái độ lúc trước đối với Tô Thần, thậm chí muốn giết Tô Thần vì lệnh hộ xung báo thù. Chuyện này nếu để sư phụ Độc Cô Cầu Bại của nàng biết được, Đông Phương Bất Bại cảm thấy nàng thật sự muốn xui xẻo. Nghi Lâm nhìn về phía Tô Thần đang trong chiến đấu, nói với Đông Phương Bất Bại, "Tỷ tỷ, sư đệ Tô Thần của ngươi thực lực quá cường đại, Độc Cô Nhất Hạc chính là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, Tô Thần vậy mà cùng Độc Cô Nhất Hạc đánh đến bất phân thắng bại, là rất cường đại. Tỷ tỷ, ta một lát nữa đi tìm Tô Thần, ta còn chưa cảm ơn Tô Thần để ta tìm được tỷ tỷ.
Được.
Trên đài cao, Trương Tam Phong bước dâu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Thần. Vô tình kiếm ý. Hắn không nghĩ tới Tô Thần tuổi còn trẻ liền luyện thành vô tình kiếm ý, chắc không được Độc Cô Cầu Bại sẽ thu Tô Thần làm đệ tử. Trương Tam Phong cảm thấy lão hữu Độc Cô Cầu Bại của hắn nhặt được bảo rồi, một cái Tô Thần liền có thể so được với tất cả đệ tử của hắn. Bành bành ầm ầm. Khu khu. Một khắc đồng hồ sau, Tô Thần bị Độc Cô Nhất Hạc một đao vỗ bay ra ngoài. Tô Thần ho khan phun ra mấy ngụm máu. Nửa bước tiên nhân cảnh quả nhiên cương đại, kiếm pháp của Tô Thần đã sử dụng đến cực hạn, nhưng chênh lệch về cảnh giới làm cho hắn sơ ý một chút liền bị thương. Độc Cô Nhất Hạc nhìn về phía Tô Thần, mà không biểu tình nói, "Lại Ma Vương, ngươi tuy rằng cùng cảnh giới vô địch, nhưng ta là nửa bước tiên nhân cảnh, ngươi có thể cùng ta giao thủ mấy chục chiêu mới bị ta đả thương, ngươi đã là phi thường không tệ." Độc Cô Nhất Hạc, đừng có tự đại, ta còn có một chiêu kiếm pháp cuối cùng, hy vọng ngươi có thể tiếp được. Tô Thần lau vết máu trên khóe miệng xong, hắn đối với xung quanh phất phất tay. Tô Thần nhìn thấy Liên Tinh, Mộ Dung Tu Địch, Thạch Quan Âm, Bạch Tĩnh, Diệt Tuyệt Sư Thái đều đến bên cạnh. Hắn sẽ không để mấy nàng ra tay. Độc Cô Nhất Hạc đã dám gọi hắn là tiểu bạch kiểm, Tô Thần muốn đích thân làm thịt Độc Cô Nhất Hạc. "Tô Thần, ngươi không phải đối thủ của ta, ta không muốn giết ngươi, ngươi cũng đừng quản sự vụ của phái Nga Mi chúng ta." Độc Cô Nhất Hạc cũng nhìn thấy mấy nàng Liên Tinh đến, mặt hắn đều muốn đen lại. Cái này mẹ nó, 4-5 cái nửa bước thiên nhân cảnh nữ nhân, Độc Cô Nhất Hạc dám giết Tô Thần sao? "Độc Cô Nhất Hạc, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Ngươi giết không được ta." "Cái đó cũng chưa biết chừng." Tô Thần nhìn thoáng qua Độc Cô Nhất Hạc, hắn quay đầu nói với mấy nàng Liên Tinh, "Liên Tinh, Bạch Tĩnh, Quan Âm, Diệt Tuyệt Sư Thái, Thu Địch, các ngươi đều lui xa một chút." Liên Tinh cùng Hoa Bạch Phượng mấy nàng gật đầu với Tô Thần, các nàng nhao nhao lui về phía sau một khoảng cách. Liên Tinh các nàng đều biết Tô Thần muốn tung đại chiêu. Bút. Tô Thần một bước đạp không giơ lên Lạc Tuyết kiếm. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Độc Cô Nhất Hạc trên mặt đất. Độc Cô Nhất Hạc một tay cầm đao một tay cầm kiếm, hắn giờ phút này cũng là vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Tô Thần trên không trung. Tô Thần lạnh lùng hô lên với Độc Cô Nhất Hạc, "Độc Cô Nhất Hạc, chiêu cuối cùng, ngươi tiếp được có thể sống, tiếp không được, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn." "Hừ, ta hôm nay liền tiếp chiêu cuối cùng của ngươi." Độc Cô Nhất Hạc mặt không biểu tình gật đầu. Chiêu cuối cùng, hắn không tin Tô Thần có thể giết hắn. Độc Cô Nhất Hạc thành danh mấy chục năm, một cái đại ma vương đại tông sư trung kỳ liền muốn giết hắn, cái này quả thực là si tâm vọng tưởng. Cửu Thiên Thuần Hàn, Băng Tinh Vạn Lý, Hướng Thiên Chiêu Băng, Truy Lạc Đại Địa. Chương 531, khủng bố thiên băng truy địa kiếm quyết, sợ tội bỏ trốn Tô Thần. Chương 531, khủng bố thiên băng truy địa kiếm quyết, sợ tội bỏ trốn Tô Thần. Trên không trung quảng trường phái võ đang, sau khi Tô Thần phát động thiên băng truy địa kiếm quyết, không trung bay xuống những bông tuyết. Từng mảnh bông tuyết trong suốt sáng long lanh càng rơi càng lớn, chỉ trong chốc lát, trên nền đá xanh của quảng trường đã phủ lên một tầng tuyết. Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường đều vẻ mặt giật mình nhìn Tô Thần. Thiên địa dị biến, đây là vương cấp kiếm quyết, hay là trong truyền thuyết hoàng cấp kiếm quyết? Thiên địa dị biến, đây là vương cấp kiếm quyết, hay là càng thêm cường đại hoàng cấp kiếm quyết? Đại ma vương vậy mà còn có kiếm quyết cường đại như thế. Đại ma vương ẩn giấu quá sâu, Độc Cô Nhất Hạc lần này thật sự muốn chết không có chỗ chôn. Không sai, kiếm quyết cường đại này của Tô Thần, chúng ta nhìn tôi cũng thấy phi thường kinh hãi. Độc Cô Nhất Hạc khẳng định ngăn không được. Đại Ma Vương không hổ là Đại Ma Vương, cùng cảnh giới vô địch. Cái này mẹ nó là muốn vượt cảnh giới cũng vô địch rồi. Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường vừa nói chuyện vừa nhao nhao lui lại, thậm chí có người nhao nhao lui ra đến rìa quảng trường, bọn hắn đây là sợ bị kiếm quyết cường đại của Tô Thần ngộ thương. Độc Cô Nhất Hạc giờ phút này trong lòng phát nộ. Hắn không nghĩ tới kiếm quyết của Tô Thần sẽ cường đại như vậy. Thiên địa dị biến. Cái này không phải vương cấp kiếm quyết thì chính là càng thêm cường đại hoàng cấp kiếm quyết. Độc Cô Nhất Hạc ngăn không được kiếm quyết cường đại như vậy, một kiếm này của Tô Thần sẽ chạm sát hắn. Hắn muốn trốn. Chỉ là, khi Độc Cô Nhất Hạc muốn xoay người bỏ chạy, hắn vẻ mặt hoảng sợ ngây ngẩn cả người tại chỗ. Độc Cô Nhất Hạc không nghĩ tới kiếm quyết của Tô Thần vậy mà khóa chặt hắn, một kiếm này hắn không tiếp lấy là trốn không thoát. Giờ phút này, Tô Thần ở trên không trung sau khi tụ tập đủ công lực, hắn vung kiếm chỉ về phía Độc Cô Nhất Hạc hét lớn, "Cửu Thiên Tuần Hàn, Băng Tinh Vạn Lý, Hướng Thiên Chiêu Băng, Truy Lạc Đại Địa." Ầm ầm ầm. Không trung đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ vang, tiếp theo không trung đột nhiên giáng xuống từng khối băng lớn, từng khối băng hình lục lăng giống như đạn pháo nhao nhao đện về phía Độc Cô Nhất Hạc. Bành 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 ầm ầm. Độc Cô Nhất Hạc đội vàng vung đao kiếm chém vào những khối băng khổng lồ đang nện về phía hắn. Trên quảng trường, từng khối băng lớn đem mặt đất nện ra từng cái hố to. Mặt đất đá xanh của phái võ đang trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, bị băng lớn nện đến mất mô, tàn phá không chịu nổi, thậm chí một số phòng ốc xung quanh đều bị chấn sập không ít. Trên quảng trường hiện tại đã không còn người. Mặc kệ là giang hồ nhân sĩ thực lực thấp kém, hay là cao thủ trong giang hồ, thậm chí ngay cả trưởng môn đông đảo môn phái cùng nửa bước tiên nhân cảnh cao thủ, giờ phút này đều nhao nhao lui lại rời khỏi quảng trường. Cái tên tiểu hỗn đản này lại làm lớn chuyện rồi. Thọ yến của Trương Tam Phong là triệt để bị hủy. Kiếm quyết này của Tô Thần quá cường đại, chính là phát động lên không phân địch ta, Tô Thần nếu là một mình giết vào trong địch quân, kiếm quyết như vậy sẽ đem đại quân của địch nhân nhau nhau đập chết. Ừm, công kích phạm vi lớn, như vậy sát thực thích hợp sử dụng trong chiến tranh. Thọ yến của Trương Tam Phong bị hủy, một lát nữa xem Tô Thần giải thích với Trương Tam Phong thế nào. Ha ha, ta đoán chắc Tô Thần một lát nữa khẳng định sẽ bỏ trốn. Cũng không nhất định, nói không chừng Tô Thần một lát nữa sẽ giả vờ kiệt sức hôn mê, lấy tính cách vô sỉ không biết xấu hổ của tên tiểu hôn đảng kia, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trốn tránh sự việc gây ra lần này. Có đạo lý, Tô Thần là quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ. Thạch Quan Âm cùng Liên Tinh mấy nàng nhao nhao xuất hiện trên nóc một ngôi nhà, các nàng nhìn tình huống trên quảng trường nhao nhao nói chuyện với nhau. Kiếm quyết cường đại của Tô Thần tuy rằng có thể giết độc cô nhất hạt, nhưng võ yến trên quảng trường là triệt để bị phá hủy, ngay cả đài cao mà phái võ đang dựng lên cũng bị băng lớn nện đến triệt để sụp đổ. Bên ngoài quảng trường, Lục Tiểu Phụng mấy người đều làm mộng bức nhìn về phía Tô Thần trên không trung. Vương cấp kiếm quyết, thậm chí có thể là hoàng cấp kiếm quyết. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần còn có kiếm quyết cường đại như vậy. Tô Thần về sau không còn chỉ là cùng cảnh giới vô địch, hắn về sau cũng là vượt cấp cũng vô địch. Chúng ta cùng tên biến thái này ở cùng một thời đại, đây là bất hạnh của những người như chúng ta. Mẹ nó, không chỉ là chúng ta bất hạnh, chính là lao tiền bối giang hồ cao thủ cũng sẽ bất hạnh. Các ngươi nói xem, các mỹ nữ thế hệ trước cùng Tô Thần hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ, lao tiền bối giang hồ cao thủ có thể hay không đối với Tô Thần sinh oán hận? Ta đi, cái này là phi thường có khả năng. Thôi đi, chúng ta cùng người vô sỉ không biết xấu hổ kia không cách nào so sánh. Lục Tiểu Kê, ngươi cũng là một người vô sỉ không biết xấu hổ, đại ma vương Tô Thần cùng ngươi thật không hổ là hổ bằng cầu hữu. Lục Tiểu Phụng cùng Thiết Trung Đường mười mấy người này ở bên ngoài quảng trường, bọn hắn những thiên chi tiêu tử này nhao nhao nói chuyện với nhau, kiếm quyết cường đại của Tô Thần làm cho bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, độc cô nhất hạc trên quảng trường bị băng lớn đập thành thịt nát. Tô Thần trên không trung giờ phút này là phi thường ở bức. Độc cô nhất hạc đã chết. Tô Thần muốn dừng lại thiên băng truy điệu kiếm quyết, nhưng hắn nhìn quảng trường phái võ đang bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, trên mặt Tô Thần lộ ra biểu tình bất đắc dĩ. Mẹ nó, lần này lại gây họa rồi. Đại thọ của Trương Tam Phong bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, phái võ đang sẽ không bỏ qua cho mình. Cái này mẹ nó, sau khi Tô Thần dừng lại thiên băng truy điệu kiếm quyết, hắn nhanh chóng lách mình liền biến mất trên không trung. Tô Thần không thể tiếp tục lưu lại trên quảng trường, hắn hiện tại không có cách nào cho phái võ đang một cái công đạo. Một góc bên ngoài quảng trường, một đạo nhân nhìn thấy Tô Thần trên không trung nhanh chóng biến mất. Hắn tức giận hét lớn, đáng chết, sư minh, đại ma vương Tô Thần vậy mà bỏ trốn, ta đi bắt hắn trở lại. Trương Tam Phong lắc đầu cự tuyệt nói, không cần, Tô Thần tuy rằng bỏ trốn, nhưng sư phụ của hắn chạy không thoát, hơn nữa, sư đệ, ngươi chính là đuổi theo cũng vô dụng, thực lực Tô Thần cường đại, ngươi có thể bắt được Tô Thần sao? Trương Tam Phong đối với việc Tô Thần hủy thọ yến của hắn là có chút bất đắc dĩ. Bất quá, hắn cũng không có để ý Tô Thần tuy rằng bỏ trốn, bất quá độc cô cầu bại là không thể nào trốn, Trương Tam Phong sẽ tìm lao hỗn đản kia đòi cái thuyết pháp. Chư vị, thọ yến trên quảng trường bị Tô Thần hủy đi, bất quá cái này không có quan hệ, nửa canh giờ sau, thọ yến sẽ lần nữa chuẩn bị tốt, chư vị còn xin chờ một lát. Giang hồ nhân sĩ xung quanh nghe được lời của Trương Tam Phong nhao nhao gật đầu. Vở kịch lớn còn chưa bắt đầu. Giang hồ nhân sĩ đến lần này là không thể nào rời đi. Trương Thúy Sơn, Đồ Long Đao, đây mới là mục đích của giang hồ nhân sĩ đến hôm nay. Trương Tam Phong cho dù để bọn hắn rời đi phái võ đang, giang hồ nhân sĩ đến lần này đều sẽ không rời đi. Giờ phút này, Tô Thần nháy mắt xuất hiện tại một cái tháp lầu của phái võ đang, hắn không có rời đi phái võ đang, kịch vui của phái võ đang còn chưa bắt đầu, Tô Thần sẽ không bỏ lỡ kịch vui phát sinh ở phái võ đang. Chỉ là, hắn vừa mới xuất hiện trong tháp lầu, Tô Thần phát hiện Ân Tố Tố vậy mà ngồi ở chỗ này. Ta đệ, Ân Tố Tố, ngươi không phải ở trên quảng trường sao? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Chương 532, ý loạn tình mê Ân Tố Tố. Độc cô cầu bại đối với Đông Phương bất bại xử trí. Chương 532, ý loạn tình mê Ân Tố Tố, độc cô cầu bại đối với Đông Phương bất bại xử trí. Trên tháp lầu, Ân Tố Tố ngậm bức nhìn Tô Thần xuất hiện, nàng không nghĩ tới Tô Thần cũng đến tháp lầu này. Sau khi Tô Thần cùng độc cô nhất hạc đánh nhau trên quảng trường, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường đều lui ra khỏi quảng trường, Ân Tố Tố cũng là theo giang hồ nhân sĩ cùng nhau lui ra. Bất quá, sau khi Ân Tố Tố phát hiện cái tháp lầu cách quảng trường không xa này, nàng định ở chỗ này thành tịnh một chút, Ân Tố Tố cũng có thể ở trên tháp lầu quan sát hết thảy phát sinh trên quảng trường. Chỉ là tên hỗn đản này làm sao cũng sẽ xuất hiện ở tháp lầu. Vô sỉ chi đồ, ngươi làm sao cũng đến nơi này? Vô sỉ chi đồ. Tô Thần nghe được Ân Tố Tố mắng hắn cũng không có để ý, chuyện hắn làm đối với Ân Tố Tố so với vô sỉ còn càng thêm vô sỉ. Bất quá, đôi môi đỏ mọc gợi cảm của Ân Tố Tố, Tô Thần vẫn là muốn nếm thử một chút. Tô Thần nhanh chóng ôm lấy Ân Tố Tố hôn lên. Dù sao cũng không phải lần một lần hai. Tô Thần ở trong cái tháp lầu bí ẩn này gặp được Ân Tố Tố, hắn là sẽ không bỏ qua đại mỹ nữ này. Ừm ừm ừm. Ân Tố Tố bị Tô Thần ôm hôn. Nàng đội vàng dãy rủa. Ân Tố Tố không nghĩ tới Tô Thần sẽ vô sỉ như vậy. Đáng chết hỗn đản. Ân Tố Tố thấy dậy không thoát lồng ngực của tên hỗn đản này, nàng đưa tay véo lấy eo Tô Thần liền hung hăng véo một cái. Tô Thần bị Ân Tố Tố véo eo cũng không có để ý, chút đau đớn ấy hắn vẫn có thể chịu đựng. Hắn hôm nay muốn thuần phục Ân Tố Tố cái đại mỹ nữ này. Hơn nữa một lát nữa khi các môn phái giang hồ làm khó dễ phái võ đàng, Tô Thần cũng có lý do để Ân Tố Tố không tham dự vào trong đó. Bất quá, quan trọng nhất là Tô Thần muốn trả thù Trương Vô Kỵ. Lần trước ở trong rừng cây, Tô Thần để Ân Tố Tố dùng đôi môi đỏ mọc gợi cảm hầu hạ hắn một lần. Hắn lần này muốn chân đao thật thương bắt lấy Ân Tố Tố. Ừ a. Ân Tố Tố giờ phút này bị Tô Thần hôn đến ý loạn tình mê. Tên hôn đản này còn không ngừng nuốt ve nàng, Ân Tố Tố cũng không tự chủ được bắt đầu đáp lại Tô Thần, thậm chí ngay cả tay đang véo eo Tô Thần cũng dần dần ôm lấy eo Tô Thần. Trên quảng trường, đệ tử cùng tạp dịch của phái võ đang khẩn trương một lần nữa bố trí thọ yến. Giang hồ nhân sĩ xung quanh quảng trường đều đang tụ năm tụ ba nói chuyện với nhau. Tên tiểu hôn đản kia quả nhiên là bỏ trốn rồi. Ha ha, cái này có gì kỳ quái, Tô Thần đem Thọ Yến hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn không trốn mới là lạ. Tô Thần không có khả năng bỏ trốn, tên tiểu hỗn đản kia nhất định ẩn tàng ở xung quanh quảng trường, phái võ đang một lát nữa muốn phát sinh đại sự, ta đoán chắc Tô Thần sẽ không rời đi phái võ đang. Ừm, Trương Thúy Sơn đã xuất hiện, giang hồ nhân sĩ nơi này đều muốn đạt được tin tức Đồ Long Đao, một lát nữa các môn phái sẽ làm khó dễ phái võ đang, Tô Thần đối với Đồ Long Đao khả năng cũng cảm thấy hứng thú. Hẳn là vậy, nếu không Tô Thần cũng không có khả năng đến phái võ đang. Chúng ta muốn đi tìm tên tiểu hỗn đản kia không? Không cần, thời điểm nên xuất hiện, tên tiểu hỗn đản kia sẽ xuất hiện. Bên ngoài quảng trường, đệ tử của Nga Mi phái cùng Di Hoa cùng Mộ Dung Sơn Trang hiện tại đều nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Liên Tinh mấy nàng cũng đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau. Đối với việc Tô Thần bỏ trốn, mấy nàng vừa buồn cười cũng là im lặng. Tô Thần vẫn là cái tên tiểu hỗn đản không biết xấu hổ kia, gây chuyện xong vô vô ngông liền bỏ trốn, một cái thọ yến thật tốt bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, người phái võ đang hẳn là hận chết Tô Thần. Tại một vách núi của núi Võ Đang, Đông Vương Bất Bại cúi đầu quỳ gối trước mặt một lão giả. Trong lòng nàng là phi thường thất vọng, Đông Vương Bất Bại không nghĩ tới sư phụ Độc Cô Cầu Bại của nàng sẽ tức giận như vậy. Độc Cô Cầu Bại vẻ mặt lạnh lùng hỏi Đông Vương Bất Bại, "Tiểu Bạch, ngươi nói ta phải xử phạt ngươi như thế nào?" Độc Cô Cầu Bại sáng sớm liền đến phái Võ Đang, tất cả sự tình phát sinh trên quảng trường hắn cũng nhìn rõ ràng rành mạch. Độc Cô Cầu Bại không nghĩ tới, đệ tử Đông Vương Bất Bại của hắn sẽ ra tay với Tô Thần, hơn nữa còn là vì một nam nhân muốn giết sư đệ của nàng. Độc Cô Cầu Bại lúc ấy nhịn không được liền muốn một trường đập chết Đông Vương Bất Bại. Vì một nam nhân, Đông Phương Bất Bại muốn giết sư đệ của nàng. Đây vẫn là đệ tử mà hắn luôn phi thường coi trọng sao? Đông Phương Bất Bại vội vàng nhận sai với Độc Cô Cầu Bại, "Sư phụ, ta biết sai rồi, còn xin sư phụ tha thứ cho ta lần này phạm phải sai lầm." Độc Cô Cầu Bại phất phất tay với Đông Phương Bất Bại nói, "Tiểu Bạch, ngươi đứng lên đi, người ta sư đổ một hồi hơn 20 năm, Tô Thần là đệ tử ta coi trọng nhất, ngươi hôm nay cũng nhìn thấy kiếm đạo thiên phú của tên tiểu hôn đằng kia. Không ra 10 năm, sư đệ ngươi sẽ tấn cấp thiên nhân cảnh, hơn nữa còn có thể lĩnh ngộ được càng nhiều kiếm ý." Đông Phương Bất Bại đứng lên gật đầu trả lời, "Sư phụ, kiếm đạo thiên phú của Tô Thần là phi thường cường đại." Độc Cô Cầu Bại nhìn Đông Phương Bất Bại lắc đầu. Đệ tử này của hắn hôm nay làm quá phận rồi. Độc Cô Cầu Bại suy đoán Tô Thần bởi vì Đông Phương Bất Bại là đệ tử của hắn, tên tiểu hỗn đản kia mới không có ra tay với nàng, Tô Thần cũng là nể mặt sư phụ hắn mới không có ra tay với Đông Phương Bất Bại. Nếu không, Đông Phương Bất Bại nhất định sẽ bị giết chết. Độc Cô Cầu Bại thở dài một hơi nói, "Tiểu Bạch, duyên phận sư đồ ngươi ta đến đây là kết thúc, hành vi hôm nay của ngươi ta không trừng phạt ngươi, ngươi về sau cũng không còn là đệ tử của ta." Đông Phương Bất Bại nghe được lời của Độc Cô Cầu Bại, nàng sắc mặt tái nhợt vội vàng quỳ xuống khẩn cầu nói, "Sư phụ, ta biết sai rồi, cầu sư phụ đừng trục xuất ta khỏi sư môn." Độc Cô Cầu Bại lắc đầu nói, "Tiểu Bạch, ngươi biết không? Ngươi nếu không phải là đệ tử của ta, cũng không phải sư tỷ của Tô Thần, ngươi hôm nay sẽ chết, ngươi xem thường Tô Thần rồi, ngươi cũng xem thường những nữ nhân sau lưng Tô Thần. Ngươi biết không, trong những nữ nhân của sư đệ ngươi có người so với sư phụ còn cường đại hơn, ngươi hôm nay uy hiếp muốn giết chết Tô Thần, ngươi đây là dạo qua một vòng ngoài quỷ môn quan, ngươi đi đi." Đông Phương Bất Bại nghe được lời của Độc Cô Cầu Bại, nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Độc Cô Cầu Bại. Nữ nhân của Tô Thần so với Độc Cô Cầu Bại còn cường đại hơn. Cái này sao có thể? Độc Cô Cầu Bại là thiên nhân cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả, toàn bộ trong giang hồ người có thể thắng được sư phụ nàng lắc đắc không có mấy, nữ nhân của Tô Thần làm sao có thể so với Độc Cô Cầu Bại còn cường đại hơn? "Sư phụ, ta biết sai rồi, ta về sau sẽ không nhắm vào sư đệ, còn xin sư phụ khoan dung cho ta phạm sai lầm lần này." "Thôi được, Tiểu Bạch, ngươi chỉ cần để sư đệ ngươi tha thứ cho ngươi, sư phụ sẽ không trục xuất ngươi khỏi sư môn." "Đa tạ sư phụ, ta nhất định sẽ làm cho sư đệ tha thứ cho ta." "Đứng lên đi." Độc Cô Cầu Bại cũng không muốn trục xuất Đông Phương Bất Bại khỏi sư môn. Đệ tử này của hắn tuy rằng không có đạt được chân truyền của hắn, nhưng hơn 20 năm qua, Đông Phương Bất Bại không chỉ là đệ tử của hắn, Độc Cô Cầu Bại đã sớm đem Đông Phương Bất Bại xem như nữ nhi. Bất quá, vì cho tên tiểu hỗn đản kia một cái công đạo, Độc Cô Cầu Bại cũng không thể không làm như vậy, về sau phải xem Đông Phương Bất Bại có thể làm cho Tô Thần tha thứ nàng hay không. Trong tháp lầu, tiếng chửi mắng phẫn hận của Ân Tố Tố vang lên, "Tô Thần, ngươi cái tên vô sỉ chi đồ này, ta muốn giết ngươi."